Chương 1. Đốc công. Ta cờ nở mở. Người có thể hay không làm? Không thể làm chính là có người muốn làm. Tháng này tiền thuê nhà, đều thiếu nợ một tuần, ngươi đến cùng lúc nào giao? Vệ Hồng. Khục, cha không có việc gì. Ngươi đem tiền giữ lại, ngươi còn trẻ, chỗ cần dùng tiền nhiều Vệ Hồng. Triệu Vệ Hồng. Mở tối xưởng bên trong, vừa mới còn ghé vào máy may phía trước ngủ gật Triệu Vệ Hồng, trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc. Ngủ. Đây là cho ngươi chỗ ngủ sao? Tiền này ngươi nếu là không thể dãy, sớm làm xéo đi. Đừng chậm trễ chúng ta nhóm này vong hồng tiểu xuất hàng thời gian. Cụ nát đèn chân không chi chi vang dội, vì đốc công sắc mặt bao phủ lên một tầng bóng ma. Trong cơn ác mộng lóe lên đoạn ngắn, cùng hình ảnh trước mắt dần dần trùng hợp. Lệnh Triệu Vệ Hồng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, không phân rõ đến tột cùng cái nào mới là một cảnh. Ngươi được sao? Nhìn xem càng khí thế hung hăng đốc công, Triệu Vệ Hồng há to miệng, tính toán giảng giải chính mình chỉ là quá mệt mỏi, cũng không phải muốn lười biếng. Nhưng lời đến bên miệng, lại trở thành một đạo ăn nói khép nép lung túng. Đốc công, ta nhanh chóng làm việc. Đèn chân không vẫn như cũ lấp lóe. Mấy chục đài máy may phi tốc vận chuyển, ông tác hưởng. Đốc công chắp tay sau lưng, ở trên hành lang không ngừng tuần sát. Triệu Vệ Hồng chết lặng tái diễn đã nương theo hắn nửa đời động tác, thân thể mặc dù còn tại máy may phía trước, suy nghĩ dĩ nhiên đã trôi giạt đến đám mây. Cho tới bây giờ, Triệu Vệ Hồng có chút làm không rõ ràng, chính mình đến tột cùng có hay không tỉnh lại. Nếu là không có tỉnh lại lời nói, trận này ác ngộng, làm sao lại hắn sao bất tỉnh đâu? Từ nhỏ đến lớn, Triệu Vệ Hồng cũng là thân bằng hảo hữu trong miệng con nhà người ta. Biết chuyện sớm, chịu khổ, tại cái kia tan học liền cần phải ra ngoài quậy đến kỷ. Triệu Vệ Hồng lúc nào cũng có thể chân thật canh giữ ở sách vở phía trước, mãi đến đêm khuya. Bây giờ suy nghĩ một chút, Triệu Vệ Hồng có thể tại máy may phía trước ngồi bất động một ngày. Thở thiếu thời đoạn trải qua này, thực sự không thể bỏ qua công lao. Nhưng lúc đó, không có người cảm thấy thành tích học tập tại trong huyện đứng hàng đầu Triệu Vệ Hồng, nhân sinh sau này sẽ ở máy may vụ vụ cùng đốc công tiếng cờ trách trải qua. Đọc sách thay đổi vận mệnh. Là Triệu Vệ Hồng trước 18 tuổi nhân sinh tín điều. Dựa theo phim điện ảnh phát triển, Triệu Vệ Hồng tiếp xuống nhân sinh hẳn là một mảnh đường bằng phẳng. Thi đậu một cái không tốt không xấu đại học, tìm tới một phần không tốt không xấu việc làm, cùng một cái không tốt kẻ không xấu thành ra, cuối cùng mang theo phụ mẫu thoát ly nông thôn, trải qua không tốt không xấu một đời. Cuộc sống như vậy nhìn bình thản và nhàm chán, lại là bao quát bây giờ Triệu Vệ Hồng ở bên trong, vô số người bình thường chỉ dám trong mộng làm sơ mơ mộng hy vọng xa đời. Chỉ vì cái này phá hoại sinh hoạt, lúc nào cũng muốn dạy vò ra một chút cái gọi là khó khăn chắc trở, để cho bản này tên là nhân sinh cực lớn, càng thêm trầm đồng chập trùng. Thi đại học sau khi kết thúc, Triệu Vệ Hồng không có thể chờ đợi đến chính mình thư thông báo trúng tuyển. Chuẩn xác mà nói, là gì cũng không chờ đến. Hắn thi rớt. Triệu Vệ Hồng phụ mẫu chưa từ bỏ ý định, một lần lại một lần đi tới đi lui tại bộ giáo dục cùng bưu cục ở giữa, tính toán tìm được cái kia phong thuộc về Triệu Vệ Hồng thư thông báo trúng tuyển. Bởi vì hai người bọn họ không thể nào tiếp thu được, ngày bình thường thành tích học tập có thể vững vàng toàn huyện trước 10 nhi tử, học hành gian khổ hơn 10 năm, đến cuối cùng lại ngay cả đại học canh cửa đều không rào bước tiến lên. Đợi đến lao lương khẩu cuối cùng nhận mệnh, tới tính tiền thân bằng hảo hữu, cơ hồ đạp phá Triệu ra cánh cửa. Triệu phụ Triệu mẫu cũng là trung thực bổn phận nông dân, quanh năm suốt tháng trong đất kiếm ăn, ngoại trừ người ăn mãi nhai, cũng tích lũy không dưới mấy cân lương thực dư. Muốn phụng dưỡng một cái hoàn toàn thoát ly sản xuất người có học thức, độ khó có thể tưởng tượng được. Phía trước, Triệu Vệ Hồng nhìn không chịu thua kém, thân bằng hảo hữu cũng vui vẻ tại giúp đỡ giúp đỡ. Nhà này lấy ra hơn mấy mao tàn phiếu, nhà hắn cầm lên mấy cân hoa màu, Triệu Vệ Hồng học phí cùng tiền ăn cũng liền đi ra. Nhưng làm Triệu Vệ Hồng một buổi sáng rơi xuống đám mây, tùy theo mà đến chẳng những có tin đồn, còn có quá khứ mười mấy năm tích lũy được ân tình cùng nợ nần, cấp bách cần hoàn lại. 18 tuổi mùa hè, bởi vì thi rất mà ngơ ngơ ngác ngác Triệu Vệ Hồng, cả ngày đối mặt, cũng là ngày xưa đối với hắn và Nhan Duyệt sắt thân bằng, không mềm không cứng chế nhạo cùng chà phúng. Còn có phụ mẫu càng giả mua khuôn mặt, cùng với cái kia phảng phất cũng lại không thẳng lên được cái eo. Một cái đêm khuya đi qua, Triệu Vệ Hồng cầm lên hành lý, bỏ lên trên xuôi nam xe lửa. Kỳ thực Triệu Vệ Hồng còn có khác lựa chọn. Thì như học lại một năm, lại tỉ như, giống nhị thúc hắn, dấn thân vào binh nghiệp, trở thành một tên vinh quang quân nhân. Nhưng Triệu Vệ Hồng cũng không muốn đi phụ thân an bài hai con đường này. Học lại mang ý nghĩa Triệu Vệ Hồng nhà phải giao 8000 nguyên học phí ôn thi lại. 0258000 nguyên a. Triệu Vệ Hồng vô cùng rõ ràng, coi như liều mạng thời gian bất quá, đập nồi bán sắt, nhà bọn hắn cũng không bỏ ra nổi cái này 8000 nguyên, chớ đừng nhắc tới sau này còn có tùy theo mà đến học phí cùng tiền ăn ở tiền từ đâu tới. Đơn giản chính là Triệu phụ Triệu mẫu đánh bạc một gương mặt mò, thấp kém đi cầu những cái kia nhìn Triệu ra cả một cái mùa hè chê cười vấn đề gì thân thích. Đến nỗi tham gia quân ngũ cũng là một cái đạo lý. Triệu phụ Triệu mẫu tất nhiên không cần cầu người, nhưng những năm này vì cung cấp Triệu Vệ Hồng đọc sách mà kéo xuống nạn đói, vẫn là đặt ở cái này tiểu gia đình đầu một toàn núi lớn. Chỉ cần những thứ này lợn ẩn, không có trả rõ ràng, Triệu phụ Triệu mẫu tại trước mặt các thân thích, liền vĩnh viễn muốn thấp hơn một đầu. Triệu Vệ Hồng không muốn lựa chọn đầu này hắn thấy, gần như trốn tránh con đường. Hắn chỉ muốn dựa vào chính mình năng lực, mau chóng đem những thứ này lợn ẩn trả hết nợ, để cho phụ mẫu cùng mình, rốt cuộc không cần đi xem các thân thích mặt tối. 18 tuổi thiếu niên, đem tôn nghiêm coi là hết thảy, thậm chí cao hơn tương lai của mình cùng sinh mệnh. Làm ra quyết định, cố chấp và xúc động. Nhưng đến phương Nam, tập trung tinh thần muốn kiếm tiền trả nợ Triệu Vệ Hồng lúc này mới phát hiện, chính mình coi là sinh mệnh tôn nghiêm, tại trước mặt tiền tài, cầu thí không phải. Người cả đời này, bình thường là tại nửa đời trước, dùng tôn nghiêm đi đổi tiền cùng tương lai, sẽ ở nửa đời sau dùng tiền để đổi trở về chính mình lưu lạc tôn nghiêm. Đáng tiếc, đạo lý này, Triệu Vệ Hồng hiểu quá muộn. Nhiều lần chắc trở sau, Triệu Vệ Hồng cuối cùng đuổi tại chết đói phía trước, tìm được một phần may học nghề việc làm. Gió xuân phất qua, phương Nam trang phục nghiệp phát triển hừng hực khí thế, sản xuất ra trang phục không chỉ có xuất khẩu ra nước ngoài, ở trong nước càng là cùng không đủ cầu, sinh sôi ra đại lượng liên quan cương vị. Hơn nữa học sinh cao trung trình độ, lúc này vẫn có chút tác dụng, là lấy để cho Triệu Vệ Hồng thuận lợi tại trong vài trăm người, chỗ hết tài năng. Mà nhiệm vụ của hắn chính là ghé vào máy may phía trước, chế tác các loại quần áo. Tiểu dáng định kỳ thay đổi, căn cứ vào nhu cầu thị trường quyết định, lương tạm 100, muốn kiếm tiền, toàn bộ nhờ tính theo sản phẩm trích phần trăm. Tại đi tới phương Nam tháng thứ 3, Triệu Vệ Hồng cuối cùng lấy được chính mình đệ nhất bút coi như ra dáng tiền lương. 1,872 khối 6 mao. Triệu Vệ Hồng đời này cũng sẽ không quên, khi hắn nửa năm sau, cầm góp nhặt tiền lương, về đến trong nhà, tuyên bố muốn triệt để trả hết nợ tất cả nợ nần, còn muốn cho phụ mẫu được sống cuộc sống tốt lúc. Phụ mẫu cùng đông đảo thân thích, cái kia trong kinh ngạc, xen lẫn một chút mở mịt ánh mắt. Đây là Triệu Vệ Hồng trong đời số lượng không nhiều cao quang thời khắc. Mang theo giờ khắc này hăng hái, Triệu Vệ Hồng một lần nữa ngồi trên xuôi nam xe lửa, chuẩn bị thực tiễn lời hứa của mình. Đối với mình có thể hay không hoàn thành cái này lời hứa, Triệu Vệ Hồng trong lòng vẫn là rất có phấn khích. Không 2 năm, một cái bình thường chính phủ công nhân viên chức mỗi tháng tiền lương bất quá tại 700 khối trên dưới. Cho dù là chính sự cấp cán bộ, tiền lương cũng không nhất định so Triệu Vệ Hồng nhiều. Chính sự cấp, đây chính là huyện trưởng Lặc. Triệu Vệ Hồng đã từng xa xa gặp qua một lần bọn hắn địa phương huyện trưởng. Cái kia phô trương, tiền hô hậu ủng, ngày bình thường vênh vang đắc ý thôn trưởng ở trước mặt hắn, cười so Triệu Vệ Hồng nhà đầu tường hoa hướng dương còn muốn rực rỡ. Bây giờ Triệu Vệ Hồng tiền lương còn cao hơn hắn. Nghĩ đến cũng có thể vượt qua cuộc sống như vậy a. Nhưng rất nhanh, Triệu Vệ Hồng liền phát hiện, sự tình cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm. Triệu Vệ Hồng tiền lương càng ngày càng cao, đến bây giờ, hắn trở thành may và giới lính đánh thuê. Mỗi khi xuất hiện bạo kiểu trang phục, đốc công sẽ mang bọn hắn tìm tới xưởng, tăng giờ làm việc tiến hành chế tạo gấp gáp. Chế tạo xong sau, lấy tiền rời đi, chờ đợi một cái bạo kiểu trang phục xuất hiện. Nhiều nhất thời điểm, Triệu Vệ Hồng một tháng liền kiếm lời 3 bạc khối. Vẫn là bọn hắn lao ra huyện trường, theo không kịp con số. Nhưng Triệu Vệ Hồng thở thiếu thời ước mơ ngày tốt lành lại là chậm chạp không có đến. Tiền thuê nhà đòi tiền, phòng vay đòi tiền, đã có tuổi phụ mẫu mỗi ngày đều phải uống thuốc, vẫn là đòi tiền. Triệu Vệ Hồng mỗi ngày liều mạng kiếm tiền, hắn không thể đem máy may dâm ra tia lửa nhỏ, lại phát hiện chính mình những năm này, ngoại trừ một thân bệnh nghề nghiệp, giống như chỉ tích góp lại một gian còn có 22 năm cho vay cần phải trả phòng ở nửa đêm tỉnh một lúc, Triệu Vệ Hồng đã từng nghĩ tới. Chính mình 18 tuổi năm đó quyết định, có phải thật vậy hay không làm sai. Hắn đã từng nghĩ tới thoát khỏi phần công tác này, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có phần dũng khí này. Bởi vì hắn đã không còn là cái kia hăng hái, có vô hạn có thể thiếu niên, mà là một cái có phòng vay phải trả, có phụ mẫu muốn phụng dưỡng trung niên nam nhân. Triệu Vệ Hồng không dám rời đi trước mặt máy may, đi liều mạng một cái không biết con đường phía trước tương lai. Dù là cái này máy may, cầm giữ hắn tất cả tương lai cùng khả năng. Thời gian dần qua, Triệu Vệ Hồng trở thành một cái nói nhảm. Nhiều lần báo cho hắn và hắn đồng dạng, giấu trong lòng mộng tưởng cùng ước mơ đi tới nơi này tòa thành thị thiếu niên, không cần tại người này chậm trễ quá nhiều thời gian. Giống như là muốn thông qua loại phương thức này để đền bù trong lòng Triệu Vệ Hồng, cái kia không biết như thế nào lời nói tiếp với. Đương nhiên, có thể nghe vào người, lác đác không có mấy, nhưng cũng không phải một điểm thành quả cũng không có. Một cái cùng năm đó Triệu Vệ Hồng, cảnh ngộ gần như giống nhau thiếu niên, tại Triệu Vệ Hồng khuyến cáo phía dưới, về tới lao ra, lựa chọn tuân theo phụ mẫu an bài, đi tới binh sĩ. Gặp lại hắn lúc, cái này trước kia lăng đầu lăng não, hô hào Vệ Hồng ca tiểu tử, người mặc thẳng quân trang, mang theo màu bạc mũ giáp, rim trắng đai lưng, nhìn uy phong cực kỳ. Nghe hắn nói, hắn bây giờ là cái gì kiểm tra kỷ luật, rất lợi hại. Hắn tiểu đội trưởng của tân binh liên thấy hắn đều phải quy quy củ củ. Triệu Vệ Hồng quan sát một chút, phát hiện tiểu tử này chính xác không có khoác lác. Trong quân doanh các chiến sĩ khác nhìn về phía tiểu tử này ánh mắt liền cùng Triệu Vệ Hồng trong trí nhớ thôn trưởng nhìn huyện trưởng ánh mắt giống nhau như lúc. Hồi ức đến cái này, Triệu Vệ Hồng trong lòng đống nhiên có chút thổ thức. Chính mình trước kia nếu là lựa chọn đi làm lính, cái kia nhân sinh sẽ có hay không có chỗ khác biệt. Chỉ tiếc không có trọng tuyển một cơ hội duy nhất. Thật tiếc nuôi a. Một giây sau, Triệu Vệ Hồng mắt tối sầm lại, đầu người vô lực nện vào trên trước mặt máy may. Phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Triệu Vệ Hồng, ngươi muốn chết có phải hay không? Muốn chết cút về chết, đừng chậm trễ chúng ta đẩy nhanh tốc độ. Ngươi mẹ nó Vệ Hồng. Triệu Vệ Hồng, ngươi thế nào? Ngươi tới. Đánh 120. Nhanh a. Trong bóng tối, Triệu Vệ Hồng có thể nghe thấy đốc công âm thanh, nhưng lại không cách nào làm ra bất kỳ đáp lại nào. Chẳng biết tại sao, nghe đốc công cái này thanh âm hốt hoảng. Triệu Vệ Hồng có chút buồn cười. Đốc công hỗn loạn như thế chẳng diện, đốc công thế mà nghe được Triệu Vệ Hồng thanh âm yếu ớt. Triệu Vệ Hồng, xe cứu thương đã cho ngươi gọi. Thẻ ngân hàng của ngươi ở đâu? Mật mã là bao nhiêu? Tiền thuốc men ngươi được bản thân ra a? Ta cờ nở mở kèm theo khỏe miệng đột nhiên xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, Triệu Vệ Hồng đã triệt để mất đi trí giác. Vệ Hồng Lương, ngươi cũng biết, nhà chúng ta tiểu tử kia cũng phải lên cao trung, chính là dùng tiền thời điểm. Trường học lão sư đều nói hắn tương lai nhất định có thể thi lên đại học. Ngươi xem chúng ta nhà cái kia lỗ hổng, những năm này đưa cho nhà ngươi tiền đối mặt bên thai thanh âm đột nhiên xuất hiện, Triệu Vệ Hồng chỉ cảm thấy bực bội, nhưng lại giống như ở đâu nghe qua. Nàng thím, ngươi yên tâm, số tiền này chắc chắn đuổi tại nhà các ngươi tiểu tử trước khi vào học cho lên, không chậm trễ các ngươi sự tình. Ai nha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bất quá cũng không chỉ là tiền a, còn có lương thực đến lúc đó cùng nhau cho nhà ngươi đưa qua. Vệ Hồng Nương thật là một cái người sảng khoái. Tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe két két một tiếng, Triệu Vệ Hồng bên tai âm thanh lập tức rõ ràng. "Vệ Hồng à, người lão đại này người không nhỏ, cả ngày nằm ở trên giường cũng không phải chuyện gì à. Vừa vặn đệ đệ ngươi nhanh lên cao trùng, có rảnh tới nhà, phụ đạo đệ đệ ngươi bài tập. Yên tâm, nuôi cơm. Ngược lại ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vệ Hồng Nương, ta đi a." Triệu Vệ Hồng chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu lửa giận bay lên đỉnh đầu, làm hắn cuối cùng khôi phục đối với thân thể trưởng không quyền. Chật vật mở to mắt, Triệu Vệ Hồng đang chuẩn bị chửi mẹ. Đập vào tầm mắt, lại là một tấm từ ái bên trong, trộn lẫn lấy đau lòng khuôn mặt. "Vệ Hồng, ngươi coi như nàng là chó sủa. Chuyện trong nhà, không cần ngươi lo lắng. Đến giờ cơm, đói bụng rồi a. Mẹ này liền chuẩn bị cho ngươi cơm đi, muốn ăn gì?" Nhìn xem mẫu thân trẻ mấy chục tuổi khuôn mặt, Triệu Vệ Hồng thật lâu không nói gì. Ước chừng thật lâu, Triệu Vệ Hồng mới phát ra một tiếng nhìn như không đầu không đuôi thở dài. Cuối cùng tỉnh a chương 2. Đi làm là không thể nào đi làm, đời này đều khó có khả năng đi làm. Chương 2, đi làm là không thể nào đi làm, đời này đều khó có khả năng đi làm. Người đứa nhỏ này, đều ngủ đến lúc này, cũng không phải nên tỉnh. Ly Bình cũng không có phát giác trên người con trai khác thường, ngược lại có chút mừng rỡ. Hiểu con không ai bằng mẹ. Chính mình nuôi lớn hài tử, Ly Bình có thể không biết Triệu Vệ Hồng tâm khí cao bao nhiêu sao. Mà đối với Triệu Vệ Hồng trong khoảng thời gian này tiếp nhận áp lực cùng dày vò, Ly Bình đồng dạng là rõ ràng. Từ lúc thi rất chuyện, ván đã đóng thuyền sau đó. Triệu Vệ Hồng chính là cơm nước không vào, ngây ngô sống qua ngày. Mấy ngày qua, đây vẫn là Triệu Vệ Hồng lần thứ nhất chủ động mở miệng, Ly Bình có thể không vui sao? Rất là đột một xoay người sang chỗ khác, Ly Bình lau lau rồi một chút khóe mắt, liền hít sâu một hơi, tận khả năng vững vàng nói: "Mẹ đi chuẩn bị cho ngươi cơm, lập tức liền hảo." Triệu Vệ Hồng lúc này còn có chút choáng váng, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Đợi đến Triệu Vệ Hồng tan rã đôi mắt dần dần có hào quang, hắn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng xoay người xuống giường, tắp lạp giày đi ra ngoài, hùng hùng hổ hổ hô: "Mẹ, ngươi nghỉ ngơi đi, ta tới làm cơm." "Đi đi đi, đừng cho mẹ thêm phiền, lúc nào đến phiên ngươi nấu cơm." Lại nói: "Ngươi biết làm cơm sao?" "Mẹ, ngươi cũng đừng xem nhẹ người, ta hôm nay cần phải nhường ngươi nhìn ta một chút tay nghề." Bên trên đi một bên. Cuối cùng, Triệu Vệ Hồng vẫn không thể nào cố chấp qua mâu thân, đành phải lộ vẻ tức giận đi ra phòng bếp, chuẩn bị ăn có sẵn. Ngồi ở trước bàn, Triệu Vệ Hồng ánh mắt không tự chủ được bắt đầu di chuyển, đánh giá cái này quen thuộc mà xa lạ nhà. Dán đầy báo chí mặt tường, cũ kỹ loang lổ đồ gia dụng. Còn có đồng dạng treo trên tường vĩ nhân giống, đang dùng ánh mắt hiền hòa cùng Triệu Vệ Hồng đối mặt. Trong nhà duy nhất lớn kiện, chính là xó xỉnh chỗ mới tinh máy may. Khi ánh mắt rơi xuống trên máy may một sát na, Triệu Vệ Hồng liền giống như bị chạm điện rời đi ánh mắt, trong miệng còn nhỏ giọng thầm thì một câu suối quẩy giấc ngộ phụ du. Đối với mộng bên trong hết thảy, Triệu Vệ Hồng cũng không tính truy đến cùng. Nhưng có thể chắc chắn, Triệu Vệ Hồng đời này chắc chắn thì sẽ không tiếp tục giẫm máy may, càng sẽ không đi làm. Đi làm là không thể nào đi làm, đời này đều khó có khả năng đi làm. Nhưng ngoại trừ đi làm, Triệu Vệ Hồng thật đúng là không biết mình tài giỏi chút gì. Nhắc tới cũng là bi ai, Triệu Vệ Hồng phía trước cũng không gì hoạt động giải trí. Trừ ăn cơm ra ngủ, đó chính là đạp mạnh máy may, căn bản không có rảnh rỗi thời điểm. Không liều mạng mệnh không được à, dù sao cũng là tính theo sản phẩm tiền lương, bớt làm một hồi, Triệu Vệ Hồng đều cảm giác thiệt thòi. Điều này sẽ đưa đến Triệu Vệ Hồng đối với xã hội Nhật Tân Nguyện Dị phát triển, thậm chí là đông đảo tin tức hiểu rõ, cực độ thiếu thốn. Duy nhất có thể xương tụng tin tức kém đó chính là sớm một chút mua nhà. Như vậy vấn đề liền đến. Tiền từ đâu tới? 02 năm Trường An giá phòng mặc dù không có hậu thế khoa trương như vậy, nhưng cũng đã tăng tới giá mỗi mét vuông từ 1.500 trở lên, phổ thông chính phủ công nhân viên chức cũng không dám nhớ thương. Chớ đừng nhắc tới Triệu Vệ Hồng loại này nông thôn gia đình. Triệu Vệ Hồng suy nghĩ hơn nửa ngày, cũng không nghĩ ra được làm như thế nào tại năm 2008 giá phòng tăng vọt phía trước, góp đủ một bộ nhà tiền đặt cọc. Đầu tư cổ phiếu kỳ hạn giao hàng, còn có tiền ảo những thứ này dính đến internet đồ chơi, bị Triệu Vệ Hồng trực tiếp bạt rơi mất. Đừng nói là bây giờ, cho dù là ở đời sau, Triệu Vệ Hồng nghe lên những đồ chơi này cũng là một mặt ngộng, cảm giác cùng điện tín lửa gạt cũng không gì khác nhau. Vượt cột cá độ bóng đá. Triệu Vệ Hồng ở đâu ra công phu xem bóng thi đấu a? Sổ số thì càng khỏi phải nói, người đứng đắn ai nhớ trúng thưởng dãy số a? Nghĩ tới đây, Triệu Vệ Hồng hận không thể cho mình một bạn hai. Kiếp trước chăm chỉ như vậy làm cái gì? Tiền không có tích góp lại không nói, còn không có gặp qua gì về đời, chỉ bây giờ hai mắt đen đui, cũng không biết nên làm gì. "Vệ Hồng, ăn cơm rồi." Tiếng nói rơi xuống, Ly Bình liền từ phòng bếp mang sang hai đĩa đồ ăn, cộng thêm một cái buồn lớn momo. Một đĩa thịt hấp và gạo, một đĩa sợi khoai tây. Phối hợp momo ăn một lần, khỏi phải nói nhiều thơm. Bất quá nhìn thấy thịt hấp bột gạo thời điểm, Triệu Vệ Hồng biểu hiện vô cùng kinh ngạc. "Mẹ, hôm nay ngày gì a? Không phải dịp lễ Tết sao lại có cả món mặt? Người đứa nhỏ này, bù hồ đồ rồi hay sao?" Ly Bình dùng nàng cái kia giống như gừng khô tầm thường ngón tay, chọc chọc Triệu Vệ Hồng chán, vừa trách: "Sáng sớm ngươi đi cho ngươi nhị thúc đưa cơm thời điểm, nhị thúc của ngươi không phải nhờ ngươi mang về 2 cân thịt heo, giữa trưa làm ăn không phải sao? Buổi sáng chuyện, bây giờ liền quên, bù hồ đồ rồi." Nghe vậy, Triệu Vệ Hồng nhất thời yên lặng, trong lòng tự nhủ cái này không phải cho tới trưa chuyện a. "Ngươi tự ăn, mẹ đi cho ngươi cha đưa cơm, tiện đường lại đem nhị thúc của ngươi phần kia đưa." Nói xong, Ly Bình liền từ trong tủ chén lấy ra 4 cái tràn đầy vết dỉ cùng lom xuống hộp cơm luôn, bắt đầu sắp xếp thức ăn cùng Momo. Nhìn xem mẫu thân bận rộn động tác, Triệu Vệ Hồng hơi có chút thất thần, sau một lúc lâu đông nhiên tâm niệm khẽ động, ủy thần xui khiến mở miệng nói: "Mẹ, trong nhà cũng đừng lưu thức ăn, cứ đóng gói hết mang đi. Ta đi cho nhị thúc đưa cơm, trực tiếp ngay tại hắn vậy ăn. Đối mặt Triệu Vệ Hồng phổ thông yêu cầu, Ly Bình lại có vẻ vô cùng do dự. Ước chừng hơn nửa ngày, Ly Bình mới phảng phất là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, có chút ấp á ấp úng nói: "Ra ngoài đi một chút cũng tốt." Tiếng nói vừa ra, Triệu Vệ Hồng liền lênh lẹ từ trong tay hắn tiếp nhận hộp cơm, còn làm một mặt quỷ, lúc này mới vui sướng hướng ra ngoài chạy tới. "Mẹ, ta cùng nhị thúc tâm sự, tối nay trở về a." "Biết rồi." Đưa mắt nhìn nhi tử thân ảnh, tại trong thôn trên đường nhỏ càng lúc càng xa. Ly Bình đứng tại phía trước cửa sổ, chẳng biết lúc nào đã là lệ rơi đầy mặt. Vừa ra cửa, Triệu Vệ Hồng liền ngửi được trong không khí thổ mùi tanh hòa với xúc vật phân và nước tiểu vị kỳ lạ hương vị. Đây là duy nhất thuộc về nông thôn hương vị, cũng không gây mũi, người quen thuộc thậm chí có chút bên trên. Chính là giờ cơm, từng gian thấp bé chật hẹp phòng đất, gạch phòng ống khói bên trên, bước lên lượn lờ khói bếp, vì cỗ này hương vị lại tăng thêm mấy phần khói lửa. Dọc theo đường, Triệu Vệ Hồng giờ mới hiểu được, vì cái gì Ly Bình đối với hắn muốn ra cửa thỉnh cầu, biểu hiện có chút mâu thuẫn. Hắn giống như là cái gì động vật bảo hộ, khắp nơi đều có không thêm bất luận cái gì che giấu canh chừng ánh mắt, chỉ trỏ. Nếu là trước hôm nay, Triệu Vệ Hồng có thể còn sẽ cảm thấy chính mình tôn nghiêm bị nhục nhã. Nhưng bây giờ đi, tùy tiện nhìn, tùy tiện chỉ, có năng lực ngươi đem ta chỉ chết. Từ trận kia năm qua năm trong cơn ác mộng, giải thoát đi ra. Triệu Vệ Hồng không chỉ một lần nữa có 18 tuổi cơ thể, trên tâm tính phảng phất cũng trở về 18 tuổi, chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, tràn đầy duy nhất thuộc về thiếu niên hăng hái. Nhị thúc, Vệ Hồng tới rồi, mau vào. Triệu Dược Tiến nhà là lúc này vô cùng hiếm thấy gạch phòng, nhưng cũng không phải rất lớn. Dùng Triệu Dược Tiến mình tới nói, hắn một cái đàn ông độc thân, muốn địa phương lớn như vậy cũng vô dụng. Nhị thúc, hôm nay ta ngay tại ngươi cái này ăn, thuận tiện cùng ngươi tâm sự. Hảo. Nhị thúc cũng nghĩ cùng ngươi tâm sự. Đem hộp cơm bỏ lên trên bàn, Triệu Vệ Hồng theo bản năng liền nghĩ đỡ Triệu Dược Tiến từ trên giường xuống, nhưng lại bị Triệu Dược Tiến đưa tay ngăn lại. Ta tự mình tới. Gậy chống đâm chọt trên mặt đất, phát ra thùng thùng âm thanh. Triệu Dược Tiến có chút cật lực đi tới trước ghế ngồi xuống, đầu kia vắng vẻ ống quần từ trên ghế vô lực buông xuống. Chương 3. Để người xấu thay đổi tốt, để người tốt biến xấu. Chương 3. Để người xấu thay đổi tốt, để người tốt biến xấu. Triệu Vệ Hồng từ nhỏ liền cùng hắn cái này nhị thúc rất thân. Mà dưới gối không con Triệu Dược Tiến, cũng một mực đem Triệu Vệ Hồng xem như thân nhi tử đến đối đãi. Nhưng đối với Triệu Dược Tiến tại binh sĩ lúc cố sự, Triệu Vệ Hồng lại là biết rất ít, thậm chí ngay cả Triệu Dược Tiến cái chân này là làm sao mất cũng không biết. Nhưng Triệu Vệ Hồng nghe phụ thân nhắc qua, nếu không phải là bởi vì ném đi cái chân này, Triệu Dược Tiến cũng sẽ không lựa chọn cởi quân trang về đến nhà. Triệu Dược Tiến chính mình cũng không thích nhắc tới những chuyện này, đối với những cái kia trong huyện đến thăm hắn cán bộ, thái độ càng là lạnh nhạt rất nhiều, ba câu nói không thể nói liền muốn đuổi người, khiến cho trong huyện những cái kia cán bộ khổ không thể tả, nhưng ngày lễ ngày Tết vẫn là phải nhắm mắt tới thăm hỏi. Vệ Hồng đem trong ngăn tủ cái kia hai bình rượu lấy ra. Hai nhà chúng ta uống chút, có thể uống không? Triệu Vệ Hồng gật đầu một cái, từ một bên giá sách bên trên bắt lại hai bình rượu Tây Phượng, cho hắn cùng Triệu Dược Tiến phân biệt rót một ly. Nói là nói chuyện tiếng, đôi này thúc cháu lại là chẳng ai mở lời trước, chỉ là cắm đầu dùng nữa, cụ ly, tướng ăn một cái so một cái hung ác, giống như là tại so đấu ai ăn đến nhanh tựa như. Thẳng đến ba cái hộp cơm tính cả hai bình rượu đế, bị hai người bọn họ phong quyền tàn vân giống như tiêu diệt sạch sẽ. Triệu Dược Tiến lúc này mới lộ ra hài lòng nụ cười, hướng về phía Triệu Vệ Hồng phân phó nói: "Đi, giá sách phía dưới có cái hộp nhỏ, móc ra." "Đúng, chính là cái này." Cũng không biết cái hộp này phóng tới giá sách phía dưới bao lâu, làm cho Triệu Vệ Hồng đẩy tay cũng là cho. "Khu khu, nhị thúc, một hồi ta cho ngươi thu thập một chút ngươi cái này phòng." "Trong này phóng gì a? Thế nào đặt ở nơi này?" Triệu Dược Tiến cũng không trả lời hắn vấn đề, chỉ là ra hiệu Triệu Vệ Hồng đem hộp lấy tới, cũng không lau lau phía trên cho bụi, liền tiện tay mở nắp hộp ra. Đầu tiên đập vào tầm mắt là 7-8 cái đặt tại vải đông phía trên hộp đỏ hình chữ nhật dài, nhìn xem có chút cũ nát. Triệu Vệ Hồng hiếu kỳ đánh giá hai mắt, lập tức tâm thần chấn động. Bởi vì hắn thấy được trên cái hộp có chút sao vàng bị phai màu, còn có vân chương hạng nhất quân giải phóng chữ. Nhưng Triệu Dược Tiến cũng không có biểu hiện đối với mấy cái này hộp có nhiều quan tâm, tiện tay liền đem hộp đỏ lấy ra, ném tới trên bàn. Một cái hộp thậm chí bị trực tiếp quăng ra, từ trong lăn xuống ra một cái vàng óng ánh vân chương. Thấy thế, Triệu Vệ Hồng đội vàng luôn cuống tay chân đem hắn cầm lấy, đang chuẩn bị đem vân chương thả lại hộp lúc, lại là không kiểm hãm được bị hắn hấp dẫn ánh mắt, quan sát tỉ mỉ. Có thể là ở vào bịt kín trạng thái dưới nguyên nhân, cái này huy chương bên trên cũng không có rơi lên trên cho bụi, ngược lại chân bóng như mới. Tại buổi chiều dương quang chiếu dọi xuống, rạng ngời rực rỡ. Huy chương trung ương, ngôi sao đỏ lấp lánh tựa như một ngọn lửa bập bùng cháy rực. Phần trên cùng màu vàng kim 81 chữ, vì huy chương giao cho thần thánh và trang nghiêm khí tức. Kinh ngạc nhìn một hồi lâu, Triệu Vệ Hồng lúc này mới nhớ tới đem vân chương thả lại, đắp kín cái nắp. Triệu Vệ Hồng cũng có thể hoàn chỉnh nhìn thấy trên hộp đỏ chữ: "Vân chương hạng nhất quân giải phóng nhân dân Trung Quốc thích không? Ưa thích hãy cầm về đi. Ngược lại thứ này đặt ở ta cái này, cũng không có gì dùng, còn chiếm chỗ." Nhị thúc, ta đây thế nào có thể cầm? Mặc dù Triệu Vệ Hồng không rõ ràng huân chương hạng nhất trọng lượng cùng ý nghĩa, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, đối với Triệu Dược Tiến tới nói, cái này nhất định là vô cùng trọng yếu đồ vật. Chính mình sao có thể cầm? Nghe vậy, Triệu Dược Tiến niết niết khoe miệng, lập tức vén lên trên cái hộp vải đông. Triệu Vệ Hồng liếc qua, kém chút không có nhảy dựng lên. Vải đông phía dưới, rõ ràng là mấy sấp tiền giấy mệnh giá 100 nguyên màu xanh đen. Nhị thúc, ngươi Vệ Hồng, tới, cầm. Nói chuyện công phu, Triệu Dược Tiến liền lấy ra hai sấp tiền mặt, đưa tới Triệu Vệ Hồng trước mặt. Nhớ kỹ ta vừa trở về năm đó, tiểu tử ngươi còn không có cái bàn này cao, nhoáng một cái đều lớn như vậy. Người đứa nhỏ này, nhị thúc tin tưởng, giống như ta lúc tuổi còn trẻ muốn mạnh, nhưng muốn mạnh cũng phải phân thời điểm. Không phải chỉ là thi trượt sao, cái dám lớn một chút chuyện, nhìn trước ngươi cái kia tính tình, ta đều hận không thể cho ngươi hài cước. Trở về đem cái này tiền, cho ngươi cha mẹ, để cho hai người bọn họ đi cho ngươi đem học phí ôn thi lại đưa trước. Còn lại, liền giao giao học phí và các khoản phí khác, tiền ăn những cái kia loạn thất bát tao tiền. Nếu là không đủ, lại đến cùng nhị thúc há mồm. Ngươi học lại một năm này, nhị thúc chu cấp cho ngươi. Cầm. Triệu Dược Tiến ngữ khí rất cường ngạnh, nhưng ngày bình thường không nói cười tùy tiện lạnh lùng khuôn mặt, tại lúc này lại có vẻ phá lệ nhu hòa. Triệu Vệ Hồng kinh ngạc nhìn chừng trong mắt Triệu Dược Tiến, đột nhiên cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Tiếp trước Triệu Vệ Hồng, bởi vì chịu không được những cái được gọi là vũ nhục phá lệ kháng cự đi ra ngoài, đưa hai lần sau bữa ăn liền cũng không tiếp tục chịu đi. Không có mấy ngày, Triệu Vệ Hồng liền lưu lại thư, bỏ lên trên xuôi nam xe lửa, tự nhiên cũng không trải qua hôm nay trận này nói chuyện. Nhị thuốc cầm, cùng nhị thuốc còn khách khí, vẫn là ngươi liền định để cho ta như thế một giờ. Gặp Triệu Vệ Hồng chậm chạp không có phản ứng, Triệu Dược Tiến ngự khí lại cường ngạnh thêm vài phần. Triệu Vệ Hồng trầm mặc vươn tay ra, nhận lấy hai xấp tiền mặt. Thấy thế, Triệu Dược Tiến trên mặt lập tức lộ ra nụ cười thư thái, đang muốn mở miệng, sắc mặt lại là thốt nhiên biến đổi. Tiểu tử thúi, ngươi muốn làm gì? Kèm theo Triệu Dược Tiến gào thét, Triệu Vệ Hồng đem hộp kéo đến trước người mình, trầm mặc đem tiền mặt thả lại hộp, dùng vải bông đắp lên, trầm mặc đem kia từng cái hộp đỏ thận trọng trả về chỗ cũ, cuối cùng trầm mặc đem hộp đắp kín. Nhị thúc, mặc dù không biết số tiền này là ở đâu ra, nhưng ta có thể cảm giác được, số tiền này đối với ngươi mà nói, giống như những cái kia huân chương đều rất trọng yếu. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta nói là, số tiền này cùng huân chương ẩn chứa đồ vật trọng yếu, hoặc có lẽ là một phần hồi ức, tưởng niệm. Ngài muốn làm sao đối đãi những vật này, đó là chính ngài chuyện. Nhưng ta cũng không thể đem ngươi những thứ này tưởng niệm lấy đi, nhị thúc. Đều trở về mười mấy năm, còn có cái dám tưởng niệm. Nếu là vì những thứ này cái gọi là tưởng niệm, lao tử cái chân này, căn bản sẽ không nhị thúc. Triệu Vệ Hồng đống nhiên cất cao giọng, nhìn thẳng có chút hỗn loạn Triệu Dự Tiến, lấn át thanh âm của hắn. Nói cho ta một chút ngươi tại binh sĩ chuyện a. Binh sĩ, đến cùng là cái gì chỗ? Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cái này tự xem lớn lên chất tử. Triệu Dược Tiến đông nhiên cảm giác, bất quá một buổi sáng thời gian, trên thân Triệu Vệ Hồng liền phát hiện một ít biến hóa. Mặc dù nói không rõ ràng biến hóa ở nơi nào, nhưng vẫn là để cho Triệu Dược Tiến trong lòng dâng lên một cỗ tương tự với lau mắt mà nhìn kỳ lạ cảm giác. Ngươi muốn biết? Ân. Triệu Dược Tiến hít sâu một hơi, lần thứ nhất cùng Triệu Vệ Hồng nhắc tới có liên quan bộ đội đề. Lúc ngươi đi học, có từng nghe nói hay không binh sĩ chính là một cái lò nung lớn thuyết pháp? Nghe qua. Nghe vậy, Triệu Dược Tiến cười nhạt một tiếng, ánh mắt bên trong hiện ra một vòng vẻ hoài niệm. Những lời này là đúng, nhưng hắn nửa câu nói sau là sai. Binh sĩ là cái lò luyện, đem chúng ta những thứ này sắt, rèn đúc trưởng thành dân cần thép. Nhưng cho tới bây giờ, ta cũng không xác định ta đến cùng có hay không trở thành khối kia thép. Hơn nữa ta làm mười mấy năm binh, cũng chưa từng thấy qua mấy cái tại nhập ngũ phía trước có thể bị có thể xương tụng sát người. Ta đại đội tân binh tiểu đội trưởng nói với ta mà nói, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ, vừa vặn dùng để trả lời vấn đề của ngươi. Triệu Dược Tiến nụ cười trên mặt dần dần biến mất không thấy, thay vào đó là ngày bình thường không nói cười tùy tiện nghiêm túc thân sắc. Binh sĩ chính là một cái khiến người xấu trở nên tốt, khiến người tốt trở nên xấu chỗ. Dài đầy dương quang trong gian phòng, hai chú cháu trận này nói chuyện tiếng kéo dài cực kỳ lâu, một cái đang cẩn thận nói, một cái đang nghiêm túc nghe, mà cái kia rơi đầy bụi bặm hộp liền đặt tại cái bàn xóa xỉnh. Thằng đến nói chuyện tiếng kết thúc, hai chú cháu cũng không có lại nhìn cái hộp này một mắt. Trên đường trở về, Triệu Vệ Hồng một mực tại tiêu hóa nói chuyện nội dung, suy nghĩ ngàn vạn, nhất là câu kia khiến người xấu trở nên tốt, khiến người tốt trở nên xấu, lệnh Triệu Vệ Hồng vô cùng khó có thể lý giải được. Đang lúc Triệu Vệ Hồng lờ mờ có một chút đầu mối lúc, từ nơi không xa truyền đến kêu la, để cho Triệu Vệ Hồng từ trong suy nghĩ của mình trở lại thực tế. Hai người các ngươi lỗ hổng đừng tìm ta nói cái này. Khó khăn. Thời đại này ai không có a? Ngược lại ta nói cho các ngươi biết, đừng có lại suy nghĩ kéo. Tiền đến cùng lúc nào trả? Hôm nay nhất thiết phải cho ta một lời chính xác. Nhị tỷ, có tiền ta chắc chắn trả lại. Ngươi nghe cái kia quen thuộc giọng nam bên trong sâu sắc bất lực cùng mệt mỏi, Triệu Vệ Hồng ánh mắt có chút cảm thấy chát. Có tiền? Vì sao kêu có tiền? Trông cậy vào nhà các ngươi có tiền. Ngươi nói thẳng tiền này, ngươi không có ý định trả. Triệu Vệ Hồng thật sự là nghe không nổi nữa, nhanh chân đi tiến biệt tử, két két một tiếng, mở cửa phòng ra. Gặp Triệu Vệ Hồng đột nhiên trở về, từ đầu đến cuối mặt không thay đổi Ly Bình bỗng nhiên có chút hốt hoảng, tựa hồ không muốn để cho Triệu Vệ Hồng đối mặt loại trường hợp này. Vệ Hồng trở về, ngươi về phòng trước, mẹ một hồi liền gọi ngươi ăn cơm. Tại Ly Bình bên cạnh, Triệu Vệ Hồng phụ thân đang nhìn chăm chú chính mình càng ngày càng cao lớn như tử, trên mặt còn mang theo có chút cười ngu ngơ. Tiểu tử ngươi trở về, vậy thì thật là tốt cha, mẹ. Triệu Vệ Hồng thanh âm không lớn, nhưng đủ để che lại bên cạnh cái kia lại ngại ồn ào. Đem không cảm tình chút nào ánh mắt, từ nơi này hẳn là gọi là nhị cô thân thích trên thân thu hồi. Triệu Vệ Hồng nhìn về phía trong vẻ mặt, khó nén tiểu thụy song thân, trên mặt hốt nhiên nhiên phóng ra một nụ cười sán lạ. Ta vẫn đi làm lính a. Chương 4. Triệu Vệ Hồng, ngươi như thế nào nói chuyện với ta đâu? Chương 4. Triệu Vệ Hồng, ngươi như thế nào nói chuyện với ta đâu? Tham gia quân ngũ, làm cái gì binh? Vệ Hồng, chuyện trong nhà ngươi khỏi phải lo lắng. Mẹ chính là đập nồi bán sắt, cũng muốn tạo điều kiện cho ngươi lại đọc một năm mẹ. Gặp mẫu thân phản ứng kịch liệt như vậy, Triệu Vệ Hồng xúc động ngoài, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Tại Triệu Kiến Quốc cùng Ly Bình cặp vợ chồng trong mắt, nhà mình nhi tử vẫn là cái kia toàn huyện trước 10 văn quốc tinh. Lần này thi rất chẳng qua là chàng ngoài ý muốn, lần sau nguyện vọng báo thấp một chút liền tốt. Nhưng Triệu Vệ Hồng chính mình tin tưởng, hắn bây giờ là một đầu công thức đều không nhớ rõ. Nếu để cho hắn học lại, đó cùng học từ đầu cũng không gì khác nhau, kiểm tra thành cái gì ra ra mãi mãi dạng còn chưa biết. Cái này cũng là Triệu Vệ Hồng cự tuyệt Triệu Dược Tiến giúp đỡ nguyên nhân một trong. Mặc dù Triệu Dược Tiến không nói, nhưng Triệu Vệ Hồng cũng có thể đoán được. Những số tiền kia, đoán chừng chính là Triệu Dược Tiến tàn tật trợ cấp. Nói khó nghe một chút, số tiền này là dùng Triệu Dược Tiến cái chân kia đổi lại. Cầm số tiền này đi học lại, nếu là chỉ có thể trước đại học phổ thông, thậm chí là lần nữa thì rớt. Không nói đến Triệu Dược Tiến, còn có Triệu Kiến Quốc cặp vợ chồng là phản ứng gì? Triệu Vệ Hồng chính mình cũng không tiếp thụ được. So sánh với nhau, tham gia quân ngũ, đối với Triệu Vệ Hồng loại này nông thôn gia đình hải tử tới nói, đúng là một đầu cực tốt đường ra. Nhưng những thứ này ẩn tình, Triệu Vệ Hồng lại không tốt đối với Ly Bình giảng giải, đành phải đưa ánh mắt về phía đang nhìn chăm chú chính mình Triệu Kiến Quốc. Triệu Kiến Quốc chỉ so với Triệu Dược Tiến lớn 6 tuổi. Nhưng từ trên dáng ngoài nhìn, Triệu Dược Tiến cùng Triệu Kiến Quốc căn bản vốn không giống như là một cái bối phận người. Quanh năm tại ruộng đồng ở giữa làm việc, lệnh thuế nguyện tại Triệu Kiến Quốc trên mặt lưu lại quá nhiều vết tích. Nếu không phải là còn có một đầu tóc đen, Triệu Kiến Quốc nhìn đơn giản giống như một cái hơn 60 tuổi lão nhân. Nghĩ kỹ. Ân. Phụ tử ở giữa nói chuyện, đơn giản sáng tỏ. Khi lấy được nhi tử trả lời khẳng định sau, Triệu Kiến Quốc gật đầu một cái, ngựa khí trầm ổn như cũ. Vậy thì đi thôi. Cha đứa nhỏ gặp hai người này giải rắc vài câu liền đem sự tình quyết định, Ly Bình còn nghĩ nói chút gì, nhưng lại bị Triệu Kiến Quốc dùng ánh mắt ngăn lại. Đừng nhìn Ly Bình nhìn, tựa hồ có chút mạnh mẽ. Nhưng trong cái gia đình nhỏ của bọn hắn bên trong, chân chính có thể làm chủ, vẫn là Triệu Kiến Quốc. Gặp phụ thân vẫn là như thế, đối với quyết định của mình vô điều kiện tuân theo, đồng thời cho ủng hộ lớn nhất. Triệu Vệ Hồng đống nhiên cảm giác mũi một hồi mỏi như, đang chuẩn bị nói mấy câu trấn an một chút song thân, bên cạnh lại là đột nhiên vang lên cùng cái này ấm áp một màn, không hợp nhau âm thanh. Lời nói xong cũng có. Nói xong, có phải hay không nên tâm sự chuyện tiền? Kém chút đem người đem quên đi. Triệu Vệ Hồng không chút nào che giấu trong ánh mắt chán ghét, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Chờ ta làm lính trợ cấp xuống, lập tức liền gửi về trong nhà. Nhị cô, nên tiền trả lại ngươi, nhất định sẽ trả lại ngươi, ngươi không đáng tại cái này hùng hổ do người. Chơi chiêu rồi, chúng ta cái này nhà cùng khổ cơm rau dưa, đoán chừng ngươi cũng không nhìn chúng, liền không lưu ngươi ăn cơm đi. Trở về a. Tiếng nói rơi xuống, Triệu Kiến Quốc cặp vợ chồng trước tiên ngộ. Nhà mình nhi tử lúc nào biến nhanh mồm nhanh miệng như vậy? Đến nỗi Triệu Vệ Hồng nhị cô, kia liền càng không cần nói nhiều. Ở trong mắt bọn hắn bọn này thân thích, Triệu Vệ Hồng cùng hắn trang một cái tính tình, trầm mặc ít nói. Nói dễ nghe một chút là người có học thức nho nhã, nói khó nghe một chút, đó chính là một gặp cảnh cuối cùng. Triệu gia bây giờ chính là thời điểm khó khăn, bọn này thân thích ai cũng muốn giẫm đạp bên trên hai cước, chính là đoan chắc Triệu Kiến Quốc phụ tử sẽ không theo bọn hắn trở mặt. Ai có thể nghĩ ra chính xác không lên tiếng, tiểu nhân trước tiên nhảy lên chân. Triệu Vệ Hồng, ngươi như thế nào nói chuyện với ta đâu? Ta là ngươi nhị cô. Ta cũng không nói không phải a. Mẹ, ta vừa rồi không có gọi nhị cô sao? Ly Bình nín cười, chững chạc đàng hoàng hồi đáp. Nhị tỷ, nhà chúng ta Vệ Hồng thế nhưng là gọi người. Chính ngươi không nghe thấy, không thể trách nhà chúng ta Vệ Hồng. Hai mẹ con ngươi một lời, ta một lời, cho Triệu Vệ Hồng nhị cô hảo một trận ép buộc. Tốt tốt tốt. Triệu Kiến Quốc, ngươi không quản một chút hai mẹ con bọn hắn. Ta cái này cho vay nhà các ngươi, còn cho mượn nghiệt. Mượn. Triệu Vệ Hồng ánh mắt đống nhiên nheo lại, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Nhị cô, ngươi tất nhiên nói là mượn, tốt lắm. Giấy vay nợ lấy ra, nhà chúng ta lập tức trả tiền. Giấy vay nợ? Cái gì giấy vay nợ? Cũng là nhà mình thân thích, đáng biết giấy vay nợ sao ngươi cũng biết không có giấy vay nợ a? Triệu Vệ Hồng cười lạnh, đống nhiên cất cao giọng, hướng về phía trước mặt ánh mắt né tránh nhị cô chửi ầm lên. Cha ta lúc nào tìm các ngươi há mồm mượn qua tiền? Trước đây ta học giỏi, các ngươi một cái hai cái chủ động tới cửa, lấy tiền kín đáo đưa cho cha ta, còn chỉ sợ cha ta không cần. Bây giờ còn nói là mượn, muốn đến đòi lại. Như thế nào? Nhìn ta thì rớt. Cảm giác nhiều năm như vậy ân tình đổ xuống sông xuống biển. Ta là thi rớt. Không phải chết. Các ngươi cứ như vậy chắc chắn nhà chúng ta không đứng lên nổi. Ta nói, tiền nhất định sẽ cho ngươi, nhưng không phải bây giờ. Ta lại nói cho ngươi, ngươi nếu là muốn đem nhà chúng ta hướng về trên tử lỗ bức, số tiền này, ta còn thực sự không trả. Ngươi thích kiện đâu thì kiện ở đó. Thân thích loại đồ chơi này, chỉ có thể chung phú quý, không thể cùng chung hoạn nạn. Dùng cách ngôn tới nói, đó chính là hận ngươi có, cười ngươi không. Đã từng, Triệu Vệ Hồng là rất ưa thích cái này nhị cô. Mỗi khi trường học phải giao tiền, nàng liền sẽ chủ động tới cửa, cùng Triệu Kiến Quốc hảo một trận lôi kéo, cuối cùng lưu lại cái mười mấy khối tiền. Vẫn không quên cho Triệu Vệ Hồng mấy mao tiền, để cho hắn tới trường học mua nước mà uống. Lại căn dặn vài câu, để cho Triệu Vệ Hồng học tập cho giỏi, tương lai cũng đừng quên nàng cái này nhị cô. Nhưng Triệu Vệ Hồng thi rất sau đó, tiêu nhất, để cho nhà bọn hắn lập tức trả tiền lại, cũng chính là cái này nhị cô. Mà nàng cái này tương phản to lớn như thế biến hóa, cũng là thúc đẩy Triệu Vệ Hồng xuôi nam một nguyên nhân quan trọng. Két két. Cũ kỹ cửa gỗ bị Triệu Vệ Hồng trọng trọng kéo ra, mang theo tí tí ý lạnh gió đêm tùy ý vọt tới trong phòng. Triệu Vệ Hồng đỡ nắm tay, không cảm tình chút nào tiếp tục mở miệng đạo. Nhà chúng ta muốn ăn cơm, sẽ không tiễn ngươi. Vệ Hồng, kỳ thực số tiền này, nhị cô cũng không phải quá gấp dùng ha ha. Nghe vậy, Triệu Vệ Hồng cười nhạo một tiếng, lắc đầu. Trở về a. Tiếng nói rơi xuống, Triệu Vệ Hồng nhị cô dùng cầu cứu tựa như ánh mắt nhìn về phía Triệu Kiến Quốc. Nhưng Triệu Kiến Quốc ánh mắt vẫn luôn hướng về bức chân dung vĩ nhân trên tường bên trên, cũng không có lý tới tính toán của nàng. Thế thế, nàng cuối cùng liếc Triệu Vệ Hồng một cái, lại như cùng giống như bị chạm điện rời ánh mắt, lúc này mới có chút chật vật rời đi. Chậm rãi từng bước đi ra biệt tử, quay đầu nhìn lại. Một nhà ba người đang tại sợi vôn phở ảm đèn chiếu dọi xuống, vui vẻ hòa thuận trò chuyện với nhau. Cũng không biết như thế nào. Triệu Vệ Hồng nhị cô, đột nhiên cảm giác có chút hối hận. Ngươi không nên cùng ngươi nhị cô nói như vậy. Dù nói thế nào, trước đây nàng cũng là đã giúp nhà của chúng ta. Triệu Kiến Quốc một bên xoạch tẩu hút thuốc, một bên cở trách Triệu Vệ Hồng. Nhưng trong giọng nói lại nghe không ra bao nhiêu ý trách cứ. Cha nói cái gì chính là cái đó. Triệu Vệ Hồng hì hì nở nụ cười, gặp Ly Bình đang hướng về phòng bếp đi đến, vội vàng đứng lên nói: "Mẹ, ngươi nghỉ ngơi. Đêm nay ta nhất thiết phải nhờ ngươi cùng cha ta đếm thử thủ nghệ của ta." Nghe lời này một cái, Ly Bình theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Nhưng tình cảnh vừa nãy tại Ly Bình trong đầu đống nhiên thoáng qua, làm nàng quỷ thần xui khiến gật đầu một cái. "Ta nhìn ngươi tiểu tử muốn làm cái quỷ gì? Hắc hắc, cam đoan nhường ngươi giật nảy cả mình." Lời tuy nói như vậy, Ly Bình lại là không yên lòng, vẫn đứng tại Triệu Vệ Hồng bên cạnh giám sát. Cũng không phải sợ Triệu Vệ Hồng đả thương chính mình. Trẻ danh to xác, da dày thịt béo, đả thương cũng liền đả thương. Chủ yếu là lo lắng Triệu Vệ Hồng lãng phí lương thực. Nàng đứng ở bên cạnh, xảy ra vấn đề gì, cũng tốt bổ cứu, sẽ không chậm trễ ăn cơm. Nhưng Triệu Vệ Hồng biểu hiện, quả thực là để cho Ly Bình lấy làm kinh hãi. Rửa rau chuẩn bị đồ ăn, bắc nồi lên bếp, cho dầu vào trộn xào đảo nhanh tay và xóc chảo. Cái kia thành thạo điêu luyện tư thái, nghiễm nhiên một cái chìm đắm đạo này nhiều năm láo tham ăn. "Nhi tử, ngươi lúc nào học nấu cơm? Gia hỏa này còn hữu mô hữu dạng." Nghe mẫu thân tràn đầy khiếp sợ hỏi thăm, Triệu Vệ Hồng cười nhạt một tiếng, đang muốn thuận miệng hồ lơ qua, cả người lại là đột nhiên sững sờ ở nhi tử: "Ngươi thất thần làm gì? Đồ ăn đều phải khách toa." "Nhi tử." Gặp Triệu Vệ Hồng nửa ngày không có phản ứng, Ly Bình vội vàng tiến lên, đem cái nồi từ trong tay Triệu Vệ Hồng đoạt lấy, vừa tiếp tục trộn xào, vừa có chút lo lắng dò hỏi: "Nhi tử, ngươi thế nào? Có phải bị dầu bắn bảo?" "Ta đã nói, nấu ăn đâu phải việc của ngươi a." Ly Bình nói liên tục câm thanh, hỗn hợp có trong chảo dầu âm thanh đùng đùng, tại nho nhỏ trong phòng bếp quanh quẩn. Nhưng Triệu Vệ Hồng lại là duy trì vừa mới tư thế, cả người ngốc tại chỗ, chậm chạp không có làm ra phản ứng. Chỉ vì hắn bây giờ toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trước mắt đột nhiên xuất hiện trên màn sáng. Nấu nướng độ thuần thục 1/5. "Uy, ta là Triệu Dự Tiến." "0/5, uy, ta là Triệu Dự Tiến." Thẳng đến màn sáng trong tầm mắt dần dần biến mất không thấy, Triệu Vệ Hồng vẫn là chưa có lấy lại tinh thần tới. "Thứ độ gì? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết kim thủ chỉ?" Nghĩ đến đây, Triệu Vệ Hồng chấn kinh ngoài, đáy lòng còn có chút thổ thức. Triệu Vệ Hồng là thực sự không nghĩ tới, chính mình làm cả đời người bình thường, một ngày kia lại còn có thể hưởng thụ được loại chủ giác này đãi ngộ. Đang lúc Triệu Vệ Hồng dự định nghiên cứu thật kỹ nghiên cứu chính mình cái này kim thủ chỉ lúc, Ly Bình thanh âm vui sướng đem hắn gọi trở về thực tế. "Nhi tử, ngươi còn xử tại cái này làm gì? Ăn cơm rồi, để cho mẹ xem dầu bắn vào đâu rồi." Nói chuyện công phu, Ly Bình đã bắt lên Triệu Vệ Hồng cánh tay, tràn đầy đau lòng cẩn thận tra xét. Thân tính kia rất giống che chở con gà mái, nữ bản yếu đuối vì con cái liền gương. Thấy thế, một cô không hiểu dòng nước ấm tại Triệu Vệ Hồng phun trào, làm hắn bị thần xui khiến mở miệng, lại một lần nữa nói ra cái kia lời hứa: "Mẹ, ta nhất định phải nhờ ngươi cùng cha ta được sống cuộc sống tốt." Ly Bình kinh ngạc ngẩng đầu lên, bờ môi một hồi run rẩy, sau một hồi lâu gật đầu cười: "Hảo, cái kia mẹ liền đợi đến hưởng thanh phúc. Mau đưa đồ ăn giúp mẹ bưng lên đi, nên ăn cơm đi." "Hảo." Triệu Vệ Hồng vui tươi hớn hở bưng lên bàn ăn, đi ra ngoài, cước bộ phá lệ nhẹ nhõm. Đi qua trong mộng 20 năm trà tấn, Triệu Vệ Hồng vô cùng rõ ràng định vị của mình. Hắn chẳng qua là cái này chúng sinh bên trong, bình thường không có gì lạ một người bình thường. Có nhiều thứ, từ Triệu Vệ Hồng sinh ra một khắc này bắt đầu, chắc chắn cùng Triệu Vệ Hồng không có gì quan hệ. Triệu Vệ Hồng không có nhiều như vậy thế tục dục vọng, càng sẽ không bởi vì chính mình không chiếm được những vật này mà lo được lo mất. Hắn chỉ muốn hoàn thành lời hứa của mình, để cho vất vả nửa đời phụ mẫu, vượt qua so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa thời gian, thoát ly cái này nghèo khó rất lại phía sau sân thôn. Cái này là đủ rồi. Bây giờ, phát sinh ở trên người mình đủ loại dị tượng, lệnh Triệu Vệ Hồng lại nhiều mấy phần hoàn thành cái mục tiêu này sức mạnh. Bước nhanh nhẹn bước chân, Triệu Vệ Hồng đi ra phòng bếp, vui vẻ hô: "Cha, ăn cơm đi." "Mẹ, người đâu?" "Ai, tới." Nghe thấy nhi tử kêu gọi, Ly Bình cuối cùng lau lau rồi mấy lần quẹt mắt, liền vội vội vàng đi ra phòng bếp, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo vừa mới phát ra từ nội tâm nụ cười. Đối với một người mẹ tới nói, không có cái gì là so với mình nhi tử, từ Nam Hải trưởng thành lên thành một cái nam nhân chân chính, càng có thể để cho nàng vì đó cảm thấy kiêu ngạo. Lúc đây hắn tử, liền không có không uống rượu, Triệu Kiến Quốc tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cứ việc cái này bỗng nhiên cơm tối có chút keo kiệt, không xứng với một nhà ba người giờ phút này ấm áp không khí. Nhưng Triệu Kiến Quốc vẫn là lấy ra một bình rượu, vẫn là giữa trưa Triệu Vệ Hồng cùng Triệu Dược Tiến uống loại kia rượu Tây Phượng. "Cha, ta cho ngươi thấy thế." Triệu Vệ Hồng để đũa xuống cùng trong tay Momo, đứng dậy muốn cho cha rót một chén rượu. Nhưng Triệu Kiến Quốc nhìn xem hắn, lại trầm mặc lắc đầu, đem cái chén phóng tới Triệu Vệ Hồng trước mặt, trước tiên tự tay vì hắn rót một chén rượu. Tại Lung Tây dân gian, vẫn luôn có một cái bất thành văn truyền thống. Làm phụ thân nếu là cảm thấy nhi tử lớn lên, có thể nâng lên trong nhà gánh nặng lúc, liền sẽ vì nhi tử tự tay rót một chén rượu, xem như phụ thân đối với nhi tử tán thành. "Đến binh sĩ, thành thành thật thật là người, chân thật làm việc. Không cần nhớ thương trong nhà, ta và mẹ của ngươi vẫn còn làm được ngươi chiếu cố tốt chính ngươi là được rồi. Thiếu những số tiền kia, cũng không cần ngươi lo lắng. Lãnh đạo nếu là cho ngươi phát tiền, liền giữ lại đặt mua điểm thứ cần thiết. Cha ăn nói vụ bè, nói không nên lời cái gì đại đạo lý, cũng không có gì bản sự. Đường sau này, phải dựa vào chính ngươi đi. Nói đi, Triệu Kiến Quốc trước tiên giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lần đầu tiên trong đời, Triệu Kiến Quốc tại trước mặt nhi tử, lộ ra giản mua bộ dáng. Làm một trung thực buồn phận nông dân, Triệu Kiến Quốc tuy nghèo, nhưng nghèo có tôn nghiêm. Những năm này, hương thân hương ly giúp đỡ Triệu ra tiền, vô luận là 7 khối 8 khối, vẫn là vài hào vài xu, Triệu Kiến Quốc đều một bút nhớ kỹ, tính toán đợi đến Triệu Vệ Hồng tương lai thành tài sau đó, một nhà tự mình đến tận nhà để trả. Nhưng hiện tại xem ra, hẳn là không có cơ hội này. Đã từng, Triệu Vệ Hồng cho là mình trong khoảng thời gian này, nhận hết vũ đủ. Nhưng Triệu Kiến Quốc cái này thợ bình sinh chưa từng túi đầu lũng tây hát tử, sao lại không phải nếm hết tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh. Nhưng Triệu Kiến Quốc chưa từng có đem những tâm tình này mang cho người trong nhà, trên mặt cả ngày mang theo cái kia hơi có vẻ chất phác, nhưng lại phá lệ để cho người ta nụ cười an tâm. Bởi vì ở trong mắt Triệu Kiến Quốc, con của mình mặc dù đã trưởng thành, nhưng vẫn như cũ chỉ là một đứa bé. Con cần chính mình người phụ thân này che chở. Cứ việc cái này che chở, hơi có vẻ đơn bạc, nhưng vẫn là Triệu Kiến Quốc có thể cho Triệu Vệ Hồng toàn bộ. Nhưng bây giờ, Triệu Kiến Quốc lại là ngay trước mặt vợ con, tháo xuống ngụy trang trên người. Một vị phụ thân, đối với nhi tử lớn nhất tán thành, chính là tại trước mặt nhi tử, thừa nhận mình bình thường. Thấy tình cảnh này, Triệu Vệ Hồng hầu kết không ngừng nhấp nô, muốn nói cái gì, nhưng lại cảm giác nói cái gì, cũng không quá phù hợp. Cuối cùng, Triệu Vệ Hồng đành phải bưng chén rượu lên, đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Hai cha con đứng đối diện nhau đồng dạng giơ cao lên chén rượu, phản phất vừa mới hoàn thành một hạng thần bí lại nghi thức cổ xưa. Ăn cơm đi. Ai? Vốn là Ly Bình còn nghĩ thừa dịp ăn cơm cơ hội, lôi kéo Triệu Kiến Quốc, khuyên nữa một khuyên nhi tử. Nhưng nhìn hai người này tư thế, Ly Bình biết, chính mình nói cái gì đều vô dụng, cũng không có lại mở miệng, chỉ là liên tiếp cho nhi tử gắp thức ăn, căn dặn hắn uống chậm một chút. Màn đêm nặng nề. Một nhà ba người, lại khôi phục những ngày qua vui vẻ hòa thuận. Sau bữa ăn, Triệu Kiến Quốc cặp vợ chồng để cho Triệu Vệ Hồng tự nhìn nhà, liền vội vội vã ra cửa. Triệu Vệ Hồng tự nhiên là cầu còn không được, lập tức liền bắt đầu nghiên cứu chính mình kim thủ chỉ. Nhưng rằng có hơn nửa ngày, Triệu Vệ Hồng cũng không làm ra tới vừa mới loại kia độ thuần thục một nhắc nhở. Chẳng lẽ, kèm theo trong đầu đột nhiên xuất hiện ngờ tới, Triệu Vệ Hồng ánh mắt rơi xuống trên xó xỉnh mới tinh máy may. Nếu không thì, lại giẫm một chút thử xem. Tới. Ân. Hai người các ngươi lỗ hổng, thật dự định để cho Vệ Hồng đi làm lính. Ân. Triệu Kiến Quốc xoạch với đôi mắt thâm quần, lặng lặng nhìn xem đệ đệ ăn cơm. Mặc dù tại dân gian vẫn luôn có hảo nam không làm lính, thép tốt không đánh đinh thuyết pháp, nhưng muốn tại thời đại này tham gia quân ngũ, độ khó nhưng không một chút nào so hậu thế thấp, thậm chí còn hơn. Bởi vì xuất ngũ liền có thể phân phối việc làm, thậm chí đều không cần hậu thế loại kia tham gia quân ngũ đầy 12 năm cứng nhắc quy định. Chỉ cần là thành trấn hộ khẩu, cho dù là nghĩa vụ binh xuất ngũ, nơi đó chính phủ trên nguyên tắc cũng nhất thiết phải giúp cho tiếp thu đồng thời an trí, phân phối việc làm. Thực sự bắt sát. Liên hướng đầu này, muốn làm binh người cũng sẽ không thiếu. Mặc dù Triệu Vệ Hồng nhà là nông thôn hộ khẩu, không hưởng thụ được đầu này chính sách, nhưng muốn tiến đưa Triệu Vệ Hồng đi làm lính, cũng thực là một việc khó. Nói khó nghe một chút, lấy Triệu Vệ Hồng loại này điều kiện gia đình, căn bản không tới phiên hắn đi tham gia quân ngũ. Nhưng Triệu Kiến Quốc vẫn có sức mạnh nói muốn tiến đưa Triệu Vệ Hồng đi làm lính, cảm thấy đây là chuyện bán đã đóng thuyền. Bao quát Triệu Vệ Hồng chính mình, cũng cho là như vậy. Hai cha con có như thế tự tin chỉ vì ngồi ở Triệu Kiến Quốc đối diện nam nhân kia. Triệu Dược Tiến. Ăn xong bữa tối đại ca mang đến với động tác mạnh mẽ. Triệu Dược Tiến lau miệng, không hỏi nhiều cái gì, chỉ là mở miệng đơn giản nói. Đi thôi. Thấy thế, Ly Bình muốn lên phía trước, nâng một chút em chồng của mình cũng là bị Triệu Dược Tiến cười né tránh. Một nhóm ba người chậm rãi tiến lên, rất nhanh là đến hai nơi duy nhất trong thôn có thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Quầy bán quà vặt. Gặp Triệu Kiến Quốc cặp vợ chồng tới, quầy bán quà vặt lao bản nhếch miệng nở nụ cười, đang muốn trêu ghẹo hai người bọn họ vài câu. Nhưng nhìn thấy bóng dáng Triệu Dược Tiến chống gậy lao bản lại là thần sắc căng thẳng, một câu nói cũng không dám nhiều lời. Triệu Kiến Quốc càng là không có cùng hắn tán gẫu hứng thú, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên Triệu Dược Tiến động tác. Chỉ thấy Triệu Dược Tiến khập khênh đi đến điện thoại bàn bên cạnh, cầm ống nói lên, một phen chờ đợi sau, bình tĩnh mở miệng nói: "Uy, ta là Triệu Dược Tiến." Chương 6. Thiên Tiên tham gia quân ngũ thánh thể. Chương 06. Thiên Tiên tham gia quân ngũ thánh thể. Cùng lúc đó, Triệu Vệ Hồng nhị cô trong nhà, nước bọt bay lời trời. Hối hận. Bây giờ nói hối hận còn có cái dùng rắm. Ngươi nói một chút ngươi, nào có một điểm nhị cô bộ dạng a? Còn không biết xấu hổ tới cửa đi tính tiền. Ta nhìn ngươi là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Triệu Vệ Hồng bác hai cửa trách chính mình bản đường, trong giọng nói tràn đầy hận thiết bất thành cương ý vị. Nếu là đặt ở phía trước, liền lấy Triệu Vệ Hồng nhị cô tính cách, chắc chắn là muốn cùng trượng phu mãnh liệt tầm ý một trận. Nhưng nàng bây giờ đã không còn tại Triệu Kiến Quốc cặp vợ chồng trước mặt khí diễm, giữa lông mày tràn ngập sâu đậm mối hận. Vệ Hồng đứa bé kia, tựa như là hận lên ta cha hắn đừng tìm ta nói cái này. Hiện tại nhớ tới hắn là cháu ngươi. Sớm đã làm gì? Không phải ta nói ngươi, trong mắt ngươi cũng không có thân sơ xa gần. Nhà trưởng thôn cô nương kia khuyến khích vài câu, ngươi thật đúng là đi qua. Ta xem Vệ Hồng tiểu tử kia nói rất đúng, bác hai hướng về trên mặt đất hung tợn nổ ra cục đờm, khí thế hung hăng tiếp tục nói. Nhân ra là thi rớt, cũng không phải chết. Chỉ bằng câu nói này, Vệ Hồng tiểu tử này, tương lai khẳng định có tiền đồ. Ngươi a, hối hận thời điểm, còn tại phía sau đâu? Ta ai? Ở mai mới nói, Triệu Vệ Hồng nhị cô cũng biết chính mình việc này làm chính xác không quá địa đạo, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Còn chơi liều cái gì? Lời nói cũng đã nói ra khỏi miệng, còn có thể thu hồi lại hay sao? ngủ đi, ngày mai còn phải ra đồng đâu. Ánh đèn dập tắt, Triệu Vệ Hồng nhị cô chừng trong mắt, trong đầu không ngừng thoáng qua Triệu Vệ Hồng tràn đầy chán ghét ánh mắt. Tối nay chú định có người lăn lộn khó ngủ. Cha, trở về. Ân. Triệu Kiến Quốc trầm ngâm chốc lát, vốn định ngày mai lại cùng Triệu Vệ Hồng tâm sự làm lính chuyện, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được. Vừa mới ta và mẹ của ngươi đi tìm nhị thúc của ngươi, ngày mai dậy sớm một chút cùng ngươi mẹ đi chợ phiên bên trên mua ít thức ăn, giữa trưa tại nhà nhị thúc của ngươi ăn, thật tốt cảm tạ nhị thúc của ngươi. Ngươi làm lính chuyện hẳn là trở thành. Nghe vậy, Triệu Vệ Hồng cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc, chỉ là khẽ gật đầu. Cha, ta tâm lý nắm chắc. Triệu Vệ Hồng trả lời, nhìn như không đầu không đuôi, lại làm cho vốn còn muốn căn dặn nhi tử mấy câu Triệu Kiến Quốc triệt để yên tâm. Vậy thì ngủ đi. Đơn giản hàn huyên sau, một nhà ba người về tới riêng phần mình trong phòng ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nông thôn sinh hoạt chính là như vậy, khuyết thiếu cùng liên lạc với bên ngoài đường tắt, càng không có tiết mục giải trí gì. Ăn xong cơm tối, không sai biệt lắm đã đến lúc ngủ, tối đa cũng chính là ra ngoài đi dạo vài vòng. Ngoại trừ sớm ngủ, cũng không có gì sự tình khác có thể làm. Nhưng Triệu Vệ Hồng nằm ở trên giường, nhưng lăn qua lăn lại hưng phấn căn bản ngủ không được, bởi vì hắn vừa mới làm rõ ràng chính mình kim thủ chỉ công dụng. Đơn giản tới nói, Triệu Vệ Hồng kim thủ chỉ có điểm giống là trong game online bảng kỹ năng. Tại Triệu Vệ Hồng học tập cùng sử dụng kỹ năng quá trình bên trong, kim thủ chỉ sẽ không định giờ lấy màn sáng hình thức xuất hiện, hướng Triệu Vệ Hồng bày ra trước mắt kỹ năng học tập tiến độ, nắm giữ tình huống. Ngay tại vừa rồi, Triệu Vệ Hồng liền thông qua kim thủ chỉ, tinh tường biết được mình tại may kỹ năng phương diện trình độ. Tông sư cấp máy may thao tác trước mắt độ thuần thục 4.396.9999 dạng này đến xem, Triệu Vệ Hồng kim thủ chỉ có thể nói là bình thường không có gì lạ, một chút cũng không có hậu thế trong internet văn đàn tiểu thuyết hệ thống như vậy không gì làm không được. Cũng không có thể cho Triệu Vệ Hồng cung cấp kỹ năng độ thuần thục tăng thêm, giao phó Triệu Vệ Hồng không giảng đạo lý năng lực học tập, cũng không có nhiệm vụ thương thành các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Thậm chí cùng Triệu Vệ Hồng không có bất kỳ cái gì tương tác, chỉ có tại Triệu Vệ Hồng thi hành kỹ năng học tập các loại liên quan thao tác lúc mới có thể nổi lên, tồn tại cảm phi thường thấp. Nhưng đối với Triệu Vệ Hồng tới nói, độ thuần thục tăng trưởng nhắc nhở mới là cái này kim thủ chỉ quý báu nhất chỗ. Trên thân Triệu Vệ Hồng, ưu điểm lớn nhất chỉ sợ sẽ là có thể chịu được cực khổ. Nhưng từ một loại nào đó góc độ tới nói, chịu khổ cũng không thể coi là ưu điểm gì. Đều nói chịu khổ nhất định có hồi báo, nhưng không ai nói rằng chịu khổ cũng phải chịu đúng chỗ. Lộ là sai, dù thế nào cố gắng cũng vô dụng. Càng cố gắng, ngược lại sẽ càng nhanh đụng vào nam tường, cuối cùng đập đầu rơi máu chảy. Đối với đạo lý này, Triệu Vệ Hồng cảm xúc không thể bảo là không đậm. Nhưng bây giờ, có nhắc nhở này, Triệu Vệ Hồng liền có thể bảo đảm mình tại chính xác con đường tiếp tục tiến lên phía trước, tiết kiệm làm chuyện vô ích. Đây không thể nghi ngờ là vì sắp bước vào quân doanh Triệu Vệ Hồng, chỉ rõ đi tới phương hướng. Chỉ cần cày độ thuần thục đủ nhiều kỹ năng đẳng cấp đầy đủ cao, Triệu Vệ Hồng tại binh sĩ biểu hiện liền sẽ càng tốt, càng thành thạo điêu luyện. Nếu là đụng tới không giải quyết được vấn đề, vậy thì nhất định là độ thuần thục cày không đủ cao. Đơn giản chính là lại cố gắng một chút sự tình. Đương nhiên, cái này kim thủ chỉ bản thân chỉ có thể làm phụ trợ. Triệu Vệ Hồng chính mình không cố gắng, kim thủ chỉ bản thân cũng cung cấp không là cái gì trợ giúp. Muốn thu hoạch độ thuần thục, vẫn là phải dựa vào Triệu Vệ Hồng chính mình, một bước một cái dấu chân đi liều. Nhưng đây đối với Triệu Vệ Hồng tới nói, còn gọi vấn đề sao? 20 năm máy may đều dẫm qua tới. Cố gắng, chịu khổ. Triệu Vệ Hồng không sợ nhất chính là cái này. Hắn vẫn thật là không tin. Trong bộ đội coi như mệt mỏi đi nữa, còn có thể giống trong nhà xưởng tựa như cả năm không ngừng. Tiểu đội trưởng các loại lãnh đạo coi như lại hung, còn có thể hung qua hắn cái kia xấu bốc khói đốc công. Nghĩ đến đây, Triệu Vệ Hồng đống nhiên cảm giác cái này kim thủ chỉ, thật sự là rất thích hợp chính mình. Đơn giản giống như là vì chính mình chế tạo riêng. Nhìn lên như vậy, Triệu Vệ Hồng tại trong ngộng trải qua hết thảy, cũng không tính là nửa điểm thu hoạch cũng không có. Thiên Thiên tham gia quân ngũ thánh thể thuộc về là. Giấu trong lòng đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp ước mơ cùng chờ mong, Triệu Vệ Hồng dần dần đã mất đi ý thức. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Vệ Hồng là bị Triệu Kiến Quốc lôi ra khỏi giường. Ngược lại cũng không phải Triệu Vệ Hồng muốn lười biếng, thật sự là Triệu Kiến Quốc cặp vợ chồng dậy quá sớm. Xoa mắt buồn ngủ mông lung, Triệu Vệ Hồng mặc quần áo tử tế, đi đến phòng khách nhìn lên, mới 4:30. Đốc công cũng không dám để cho Triệu Vệ Hồng dậy sớm như thế a. Nhưng mà cha hắn có thể. Chủ yếu bởi vì hôm nay nói xong rồi đi chợ phiên. Đi chậm, những thứ còn lại ở chợ đều là đồ đã bị người ta lựa chọn rồi mua đến tay bên trong cũng cảm giác mình thiệt thòi. Nông thôn chợ phiên rất là náo nhiệt, tuy không phải là chợ phiên lớn mỗi tháng 2 lần nhưng mua bán hàng hóa vẫn như cũ rất là phong phú. Rau xanh trồng bằng phân chuồng dạng sáng vừa mới giết thịt heo, khóa trong lồng không ngừng bay ngày gà vịt. Một phen có kẻ mặc cả sau, ly bình cắt 4 cân thịt heo, một nửa xương sườn, một nửa ba chỉ ngũ hoa, lại chọn lấy đầu vui sướng gà mái, cộng thêm 2 đôi cá chấm cỏ, lúc này mới dẫn Triệu Vệ Hồng dẹp đường hồi phủ. Đến nỗi rau quả, người nhà nông còn có thể đi chợ mua. Nói ra đều nhận người chê cười. Triệu Vệ Hồng xem như lấy được bày ra chủ nghệ cơ hội, tại Triệu Dược Tiến nhà bận rộn một hồi đuổi tại Triệu Kiến Quốc gia đồng trở về trước, lấy ra 6 món ăn một món canh. Trong bữa tiệc, ba nam nhân lại một lần nữa phát triển tích chữ như vàng phong cách, một mực cắm đầu dùng nữa. Triệu Vệ Hồng chính mình cũng không có làm cái gì ngớ ngáy cảm tạ, chỉ là bồi tiếp phụ thân còn có nhị thuốc một ly tiếp lấy một ly uống rượu. Đối với Triệu Vệ Hồng tới nói, Triệu Dược Tiến không phải thân thích gì, mà là thân nhân chân chính. Ân tình loại vật này, Triệu Vệ Hồng chính mình ghi ở trong lòng liền tốt, không cần thiết phát tiết tại trong miệng. Nói nhiều, ngược lại còn khách khí. Đợi đến thức ăn trên bàn thấy đấy, Triệu Dược Tiến nhìn về phía hôm nay có chút câu nệ Triệu Vệ Hồng, mở miệng cười đạo: "Vệ Hưng A, nhị thúc cho ngươi giao một thực chất, không có ngoài ý muốn, ngươi phải đi, hẳn là năm đó ta chờ qua đơn vị cũ. Tuy nói khoảng cách ngươi nhập ngũ còn có một đoạn thời gian, nhưng tiểu tử ngươi thế nhưng là ta đưa đi người, nhị thúc không thể nhường ngươi cứ như vậy đi. 3 tháng này công phu, ngươi cũng đừng nghĩ nhàn rỗi. Nhị thúc hỏi một chút ngươi, ngươi tiểu tử này chuẩn bị kỹ càng chịu khổ sao?" "Chương 7. Đứa bé này, ta coi như quên cho quốc gia. Nhị thúc hắn, Vệ Hồng đứa nhỏ này ngươi còn không biết sao? Chúng ta là con cái nhà nông thật thà chất phác nào có không thể chịu khổ đó a? Có phải hay không, nhi tử?" Ly Bình một bên cười ha hả giản xếp, vừa dùng ánh mắt ám chỉ Triệu Vệ Hồng theo mình trả lời. "Phanh." Triệu Kiến Quốc trọng trọng đặt chén rượu xuống, đập đến chén dĩa đôn đốt vang dội, sắc mặt phá lệ âm trầm. Dược Tiến hỏi: "Là Vệ Hồng, ngươi cắm lời gì? Thế nào? Ngươi cái này là mẹ, còn có thể che chở hắn cả một đời hay sao? Vẫn là nói ngươi có thể thay hắn đi tham gia quân ngũ?" Ly Bình thân thể lập tức vì đó cứng đờ, thần sắc càng là có chút choáng váng, rõ ràng không rõ trượng phu vì cái gì đột nhiên nổi giận lớn như vậy. Triệu Dược Tiến nhìn ở trong mắt, âm thầm thở dài, liền vừa cười nói cùng đạo: "Đại ca, tẩu tử không phải cũng là vì Vệ Hồng cân nhắc sao? Dù sao cũng là trên người nàng rất xuống thịt, nàng không đau lòng ai đau lòng, có chuyện liền hảo hảo nói thôi, ngươi giống mẹ ta làm cái gì? Nếu là làm cho mẹ ta tức giận bỏ về nhà ngoại nhìn ngươi thế nào dỗ?" Nghe lời này một cái, Triệu Kiến Quốc chẳng những không có sinh khí, ngược lại hoàn phốc phốc một chút, cười ra tiếng: "Được a, tiểu tử ngươi thực sự là cánh cứng cắp rồi, cũng dám cùng ta nói chuyện như vậy." Rất là đoán trách lườm phụ thân một mắt, Triệu Vệ Hồng lại tiến đến Ly Bình trước người, vỗ nhẹ nhẹ đánh mẫu thân phía sau lưng: "Mẹ, chúng ta không cùng ta cha cái kia con lửa tính khí chấp nhận, nhưng mà mẹ ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Nhi tử tự chọn lộ, ta tâm lý nắm chắc lấy a. Ngài cứ yên tâm đi." Nghe nhi tử biết nóng biết lạnh trả lời, Ly Bình bỗng nhiên nghiêng đầu đi, nửa ngày đi qua, mới giọng mũi rất nặng ân một tiếng: "Đem trận này đột nhiên xuất hiện phong ba, tiêu trừ cho vô hình." Triệu Vệ Hồng lúc này mới nhìn về phía Triệu Dự Tiến, cũng không đi lên một tiên ba hoa trích chọe thao thao bất tuyệt, lấy bày ra quyết tâm của mình, chỉ là giọng nói nhẹ nhàng mở miệng nói: "Nhi thúc, ta chuẩn bị xong." "Hảo." Không bao lâu, Triệu Kiến Quốc cặp vợ chồng một trước một sau, từ Triệu Dược Tiến trong nhà đi ra. Đến nỗi Triệu Vệ Hồng, nhưng là bị Triệu Dược Tiến lưu lại, bảo là muốn thông báo một chút kế tiếp mấy tháng điều lệ. Trái phải nhìn quanh hai mắt, thấy chung quanh không có người, Triệu Kiến Quốc đội vàng ra tăng tốc bộ, thử chạm vào cánh tay vợ. Ly Bình làm một điểm mặt mũi cũng không cho, trực tiếp ba mở ra, rõ ràng còn đang tức giận. Rơi vào đường cùng, Triệu Kiến Quốc đành phải nhỏ giọng cầu xin tha thứ: "Mẹ đứa nhỏ ngươi thật tức giận, ngươi còn biết ta là mẹ hắn." Triệu Kiến Quốc không đề cập tới con tốt, hắn một thuyết này, Ly Bình ủy khuất trong lòng kềm nén không được nữa, trực tiếp hóa thành trên gương mặt lớn chừng hạt đậu nước mắt, dì rào xuống: "Ta cái này là mẹ, giúp nhi tử nói mấy câu, có lỗi sao? Nhìn ngươi vừa rồi cái kia tính tình." Tùy tiện lau mấy cái nước mắt trên mặt, Ly Bình co cẳng liền hướng trong nhà đi đến. Nhìn điệu bộ này, tựa hồ thật bị Triệu Vệ Hồng nói trúng, phải về nhà mẹ đẻ. Triệu Kiến Quốc thật có thể nói là mang đá lên đập chân của mình, vừa mới có nhiều vi phong, bây giờ liền có nhiều chật vật. "Mẹ đứa nhỏ, ngươi nghe ta nói, không ai nói ngươi đau hải tử không đúng, nhưng bây giờ tình huống không phải không một dạng sao? Chỗ nào không giống nhau?" Nghe vậy, Triệu Kiến Quốc trọng trọng thở dài, từ bên hông móc ra tẩu hút thuốc, xoáy hơn nửa ngày, mới buồn buồn mở miệng nói: "Ta người em trai này, 16 tuổi liền đi làm lính, hơn 1 năm rưỡi mới cho trong nhà đánh cú điện thoại đầu tiên. 5 phút điện thoại, tổng cộng cũng không nói hơn mấy câu nói, nghe thấy hắn ở đó khóc. Cha ta mẹ ta lúc đó cũng cùng ngươi tựa như, đau lòng thẳng rơi nước mắt. Có thể coi là đem trời khóc sập, lại có gì dùng? Thật gặp phải chuyện gì, không còn phải chính hắn kiêng." Triệu Kiến Quốc trọng trọng phun ra một đại đoàn sương mù, ngựa khí bỗng nhiên trở nên vô cùng trầm trọng. "Hắn bây giờ là cái dạng gì, ngươi cũng thấy đấy. Mẹ đứa nhỏ, ta nói thật cho ngươi biết, hải tử tất nhiên lựa chọn con đường này, cái kia ta coi như đem cái này nhi tử quên cho quốc gia. Mặc kệ phát sinh cái gì, đều phải Vệ Hồng đối mặt mình. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, hai ta lỗ hổng sớm một chút buông tay, để cho Vệ Hồng nắm chặt thích hướng thân nhân không ở phía sau cái khác sinh hoạt. Đến binh sĩ, Vệ Hồng có thể còn có thể tốt qua một chút." Nhìn qua trượng phu trộn lẫn lấy bất đắc dĩ cùng xoắn xuýt khuôn mặt, Ly Bình bờ môi run không ngừng, lại là cũng không nói gì mở miệng, chỉ là đột nhiên xoay người, tiếp tục hướng trong nhà đi đến. Lần này, Triệu Kiến Quốc cũng không có đuổi kịp, mà là chậm rãi theo ở phía sau, cước bộ chậm trọng. Dọc theo con đường này, không ngừng có giọt lớn nước mắt, mang theo tên là tình thương của mẹ lo nghĩ cùng không muốn, rơi đập tại ở nông thôn trên bùn đất, ngã nát ấy. Hai vợ chồng một trước một sau thân ảnh, tạo thành một bộ tràn ngập chủ nghĩa hiện thực phong cách bức tranh, đem đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ câu nói này, giải thích phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng hải tử lớn, chung quy là muốn buông tay. Cùng lúc đó, Triệu Vệ Hồng nhìn xem Triệu Dược Tiến giao cho mình sưu tập danh sách có chút choáng váng. Phân hóa học túi, 50 cân xung quanh gỗ tròn, thùng sắt. "Nhị thúc, ta lắm miệng hỏi hai câu, ngươi để cho ta chuẩn bị những vật này, muốn làm gì a? Ta đây là muốn trồng trọt sao?" "Ân, không chừng đến binh sĩ, tiểu tử ngươi còn thật phải đi trồng điện." Nghe lời này một cái, Triệu Vệ Hồng trong mắt lập tức trợn tròn, sững sờ tại chỗ. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, Triệu Dược Tiến không giống như là đang cùng mình nói đùa. Tham gia quân ngũ còn phải trồng trọt. Vậy hắn thật xa chạy tới tham gia quân ngũ đồ cái gì? Trực tiếp về nhà thu thập một chút, vác quốc, con kế nghiệp cha chẳng phải xong. Nhìn xem Triệu Vệ Hồng đội vã cuốn cuồng bộ dáng, Triệu Dược Tiến lập tức không khỏi tức cười mở miệng nói: "Đi, nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Nghĩ tại binh sĩ trồng trọt, không có chút bản lĩnh còn luận không đến ngươi đâu. Đến nỗi công dụng của những thứ này ngươi cũng đừng nghe, chắc chắn là hữu dụng. Nói đến đây, Triệu Dược Tiến đột nhiên thùng thùng đi đến Triệu Vệ Hồng bên cạnh. Thấy thế, Triệu Vệ Hồng đội vàng đứng dậy, đối diện bên trên Triệu Dược Tiến cặp kia phảng phất có tinh quang lưu chuyển con mắt. Triệu Vệ Hồng có thể chắc chắn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Dược Tiến lộ ra ánh mắt như vậy. Chẳng biết tại sao, bị Triệu Dược Tiến dạng này chừng chừng nhìn, Triệu Vệ Hồng trong lòng có chút run rẩy. Tuy nói Triệu Vệ Hồng chính xác chuẩn bị kỹ càng, nhưng bị Triệu Dược Tiến làm thành như vậy, là trong cá nhân tâm đều phải lẩm bẩm. Vệ Hồng a, thế nào nhị thúc? Ngươi đừng nói như vậy, ta có chút ghê rợn nghe lời này một cái. Triệu Dược Tiến chẳng những không có thu liễm, ngược lại còn càng âm chắc chắc mở miệng nói. Nhập ngũ sau đó, đầu tiên cần trải qua 3 tháng mới huấn, mà bây giờ khoảng cách ngươi nhập ngũ, không sai biệt lắm cũng là 3 tháng. Có biết hay không điều này có ý vị gì a? Vừa nhắc tới cùng binh sĩ có liên quan chuyện, Triệu Dược Tiến trong thân thể phảng phất tóe ra vô tận sức sống, cả người lộ ra thần thái sáng láng, phá lệ có tinh thần. Nhìn xem Triệu Dược Tiến lộ ra đầy miệng răng trắng, Triệu Vệ Hồng trong lòng căng thẳng, nhắm mắt mở miệng nói. Nhị thúc ta cũng không đã từng đi lính, ta đây nào biết được cả không biết. Nghe vậy, Triệu Dược Tiến nụ cười trên mặt lập tức càng sáng lạn hơn. Không có việc gì, ngày mai ngươi sẽ biết. Chương 8, chăn heo cũng không đủ tư cách. Chương 08, chăn heo cũng không đủ tư cách. Vệ Hồng, không được thì nghỉ ngơi một chút ta. Từ bỏ cũng không chuyện gì, bây giờ đi về đến trường cũng không muộn. Triệu Dược Tiến trốn ở bóng cây xanh râm mát phía dưới, không ngừng phe phẩy trong tay quả hương bổ, miệng một khắc cũng không chịu rảnh rỗi. Không phải nhị thúc đả kích ngươi, liền ngươi cái này tố chất thân thể, nghĩ tại binh sĩ cho heo ăn cũng không đủ tư cách. Lời này lực sát thương không thể bảo là không cao. Vốn là mệt mỏi dã rời Triệu Vệ Hồng nghe vậy, dưới chân lập tức lảo đảo một cái, thiếu điều ngay cả người mang theo trên vai khúc gỗ ngã chó gặp bùn. Ân cắn răng, từ trong cổ họng gạt ra giống như táo bón tầm thường âm thanh, Triệu Vệ Hồng lung la lung lay ổn định trọng tâm, tiếp tục kéo lấy đôi chân nặng như leo chỉ, tại trước mặt Triệu Dược Tiến không ngừng đi tới đi lui chạy. Thấy thế, thần sắc hơi có khẩn trương Triệu Dược Tiến lập tức yên lòng, miệng lại bắt đầu không chịu ngồi yên. Chuyện gì xảy ra? Càng huấn luyện sao càng thụt lùi đâu? Ngươi đây nếu là tại binh sĩ thời điểm khảo hạch ngã xuống, ngươi tiểu đội trưởng chắc chắn đến thu thập chết ngươi. Vệ Hồng, nhị thúc cũng là vì tốt cho ngươi, không được ta liền từ bỏ a. Binh sĩ chỗ kia thật không có gì tốt, tội gì bị cái này tội đâu. Đối với Triệu Dược Tiến khuyên chính mình từ bỏ các loại, Triệu Vệ Hồng bây giờ đã cơ bản miễn dịch, hoàn toàn trở thành gió thoảng bên hai. Hai tháng đến nay, Triệu Vệ Hồng vẫn luôn tại Triệu Dược Tiến dưới sự chỉ đạo, tiến hành duy nhất thuộc về một mình hắn huấn luyện trước khi nhập ngũ. Hai chú cháu có thể nói là sớm chiều ở chung, Triệu Vệ Hồng thậm chí trực tiếp đem đến Triệu Dược Tiến trong nhà, mỗi ngày nghiêm ngặt thi hành binh sĩ một ngày sinh hoạt quy định, rắn rắn chắc chắc thể nghiệm được cái gì gọi là thời gian nào làm chuyện gì. Cũng thực sự là cảm phiền Triệu Dược Tiến. Tại điều kiện như thế đơn sơ sơn thôn, hơn nữa bởi vì tản chi ảnh hưởng, hành động cực kỳ không tiện. Triệu Dược Tiến cứ thế mỗi ngày đều có thể nghĩ ra khác biệt chiêu số, dày vào Triệu Vệ Hồng. Một cái phổ thông khúc gỗ, đều nhanh để cho Triệu Dược Tiến chơi ra hoa tới. Giống Triệu Vệ Hồng đang huấn luyện chạy gì tắc với khúc gỗ còn tính là nhẹ nhõm, dù sao Triệu Dược Tiến không có yêu cầu tốc độ của hắn, chỉ cần người không dừng lại là được. Quá đáng hơn, còn có cử tạ với khúc gỗ đẩy khúc gỗ. Thậm chí mẹ nó còn có khúc gỗ nhảy quắp. Trong lòng Triệu Vệ Hồng vẫn luôn có nỗi nghi hoặc. Khúc gỗ nhảy quắp cái đồ chơi này là ai nghiên cứu ra được đây này? Trong bộ đội thật huấn luyện cái đồ chơi này sao? Nhưng ở Triệu Dược Tiến lời thề son sắt dưới sự bảo đảm, Triệu Vệ Hồng đành phải đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, cắn răng tiếp tục kiên trì. Chỉ là trên sinh lý hủy hoại, kỳ thực còn không có cái gì. Triệu Dược Tiến tựa hồ còn muốn cho Triệu Vệ Hồng kinh nghiệm tâm lý phía trên giày vò. Triệu Vệ Hồng cuối cùng phát hiện, hắn cái này nhị thúc, miệng là thực sự mẹ nó nát ra. So với hắn còn nát. Mỗi lần huấn luyện, Triệu Dược Tiến đều biết giống vừa mới như thế, hoặc là âm dương quái khí, hoặc là châm chọc khiêu khích, dù sao thì là một câu lời hữu ích cũng không có, quanh co lòng vòng, không đúng, là công khai nói cho Triệu Vệ Hồng nhanh chóng từ bỏ, binh sĩ không phải hắn nên đi chỗ. Triệu Vệ Hồng cũng không ngốc, biết rõ đây là Triệu Dược Tiến khảo nghiệm đối với hắn, hoặc có lẽ là nội dung huấn luyện một trong. Nhưng cái này tựa như mùa hè tại trong màn ngủ, bên ngoài có một đoàn con muỗi đang bay. Dù là biết rất rõ ràng bọn này côn trùng có hại hút không đến máu của mình, nhưng cái kia ong ong kêu động tĩnh, cũng trách đáng ghét không phải. Vừa mới bắt đầu, Triệu Vệ Hồng hoàn toàn chống đỡ không được dạng này thế công huấn luyện muốn tìm đồ vật, cho Triệu Dược Tiến miệng tắt lại, ẩn ẩn có tẩu hỏa nhập ma xu thế. Nhưng ở đã trải qua 2 tháng này sinh lý cùng tâm lý song trọng hủy hoại sau, Triệu Vệ Hồng đã có thể làm đến thản nhiên xử chi. Ở trong quá trình này, Triệu Vệ Hồng kim thủ chỉ làm ra tác dụng lớn. Sức mạnh độ thuần thục một, sức chịu đựng độ thuần thục một, Triệu Vệ Hồng không sợ chịu khổ. Liên sợ ăn lộn địa phương, ăn nhầm phương hướng. Nhưng ở trước mắt màn sáng nhắc nhở phía dưới, Triệu Vệ Hồng có thể tin tưởng nắm giữ tiến bộ của mình biên độ, biết được chính mình còn muốn trả giá bao nhiêu cố gắng cùng mồ hôi mới có thể đạt tới mục tiêu của mình. Loại này chân chính trên ý nghĩa một phần mồ hôi, một phần thu hoạch mang đến chính phản quỹ, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Có vô số lần, mệt mỏi dã rời Triệu Vệ Hồng cho là mình đã đạt đến cực hạn. Nhưng trước mắt không ngừng hiện lên màn sáng, giống như là dán tại Triệu Vệ Hồng trên đầu cà rốt, dù hoặc lấy Triệu Vệ Hồng kiên trì một chút, kiên trì một chút nữa. Cái thí dụ này có thể có chút không quá thỏa đáng, nhưng vô cùng phù hợp Triệu Vệ Hồng tâm cảnh. Mà cái này cũng là Triệu Vệ Hồng vừa mới suýt nữa phá phòng ngự nguyên nhân trọng yếu. Chính là bởi vì tinh tường biết được chính mình 2 tháng này tiến bộ biên độ, Triệu Vệ Hồng mới có thể đối với câu kia chăn heo cũng không đủ tư cách phá lệ để ý chiếu nhị thúc nói như vậy, mình tới binh sĩ, chẳng phải là ngay cả chăn heo việc làm không được. Vậy ta còn tài giỏi chút gì? Giống như cũng không gì so chăn heo càng kỳ quái hơn việc làm a. Triệu Vệ Hồng thể năng lại một lần nữa tiếp cận cực hạn, suy nghĩ bắt đầu không bị khống chế phát tán, suy nghĩ lung tung. Đích. Nhẹ nhàng vang dội tiếng còi vang lên, tuyên cáo Triệu Vệ Hồng xế chiều hôm nay huấn luyện chính thức kết thúc. Đem cái còi từ trong miệng phun ra, mặc cho ở trước ngực mình tùy ý lay động. Triệu Dược Tiến chậm rãi mở miệng, ngữ khí cuối cùng có một chút thân tình hương vị. Đem khúc gỗ trả về, ở trong viện đi một chút, vung lòng một chút, để xuống một cách từ từ, đừng để bị chật lưng. Nghe vậy, Triệu Vệ Hồng đỗng nhiên cảm giác dưới chân mình lại vô căn cứ sinh ra mấy phần sức mạnh, khiến khúc gỗ không nói tiếng nào xài bước vào sân đem khúc gỗ phóng tới nó chuyên trúc xó xỉnh. Không phải Triệu Vệ Hồng không có lễ phép, càng không phải là đối với Triệu Dược Tiến có ý kiến, mà là hắn bây giờ không có khí lực nói chuyện. Mà cái này đem khúc gỗ khiêng trở về quá trình, cũng là Triệu Dược Tiến quy định, bị kỳ danh nói trả dụng cụ tập luyện về chỗ cũ. Bởi vì quy định này, Triệu Vệ Hồng rắn rắn chắc chắc ăn một lần thua thiệt. Cũng bởi vì Triệu Vệ Hồng đang huấn luyện sau khi kết thúc, đem khúc gỗ tiện tay ném xuống đất. Triệu Dược Tiến giận tím mặt, lệnh cưỡng chế Triệu Vệ Hồng khiêng khúc gỗ đến ngoài 3 cây số dòng suối nhỏ, lúc nào đem khúc gỗ xoát sạch sẽ lúc nào trở về. Triệu Vệ Hồng khiêng khúc gỗ, tới tới lui lui rằng co 4 lần, đều mẹ nó muốn cho khúc gỗ xoát đánh bóng, Triệu Dược Tiến lúc này mới hài lòng. Giống dạng này cổ quái kỳ lạ quy định, còn rất nhiều. Ông bà ta có câu, người dạy người, mãi không xong. Việc dạy người, một lần liền thông. Đang huấn luyện trước khi bắt đầu, Triệu Dược Tiến chuyên môn hoa nửa giờ, hướng Triệu Vệ Hồng cáo chi trong khoảng thời gian này muốn tuân thủ tất cả quy định. Nhưng thẳng thắn giảng, Triệu Vệ Hồng sau khi nghe xong, có thể nhớ kỹ đồng thời thi hành theo đi xuống, lác đác không có mấy. Nhưng lại tại cái này ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng quá trình bên trong, Triệu Vệ Hồng dần dần thích ứng những cái kia hắn thấy có chút thái quá quy định, hơn nữa từ từ đem hắn biến thành thân thể mình bản năng. Bất quá Triệu Vệ Hồng có chút hoài nghi, chỉ bằng những vật này, thật có thể để cho hắn tại binh sĩ chỗ hết tài năng, có chỗ phát triển sao? Thế nào cảm giác có chút không đáng tin vậy đâu. Hôm nay biểu hiện không tệ, nhưng so với phía trước cũng liền mạnh một chút, như mũi kim lớn như vậy một chút. Bất quá tiến bộ nhỏ đi nữa, cũng là tiến bộ. Bảo trì lại cái này sức mạnh nhị thúc nuốt một ngụm nước bọt, Triệu Vệ Hồng cuối cùng vẫn nhịn không được, hỏi cái kia khốn nhiều trong lòng mình vấn đề. Ta bây giờ tố chất thật ngay cả trong bộ đội chăn heo cũng không sánh nổi sao? Nhìn xem Triệu Vệ Hồng mặt mũi tràn đầy biểu tình hoài nghi nhân sinh, Triệu Dược Tiến trong lòng lộn bột một chút, thầm nghĩ không tốt. Đả kích đầu, cho tiểu tử này lòng tự tin đều phải đả kích không còn. Nhưng từ một loại nào đó góc độ tới nói, Triệu Dược Tiến cũng không nói dối, chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Vệ Hồng a, nhị thúc không có lừa ngươi. Ngươi bây giờ tố chất thật không đúng quy cách đi chăn heo, lời vừa nói ra, Triệu Vệ Hồng trong con ngươi phảng phất có một chùm sáng, dập tắt. Khục, Vệ Hồng, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Dù sao ngươi còn không có nhập ngũ, có thể đi chăn heo, đó cũng đều là ngươi lao binh, không bằng bọn hắn, rất bình thường đi. Nhặt mẹo an ủi Triệu Vệ Hồng vài câu, Triệu Dược Tiến biết mình không thể để cho Triệu Vệ Hồng tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, liền nhanh chóng có chút cứng rắn nói sang chuyện khác. Đúng. Ngày mai, cán bộ ban chỉ huy quân sự sẽ tới trong thôn, làm cho ngươi trước khi nhập ngũ đăng ký. Buổi tối hôm nay liền không huấn luyện, nghỉ ngơi thật tốt, về nhà nhường ngươi mẹ đem sổ hộ khẩu cái gì chuẩn bị kỹ càng, đừng đến lúc đó luôn cuống tay chân tìm không thấy. Lời vừa nói ra, Triệu Vệ Hồng lập tức trợn to hai mắt, cái gì không bằng chăn heo các loại tạp niệm, hết thảy bị hắn quăng ra ngoài 9 tầng mây. Khổ cực 2 tháng, không phải là vì hôm nay sao? Nhanh như vậy. Gặp Triệu Vệ Hồng lập tức liền tinh thần, Triệu Dược Tiến lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười nhẹ gật đầu một cái. Ngươi nghĩ sao? Nhị thúc, ta thế nào nghe nói tham gia quân ngũ, phải đi trong huyện ban chỉ huy quân sự đăng ký đâu? Phía trước ta còn bàn bạc, lúc nào cùng cha ta đi chuyến trong huyện đâu? Như thế nào cái này cán bộ ban chỉ huy quân sự còn chạy đến thôn chúng ta bên trong tới? Chính sách bây giờ thân thiết như vậy sao người khác không được? Nhưng ngươi có thể. Nhìn xem Triệu Vệ Hồng hơi có vẻ biểu tình khốn hoặc, Triệu Dược Tiến khỏe miệng hơi hơi bung lên, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại mang theo một cố khó mà diễn tả bằng lời hào khí. Nếu là bọn hắn không muốn tới, ta theo ngươi đi lội trong huyện đi. Đều giống nhau. Chương 9. Đây là thứ lộ gì? Chương 09. Đây là thứ lộ gì? Gặp Triệu Vệ Hồng trên nét mặt vẫn như cũ có chút mê mang, Triệu Dược Tiến cười cười, không nhiều giảng giải cái gì. Không chút khách khí nói, Triệu Dược Tiến yêu cầu ban chỉ huy quân sự huyện phái người tới trong thôn một chuyến, thuộc về là cho bọn hắn một cái cơ hội biểu hiện. Nếu là Triệu Dược Tiến thật chống gậy côn, đi lên mấy chục dặm đường núi, dẫn Triệu Vệ Hồng xuất hiện tại ban chỉ huy quân sự cửa ra vào. Xách, hình ảnh kia. Trường ban chỉ huy quân sự huyện biểu thị, ngại nhưng tuyệt đối đừng tới. Chúng ta cái này còn nhiều thanh niên, để cho bọn hắn rèn luyện một chút cũng rất tốt. Cứ việc Triệu Dược Tiến không muốn nhắc tới từ bản thân tại binh sĩ quá khứ, nhưng hắn trả giá những cái kia hy sinh, lấy được những cái kia vinh dự, có người thời khắc ghi khắc lấy. Chiến đấu anh hùng, chiến công hạng nhất công thần, thương binh hạng một. Nếu không phải là Triệu Dược Tiến lấy cơ thể làm lý do, cự tuyệt rất nhiều khen ngợi, cùng với có mặt bất luận cái gì trọng đại nơi, hắn cái này khoa trương đến thái quá lý lịch, đoán chừng còn phải tăng thêm một nhóm lớn vinh dự, tỉ như nào đó một cái lớn đại biểu cái gì. Bằng không trong huyện những cái kia cán bộ, cũng không phải cái gì tiện ra. Mỗi năm bị Triệu Dược Tiến mắng đuổi ra khỏi nhà, nhưng vẫn là phải mỗi năm mặt dạn mày dày đến nhà bái phòng. Vì sao? Phía trên có nhiệm vụ đi. Triệu Dược Tiến không thích cùng bọn hắn giao tiếp, thậm chí nói lời ác độc, người bên ngoài đều phải nói là lão đồng chí có đức độ, không muốn cho trong tổ chức thêm phiền phức, sang năm còn phải tiếp lấy tới. Nếu là bọn hắn không tới, quên trong huyện còn có Triệu Dược Tiến một người như vậy, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Trong này đều là học vấn, chậm rãi ngộ a. Về đến cố hương mười mấy năm, Triệu Dược Tiến còn là lần đầu tiên cùng trong huyện há mồm. Ai dám không bán hắn mặt mũi này? Bao quát Triệu Vệ Hồng đi làm lính chuyện này, Triệu Dược Tiến cũng vận dụng một chút năm đó nhân mạch. Tầm thường nhân gia đi làm lính, có thể đi đến binh chủng gì, cái gì đơn vị, đều phải phục tùng tổ chức phân phối, căn bản không có chọn lựa chỗ trống. Sao có thể giống Triệu Vệ Hồng tựa như, còn chưa bắt đầu đăng ký đâu, liền quyết định muốn đi Triệu Dược Tiến năm đó đơn vị cũ. Chiến công hạng nhất, chiến đấu anh hùng. Đem 8 chữ phóng tới cùng một chỗ, đủ để cho mỗi một cái quân nhân nổi lòng tôn kính, quý bái. Nhưng Triệu Dược Tiến có thể vì Triệu Vệ Hồng làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Không phải Triệu Dược Tiến lực ảnh hưởng không đủ. Trên thực tế, Triệu Dược Tiến vẫn có tương đương số lượng chiến hữu cũ, lao lãnh đạo, đến nay còn tại bộ đội bên trong cống hiến chính mình ánh sáng cùng nhiệt. Muốn bọn hắn chiếu cố một chút Triệu Vệ Hồng, đó chính là một chiếc điện thoại sự tình. Nhưng Triệu Dược Tiến sẽ không như thế làm, bởi vì hắn trong xương cốt vẫn là một vị quân nhân. Binh sĩ là cái gì chỗ? Vấn đề này có thể có vô số loại trả lời. Nhưng nói trắng ra là, binh sĩ chính là một cái phải dựa vào chính mình năng lực, ứng đối tất cả khiêu chiến chỗ. Triệu Dược Tiến tất nhiên có thể chiếu cố cháu của mình nhất thời. Có thể lên chiến trường, Triệu Dược Tiến chẳng lẽ còn có thể cùng địch nhân máy bay đại pháo thông báo một tiếng, để cho bọn hắn đường hướng về trên thân Triệu Vệ Hồng gọi. Triệu Vệ Hồng nếu là làm lính liệu, Triệu Dược Tiến cái gì cũng không cần làm, Triệu Vệ Hồng cũng có thể tại binh sĩ xông ra chính mình thuận theo thiên địa. Hắn nếu không thích hợp làm binh, cưỡng ép để cho hắn lưu lại binh sĩ, đó mới là hại Triệu Vệ Hồng, thậm chí là khác rất nhiều người. Binh sĩ chính là như thế một cái tràn ngập khiêu chiến rừng rậm. Kẻ mạnh lên, người tầm thường xuống cảnh tượng, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây chi bộ đội bên trong xuất hiện. Là rồng hay là giun, gặp một lần liền biết. Nhìn xem chất tử lòng tràn đầy mong đợi bộ dáng, Triệu Dược Tiến khỏe miệng xuất hiện lần nữa ý cười nhợt nhạt. Ít nhất từ trước mắt biểu hiện nhìn lại, Triệu Vệ Hồng xứng đáng Triệu Dược Tiến vì hắn làm hết thảy. Đi, chớ cùng ta cái này cười ngây ngô. Nhanh đi về a. Nói xong, Triệu Dược Tiến phủi mông một cái đứng dậy, dự định đi về nghỉ. Ngẩng đầu một cái, lại phát hiện Triệu Vệ Hồng vẫn như cũ đứng tại chỗ, cũng không có gì chuyển ý tứ. Còn không đi? Thế nào? Không muốn nghỉ ngơi? Triệu Dược Tiến muốn cùng Triệu Vệ Hồng chỉ đùa một chút, ai có thể nghĩ, Triệu Vệ Hồng lại là hơi có vẻ do dự gật đầu một cái. Mắt liếc dưới tầm mắt mới dần dần biến mất màn sáng. Triệu Vệ Hồng phát hiện, sức chịu đựng cùng sức mạnh cái này hai hạng kỹ năng độ thuần thục, lập tức liền có thể cài đẩy, tăng lên một cấp. Chịu ảnh hưởng của kiếp trước giẫm máy may kinh nghiệm, Triệu Vệ Hồng có chút ép buộc chứng, luôn muốn giẫm đủ một cái số nguyên, lại đi nghỉ ngơi, bằng không thì luôn cảm giác nơi nào khó chịu. Kỳ thực cái này cũng là bị buộc đi ra ngoài ma bệnh. Số nguyên nên bao nhiêu chính là bao nhiêu, kết tiền thời điểm đốc công không tốt lựa gạt. Nhưng nếu là có linh có cả, đốc công cùng xưởng có thể thao tác không gian nhưng lớn lắm. Động một chút lại sẽ giấu hạ cái mấy chục, thậm chí là mấy trăm món tiền công. Ăn mấy lần thua thiệt, Triệu Vệ Hồng cũng liền nhiều một cái như vậy bệnh nghề nghiệp. Bây giờ, loại bệnh trạng này không có chút nào hòa dịu, hơn nữa bởi vì kim thủ chỉ xuất hiện, ẩn ẩn có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Triệu Vệ Hồng đoán chừng, huấn luyện nữa nửa ngày, cái này hai hạng kỹ năng liền có thể thăng cấp. Nếu là kéo tới ngày mai, thậm chí là ngày mốt lại tăng cấp. Nghĩ đến đây, Triệu Vệ Hồng liền không kiềm hãm được dùng mình một cái, trong lòng phảng phất có vô số con kiến đang bò. Không được, nhất thiết phải nắm chặt tay đẩy. Nhưng ở trước mặt Triệu Dự Tiến, Triệu Vệ Hồng tự nhiên không thể sách độ thuần thục chuyện, càng không thể sách chính mình ăn qua những cái kia thua thiệt. Bằng không thì binh sĩ còn chưa có đi, liền bị xoay đưa đến bệnh viện tâm thần. Nhớ tới nơi này, Triệu Vệ Hồng rất nhanh liền đã nghĩ ra một bộ hợp tình hợp lý lý do thoái thác. Nhị thúc, ngươi không phải nói cho ta biết, trong bộ đội không có nghỉ ngơi kiểu nói này sao? Cho dù là ngày nghỉ lễ, trong đầu cũng phải thời khắc băng bó một cây dây cung. Ta cảm thấy a, tình huống hiện tại, liền cùng ngươi nói không sai biệt lắm. Ban chỉ huy quân sự người không phải còn chưa tới sao? Cha ta mẹ ta hẳn là cũng biết chuyện này, ta trở về cũng không làm được cái gì. Vậy ta trở về làm gì? Lại nói, ngươi không phải nói, ta bây giờ tố chất, ngay cả trong bộ đội chăn heo cũng không sánh nổi sao? Nói chuyện đến cái này, trong lòng Triệu Vệ Hồng đống nhiên dâng lên vô biên vô tận cảm giác cấp bách, ngữ khí càng trở nên vô cùng sục sôi. Không được, chăn heo đều so với ta mạnh hơn, ta thế nào có thể nghỉ ngơi? Thế nào có khuôn mặt nghỉ ngơi? Nhị thúc, gì cũng đừng nói. Đêm nay huấn luyện tiếp tục, ngày mai cũng là, chỉ cần đưa đi ban chỉ huy quân sự người, chúng ta liền tiếp tục huấn luyện. Triệu Dược Tiến, tại Triệu Vệ Hồng trong ánh mắt kinh ngạc, Triệu Dược Tiến xuề bàn tay ra, dán tại trên trán của hắn. Sau một hồi lâu, trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không nóng dần lên a, sao còn bắt đầu nói mê sảng nhị thuốc. Triệu Vệ Hồng trừng trong mắt, thần sắc vô cùng kiên quyết, giống như là một đầu tóc tỉ khí con ngẽ con. Ngươi nghiêm túc khẳng định a? Lần nữa nhận được Triệu Vệ Hồng trả lời như đinh đóng cột sau, Triệu Dược Tiến trên nét mặt cuối cùng có gợn sóng. Ngươi thật là nghĩ như vậy? Đây không phải nhị thuốc ngươi dạy ta sao? Ha 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 ha, hảo Vệ Hồng a, ngươi nói rất đúng, đây là nhị thuốc dạy ngươi. Nhị thúc làm sao còn đem việc này đem quên đi đâu? Triệu Dược Tiến thời khắc này biểu lộ có chút phức tạp, trên mặt kia tràn đầy trong tới cười, ngoại trừ không còn che giấu vui mừng, còn có một tia chỉ có Triệu Dược Tiến chính mình mới hiểu lòng chua xót cùng tiếc nuối. Tối hôm nay chúng ta huấn luyện tiếp tục. Ân. Đột 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 máy kéo rất có nhận ra độ âm thanh, dần dần đi xa. Hai đạo mới vừa từ trên máy kéo nhảy xuống, mặc quân trang thân ảnh, mang theo sầu khổ, hướng về trong trí nhớ Triệu Dược Tiến trong nhà phương hướng đi đến. Tiểu Lý, đừng nghiêm mặt. Đây là vẻ mặt gì? Vui vẻ lên chút. Biết, Vương Ca hảo a. Bị mắng đi rồi. Người tiểu tử này, được xưng là Vương Ca người không biết làm sao lắc đầu, đang chuẩn bị thuyết giáo vài câu, lại phát hiện đối phương chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm nơi xa, còn kêu gọi chính mình cùng một chỗ nhìn. Vương Ca tình huống gì đây là? Lần theo ánh mắt hai người nhìn, thì thấy một đạo tại trong thôn đường đất bên cạnh cởi trần, không ngừng chạy trốn thân ảnh. Làm người ta chú ý nhất, thuộc về cái kia bị thật cao nâng lên khúc gỗ. Cũng không biết bóng người này đến cùng chạy bao lâu, trần trụi thân trên đã đầy mồ hôi, tại thái dương chiếu dọi xuống, phản xạ cổ đồng sắc kia sáng. Thấy thế, Tiểu Lý cùng Vương Ca không kiềm hãm được nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhau, trong lòng nổi lên cùng một cái nghi vấn. Đây là một cái thứ đồ gì? Chương 10. Năm đời bần ông, can chính miêu hồng. Tới. Vừa nghe thấy thanh âm này, Tiểu Lý lập tức thần sắc căng thẳng, vội vàng hướng âm thanh vang lên phương hướng nhìn lại. Thì thấy Triệu Dược Tiến ngồi ngay ngắn cửa thôn dưới đại thụ, đang chống gậy, nếm thử đứng dậy. Hỏng rồi. Gặp Triệu Dược Tiến thế mà thái độ khác thường rời đi tiểu viện của mình, Tiểu Lý trong lòng lập tức liên tục tiêu khổ, một bên cầu mạt phù hộ, Triệu Dược Tiến không nghe thấy chính mình vừa mới bất tức. Một bên ân cần bước nhanh về phía trước, muốn đỡ Triệu Dược Tiến đứng lên. Hắc, ngươi cũng đừng tới. Không sợ ta mắng ngươi. Tiểu Lý, còn không mau cho Triệu Phó tiểu đoàn trưởng xin lỗi suỵt. Triệu Dược Tiến hung tận chừng hai người một mắt, lập tức nhìn về phía Triệu Vệ Hồng phương hướng. Gặp Triệu Vệ Hồng vẫn như cũ khiêng khúc gỗ vui vẻ chạy bộ, tựa hồ một chút cũng không có chú ý tới động tĩnh bên này. Triệu Dược Tiến vội vã cuốn cùng sắc mặt lúc này mới có chỗ hòa dịu, lập tức nhìn về phía lòng vẫn còn sợ hãi hai người, hạ giọng, ngựa khí bất thiện mở miệng nói: "Bảo ta Triệu Dược Tiến đồng chí, đừng có lại để cho ta nghe thấy hai ngươi nói cái gì lời không nên nói, nhất là tại trước mặt cháu ta, nghe thấy được sao?" Tiểu Lý hai người bọn họ cũng biết, hai người bọn họ chuyến này chính là vì Triệu Dược Tiến chất tử tới. Gặp Triệu Dược Tiến cường điệu như vậy chuyện phương diện này, hai người lập tức ngầm hiểu, liên tục gật đầu. "Triệu phó, Triệu Dược Tiến đồng chí, chúng ta hiểu rồi. Ngài chất tử ở chỗ nào? Chúng ta này liền cho hắn tiến hành báo danh đăng ký." Nghe vậy, Triệu Dược Tiến miết miết khoe miệng, hướng về phía đạo kia đang chạy trốn thân ảnh chép miệng. "Không phải nó đang ở đây sao?" Tiểu Lý nhìn chừng chừng lấy cái kia khiêng khúc gỗ, bước đi như bay thân ảnh. Tiểu Lý trong mắt đều phải rơi ra ngoài. Không hai năm, trận kia ảnh hưởng tới toàn bộ quốc phòng lĩnh vực, thậm chí là thế giới thế cục hùng vĩ quân đội, chưa bắt đầu. Mỗi phụ trách quân dự bị, dân binh huấn luyện, cân đối quân địa quan hệ, trưng binh xuất ngũ an trí các loại công việc tỉnh quân khu, còn không giống tương lai như thế, chỉ phụ trách quốc phòng động viên phương diện việc làm. Mà bọn hắn cùng lục quân lão đại ca quan hệ trong đó, có thể nói là như keo như sơn, nơi đó binh sĩ cùng cán bộ ban chỉ huy quân sự lẫn nhau trên cơ bản đều biết, thậm chí còn có thể xuất hiện một cái cán bộ tại trong hai loại chức năng khác biệt thể hệ nhảy ngang nhiều lần tình huống. Tiểu Lý xem như ban chỉ huy quân sự khiêng một gạch hai sao cán bộ, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Những năm này không hiếm thấy qua nhất tuyến bộ đội huấn luyện. Nếu là phóng tới binh sĩ, Triệu Vệ Hồng biểu hiện bây giờ cũng không thu hút. Không phải liền là khiêng khúc gỗ đầy đất chạy sao? Đây chính là đại đội trinh sát, thậm chí là cơ sở nhất tuyến đại đội giữ lại khoa mục không có gì ly kỳ. Thậm chí lấy Triệu Vệ Hồng trước mắt tốc độ đến xem, liền hắn tài nghệ này, tại nhất tuyến đại đội đó chính là cái đuôi cần hung hăng ra luyện. Nhưng Triệu Dược Tiến là thế nào nói? Đây là cháu hắn, một cái còn không có nhập ngũ, thậm chí còn chưa tiến hành nhập ngũ báo danh ghi danh tân binh. Cái này mẹ nó, Tiểu Lý chỉ có thể nói, thật không hổ là Triệu Dược Tiến chất tử. Vệ Hồng, đồng chí trong ban chủ huy quân sự về đến. Tới. Tiếng nói rơi xuống, Triệu Vệ Hồng lập tức phanh lại, nhanh chân đi đến Triệu Dược Tiến trước người, trên vai vẫn như cũ khiêng khúc gỗ. Triệu Dược Tiến cũng không cảm thấy cử động lần này có cái gì chỗ kỳ quái, lập tức liền đối với Triệu Vệ Hồng giới thiệu mở. Vị này là Vương Cán Sự. Mà cái này xem xét liền dễ dàng làm phản đồ, ngươi gọi hắn Hồ Cán Sự là được. Vương Cán Sự hảo, Hồ Cán Sự tốt. Tiểu Lý ha to miệng, muốn nói mình họ Lý. Làm sao tới Triệu gia thôn một chuyến, còn cho hắn đổi họ đâu? Nhưng nhìn xem Triệu Dược Tiến biểu tình tự tiếu phi tiếu, Tiểu Lý lời đến khỏe miệng lập tức liền nuốt trở vào. Tính toán, Hồ Cán Sự liền Hồ Cán Sự a, dù sao cũng so Hạ Cán Sự mạnh. Đơn giản hàn huyên đi qua, một nhóm bốn người liền chậm gì gì hướng trong thôn đi đến. Trên tờ khai đăng ký nhập ngũ, kỳ thực cũng không có gì nội dung. Đơn giản chính là điền phía dưới tính danh niên linh, trình độ còn có lý lịch chính trị các loại thông tin cá nhân. Nếu không có quy định, yêu cầu những nội dung này nhất thiết phải từ bản thân tiến hành điền, sẽ được đưa vào hồ sơ lưu trữ sau này. Vương Cán Sự hoàn toàn có thể thông qua điện thoại giúp Triệu Vệ Hồng điền phần này đơn đăng ký. Rất nhanh, Triệu Vệ Hồng liền điền hoàn tất, tại Triệu Kiến Quốc cặp vợ chồng đội vã cuốn cùng chăm chú, đem đơn đăng ký tính cả chứng nhận tốt nghiệp, sổ hộ khẩu chờ cần giấy chứng nhận, đồng loạt đưa cho Vương Cán Sự. Nhìn xem đơn đăng ký bên trên từng hàng gầy gò chữ viết, Vương Cán Sự trong lòng âm thầm than một tiếng, chữ tốt liền cầm lấy sổ hộ khẩu, kiểm tra cẩn thận lấy trên bảng khai nội dung. So sánh không sai sau đó, Vương Cán Sự thận trọng đem đơn đăng ký để vào giấy ra châu hồ sơ, lập tức hướng về phía Triệu Vệ Hồng rất là nhiệt tình mở miệng nói: "Chúc mừng ngươi, Triệu Vệ Hồng đồng chí. Ngươi là huyện chúng ta năm nay thứ nhất báo danh tham quân địa phương thanh niên. Đến nơi chứng nhận tốt nghiệp các cái khác cần kiểm tra giấy chứng nhận, Vương Cán Sự nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt. Đến lúc này, Triệu Vệ Hồng trước khi nhập ngũ báo danh đăng ký quá trình, liền xem như kết thúc. Kế tiếp, liền phải chờ đến giai đoạn này việc làm, cũng chính là cái gọi là trưng binh sơ tuyển kết thúc. Triệu Vệ Hồng mới có thể đi trong huyện tham gia người ban chỉ huy quân sự thống nhất tổ chức kiểm tra sức khỏe. Cũng nhiều thua thiệt Triệu Dược Tiến mặt mũi đủ lớn. Bằng không thì cứ như vậy thường thường hướng về trong huyện chạy, không nói đến Triệu Vệ Hồng có thể hay không chịu được. Triệu Kiến Quốc cặp vợ chồng nhất định sẽ bị chơi đùa quá sức, một tháng này cũng đừng nghĩ yên tĩnh. Lấy Triệu Vệ Hồng trước mắt tố chất thân thể, căn bản vốn không cần lo lắng kiểm tra sức khỏe chuyện. Coi như thật có chút vấn đề, chỉ cần không phải cái gì sẽ ảnh hưởng đến bình thường phục dịch thói xấu lớn, người ban chỉ huy quân sự nhất định sẽ cứ đi thẳng một đường đèn xanh. Đến nỗi thẩm tra chính trị, kia liền càng không cần lo lắng. Triệu Vệ Hồng là gia đình gì? Năm đời bần nông, căn chính miêu hồng. hơn nữa còn có Triệu Dược Tiến cái này nhị thúc, cùng với cái niên đại này coi như đáng tiền học sinh cao trung thân phận. Thật có thể nói là vừa đỏ lại chuyên. Có thể nói, Triệu Vệ Hồng tham quân nhập ngũ, trở thành một tên vinh quang quân giải phóng chiến sĩ, chỉ là vấn đề thời gian. Đăng ký sau khi kết thúc, Vương Cán Sự hai người vốn định trực tiếp rời đi, nhưng lại bị Triệu Kiến Quốc cặp vợ chồng, chuẩn xác mà nói, là Triệu Dược Tiến, lưu lại ăn cơm. Nhắc tới cũng là buồn cười. Khi nghe đến Triệu Dược Tiến yêu cầu sau, Vương Cán Sự hai người lập tức trợn to hai mắt, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai. Đã bao nhiêu năm, trong huyện bọn này cán bộ, bị Triệu Dược Tiến đều mắng đi mấy góc dạng. Không có người nào có thể có được Triệu Dược Tiến khuôn mặt tươi cười, chỉ có từng tiếng ngươi rất rảnh rỗi sao? Nắm chặt xéo đi. Nhưng bây giờ, Triệu Dược Tiến lại muốn lưu hai người bọn họ ăn cơm. Hai người lẫn nhau, hô hấp hơi có chút thô trọng. Cơm này, nhất định phải ăn. Nhị thúc ân. Triệu Vệ Hồng liếc qua còn tại cười ngây ngô hai vị làm việc, tại Triệu Dược Tiến bên thai nhỏ giọng nói, ta thế nào cảm giác hai người này tinh thần không quá bình thường đâu, chẳng phải ăn bữa cơm sao, đến nỗi vui thành dạng này. Triệu Dược Tiến không quan tâm hai người bọn họ đều có bệnh. Áo cùng lúc đó, Triệu gia thôn thôn trưởng đang ở nhà bên trong trở về dạo bước, thần sắc lo nghĩ. Nhà trưởng thôn phòng ở rất phong độ, khí phái đến không giống như là nên tồn tại ở Triệu gia thôn cái này nghèo khó trong thôn sự vật. Nửa ngày đi qua, thôn trưởng đỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu đi về phía cách đó không xa màu đỏ điện thoại bàn bên cạnh, cho mày phảng phất là có quyết định gì. Hơi có chút run rẩy cầm ống nói lên, thôn trưởng bấm cái kia quen thuộc dãy số. Ngắn ngủi và dài dằng dặc chờ đợi đi qua, trong loa cuối cùng có đáp lại. Chuyện gì? Tiền ngươi không phải thu đến sao? Nghe vậy, thôn trưởng cũng không để ý đối phương có thể hay không trông thấy, trên mặt lập tức lộ ra giống như lấy lòng nụ cười, rất là định hót mở miệng nói. Vương sưởng trưởng, có chuyện, ta phải cùng ngài nói một tiếng. Triệu Vệ Hồng, ngài còn có ấn tượng sao? Đúng, chính là bên trong tiểu tử. Hắn muốn đi làm lính, ta lo lắng hảo. Hảo, ta đã biết. Kèm theo trong loa tút tút âm thanh bận. Thôn trưởng móc ra căn trung hoa khói, đánh ba lần hỏa mới nhóm lửa, trọng trọng hít một hơi. Xuyên thấu qua dần dần khuyết tán ra sương ngủ, thôn trưởng hít mắt, đánh giá nhà mình khí phái đại trạch. Ánh mắt hung ác. Chương 11. Thép cùng sắt khổ cực hai vị lãnh đạo. Làm phiền ngài hai vị thật xa chạy một chuyến như vậy, thật không dễ ý tứ. Đầu thôn, Ly Bình hướng về phía sắp rời đi hai vị cán sự, lời khách khí một câu tiếp lấy một câu. Ngài cũng đừng nói như vậy. Nào có cái gì vất vả hay không, đây đều là chúng ta bản chức việc làm. Nói đến đây, Vương cán sự nhìn về phía hơi có vẻ xấu hổ Triệu Vệ Hồng, phát ra từ nội tâm cảm khái nói. Nói câu thực sự. Có thể trải qua tay của ta, đem Triệu Vệ Hồng đồng chí đưa đến binh sĩ, đó là vinh hạnh của ta. Vương cán sự cũng không phải tại thừa cơ khen tặng Triệu Dự Tiến. Hắn đúng là cảm thấy như vậy. Cho dù là lần đầu gặp gỡ hơi kinh dị ở đầu thôn vẫn là cái này nửa ngày ở chung bên trong yên lặng quan sát. Vương cán sự này đôi duyệt người vô số ánh mắt, phát hiện trên thân Triệu Vệ Hồng nhiều chỗ khác biệt. Nhưng muốn để hắn nói ra cụ thể không giống bình thường ở đâu, Vương cán sự trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên hình dung như thế nào. Cưỡng ép muốn nói lời, đó chính là trên thân Triệu Vệ Hồng ký túc lấy một loại truyền thừa, đến từ Triệu Dược Tiến truyền thừa. Mà binh sĩ vốn chính là một cái xem trọng truyền thừa chỗ. Một cái tân binh phải chăng lộ sắc thành quân nhân đúng nghĩa, là có hay không đang trở thành trong chi đội ngũ này một thành viên, không ở chỗ thể năng mạnh yếu, lại càng không ở chỗ tố chất cao thấp, mà là ở trên người hắn đến cùng có hay không loại này tại chi đội ngũ này thành lập mới bắt đầu thì đời đời kéo dài đến nay truyền thừa. Dùng chỗ dân chúng lời giảng, loại này truyền thừa chính là cái gọi là binh bị. Đối với Triệu Vệ Hồng tại binh sĩ phát triển, Vương cán sự không dám tự mình đoán bừa, nhưng Vương cán sự có thể chắc chắn Triệu Vệ Hồng tuyệt đối có thể trở thành một cái chân chính quân giải phóng chiến sĩ. Tiểu Lý, đồ vật ngươi cũng xách một đường, còn không mau lấy tới. Đi qua Vương cán sự nhắc nhở, một mực tâm thần có chút không tập trung Hồ cán sự lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vàng cầm trong tay một mực mang theo túi vải dù dài màu xanh rằn di đưa cho Triệu Vệ Hồng. Cái đồ chơi này tại binh sĩ có cái chuyên trúc xưng hô, túi hành quân bình thường là dùng để chứa đựng quân phục trái mùa. Tân binh chính thức nhập ngũ tiêu chí, bắt đầu từ người ban chỉ huy quân sự cầm tới cái này túi hành quân. Trong đó chưa lấy tân binh trong tiếp sống quân nhân bộ thứ nhất quân trang. Triệu Dược Tiến nhìn chăm chú lên Hồ cán sự động tác, hơi có không hiểu. Hắn đương nhiên biết đây là vật gì, nhưng cũng không có một cái nên lĩnh cái đồ chơi này thời điểm a. Gặp Triệu Dược Tiến hướng mình quăng tới mang theo chất vấn ý vị ánh mắt, Hồ cán sự nhanh chóng giải thích nói, đây là chúng ta chỉ huy trưởng tự móc tiền túi, đưa cho ngài cháu lễ vật. Hắn nói, có thể để cho ngài chất tử mặc hắn tặng quân trang nhập ngũ, trên mặt hắn có ánh sáng. Nghe lời này một cái, Triệu Vệ Hồng lập tức nhìn về phía Triệu Dược Tiến, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mặc dù đối trên tay quân trang rất là yêu thích, mong không thể lập tức đem hắn mặc lên người. Nhưng Triệu Vệ Hồng hết sức rõ ràng, đây là nhân gia xem ở Triệu Dược Tiến trên mặt mũi, mới đưa lễ vật. Triệu Dược Tiến nếu là không muốn nhận, vậy hắn không nói hai lời liền phải trả lại. Hắn cũng không muốn để cho Triệu Dược Tiến khó xử. Mà Triệu Dược Tiến thần sắc, rõ ràng có chút xoắn xuýt. Đây nếu là đưa cho hắn đồ vật, Triệu Dược Tiến trực tiếp liền ném ra, thuận tiện còn phải mắng vài câu nương. Nhưng nếu là đưa cho Triệu Vệ Hồng, nhân gia thật xa lấy tới, giữ đi. Ngược lại sớm muộn đều phải lĩnh. Giúp ta cảm ơn các người chỉ huy trưởng. Ai? Ai? Là chúng ta chỉ huy trưởng phải cảm ơn tạ ngài a. Một hồi hàn huyên đi qua, Vương cán sự hai người lần nữa ngồi lên máy kéo, dần dần đi xa. Nhị thúc, trở về rồi hay nói. Đặt tới sau đó, Triệu Dược Tiến không đợi Triệu Vệ Hồng lần nữa hỏi thăm, liền chỉ thị một cách ngắn gọn. Mở ra, thay đổi. Nghe vậy, Triệu Vệ Hồng lập tức mang tâm tình kích động, tại Triệu Kiến Quốc cặp vợ chồng vừa mừng vừa sợ chăm chú, mở chiếc túi dài ra. Đập vào tầm mắt, là một bộ gấp chỉnh tề đồ rằng gì, cộng thêm một đôi giày giải phóng, còn có để ở một bên mũ quân đội. Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự là cái người hữu tâm. Quân trang số đo, chính là loại được sử dụng rộng rãi nhất trong quân đội 175, 92, 96. Triệu Vệ Hồng tuy có một M81 kích cỡ, nhưng mặc lên người không lộ vẻ chút nào cầm kền. Ngược lại còn bởi vì phá lệ thiết thân, càng sấn ra Triệu Vệ Hồng bóc người thon dài, lộ ra khí khai anh hùng hừng hực. Đem giày giải phóng tính cả mũ quân đội mặc, Triệu Vệ Hồng tại chỗ dập chân, lập tức nhìn về phía ba vị trí thân, lộ ra hai hàng hàm răng trắng loãng. Như thế nào, đẹp không? Triệu Kiến Quốc xoạch lấy tàu hút thuốc, ánh mắt tại trên thân Triệu Vệ Hồng không ngừng lưu chuyển, chỉ cảm thấy càng xem càng vui vẻ, căn bản không lo được nói chuyện. Đến nỗi Ly Bình, bây giờ đã là vui đến phát khóc, lấy tay che miệng, mới không có để cho chính mình khóc thành tiếng, càng không thể để ý tới Triệu Vệ Hồng. Triệu Dược Tiến biểu hiện nhìn vẫn còn tính toán bình thản, nhưng ánh mắt của hắn cũng không có rơi vào trên thân Triệu Vệ Hồng, mà là kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt lay động, tựa hồ lâm vào hồi ức. Bộ này quân trang, tên là quân phục tiểu 87. Nhắc tới cũng xảo. Triệu Dược Tiến chính là tại tháng 1 năm 87 bị thương. Nhưng hắn không kịp mặc bộ quân phục này, thậm chí đều không thể mặc vào đồ giản dị. Khi đó, Triệu Dược Tiến mặc vẫn là kế thừa quân hàm đỏ, quân phục xanh, tư thế bán tấn mã bộ, súng vác lệch vai mặt đất tối cường đơn binh vương tinh thần quân phục tiểu 85. Mặc dù lúc này đã xuất hiện đồ giản dị, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi, chỉ có lính trinh sát cùng một số nhỏ binh sĩ mới có thể được trang bị. Xem như cán bộ Triệu Dược Tiến, tự nhiên cùng đồ giản dị vô duyên. Cái này cũng thành Triệu Dược Tiến một cái khúc mắc. Trải qua pháo hỏa tẩy lễ hắn, thật sự là quá rõ ràng đồ giản dị tại loại kia trong hoàn cảnh tầm quan trọng. Chỉ cần mặc vào bộ quần áo này, một trận chiến đấu kết thúc may mắn còn sống sót tỷ lệ ít nhất sẽ tăng lên 3 thành. Nhưng tuyệt đại bộ phận chiến sĩ chỉ có thể cùng Triệu Dược Tiến một dạng, mặc quân phục tiểu 85 hô to pháo binh vạn tuế khẩu hiệu, hướng địch nhân khởi xướng quên sống chết xung kích. Nghĩ tới đây, Triệu Dược Tiến bỗng nhiên vươn tay ra, vuốt ve Triệu Vệ Hồng trên người quân trang, trong miệng không được lẩm bẩm nói: "Tân binh cũng có thể mặc lên a tốt, thật hào nhị thúc." Nghe Triệu Vệ Hồng nhẹ giọng kêu gọi, đám chìm tại trong hồi ức Triệu Dược Tiến lập tức lấy lại tinh thần, nhìn thật sâu Triệu Vệ Hồng một mắt, lúc này mới có chút run rẩy mở miệng nói: "Vệ Hồng, cùng cha ngươi mẹ đi chuyến trong huyện, chụp tấm ảnh. Ngươi đi lần này, trở lại cũng không biết là khi nào. Chụp tiểu ảnh, lưu cái tưởng niệm. Ta thì không đi được." Nói đi, Triệu Dược Tiến cuối cùng liếc mắt nhìn Triệu Vệ Hồng, liền khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn một nhà ba ngủ có thể rời đi. "Nhị thúc, hai ta không phải đã nói, chờ cán bộ ban chỉ huy quân sự vừa đi, chúng ta liền tiếp tục huấn luyện sao?" Nghe vậy, Triệu Dược Tiến ngạc nhiên quay đầu, dùng rất là ánh mắt bất khả tư nghị nhìn mình chất tử. "Đều lúc này, ngươi mẹ nó vẫn còn nghĩ huấn luyện." Lại nói, Triệu Vệ Hồng phảng phất không nhìn ra Triệu Dược Tiến trong ánh mắt khác thường, trên mặt mang xấu hổ cười, tiếp tục nói: "Thật muốn đi chụp ảnh, vậy thì phải cả bốn người nhà chúng ta đều phải đi sao? Cho ngài rơi xuống tính toán chuyện gì xảy ra?" "Đúng a, nhị thúc hắn." Ly Bình xoa xoa nước mắt, lập tức phụ hòa nói: "Vệ Hồng nói không sai, ngươi nếu là không đi, đây không phải là đâm hai chúng ta lỗ hổng cổ sống sao?" Triệu Kiến Quốc xoạch lấy tàu hút thuốc, đợi đến thê tử nói xong, lúc này mới giải quyết dứt khoát đạo: "Ruộng đồng còn có việc, Vệ Hồng sớm muộn phải đi trong huyện chụp ảnh chuyện, không đổi. Chờ đến lúc Vệ Hồng đi kiểm tra sức khỏe, chúng ta liền cùng Vệ Hồng nói như vậy, bốn người đều đi trong huyện chụp mấy tấm hình. Tham gia quân ngũ chuyện lớn như vậy, là nên kỷ niệm một chút." Triệu Dược Tiến, giam ba câu ở giữa, Triệu Kiến Quốc một nhà ba người liền đẩy ngã Triệu Dược Tiến an bài. Nhưng Triệu Dược Tiến cũng không có bị cái va phẫn nộ, chỉ cảm thấy từng cỗ dòng nước ấm ở trong lòng không ngừng phun trào. Triệu Dược Tiến bờ môi run nhẹ nhẹ, thiên ngôn vạn ngữ lập tức xông lên đầu. Nhưng cuối cùng, Triệu Dược Tiến chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. "Hảo." Nửa giờ sau, Triệu Kiến Quốc cặp vợ chồng thân ảnh treo lên chói trang liệt nhật bạo chiếu, xuất hiện ở trong đất. Mà Triệu Dược Tiến trước cửa nhà, đạo kia khiêng khúc gỗ thân ảnh vẫn như cũ không ngừng chạy nhanh. Hết thảy phảng phất đều cùng Vương Cán Sự hai người đến trước đó một dạng. Bất đồng duy nhất là, đạo kia chạy nhanh thân ảnh, mặc vào Triệu Dược Tiến đã từng tâm tâm niệm niệm ngụy trang quân trang. Nhìn xem cái kia nhiệt tình mười phần, phảng phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi thân ảnh. Triệu Dược Tiến trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đối với có cần giúp một tay hay không, đem Triệu Vệ Hồng đưa đến binh sĩ chuyện này. Ban đầu, Triệu Dược Tiến kỳ thực là có chút xoắn xuýt, bởi vì trong mắt hắn, Triệu Vệ Hồng vẫn luôn là một cái hào hoa phong nhã người có học thức hình tượng, cùng binh sĩ chỉnh thể khí chất, thật sự là không hợp nhau. Nhưng ở đi qua chuyện của hai ngày này sau, trong lòng Triệu Dược Tiến lại không nửa điểm lo lắng. Không thể không phải thừa nhận, thân là lão binh Triệu Dược Tiến, rắn rắn chắc chắc bị Triệu Vệ Hồng cái này chưa nhập ngũ tân binh học một khóa. Trong bất chi bất giác, Triệu Dược Tiến nhớ lại hai tháng trước cùng Triệu Vệ Hồng nói chuyện. Binh sĩ là cái lò nung lớn, đem chúng ta những thứ này sắt rèn đúc trưởng thành dân cần thép. Triệu Dược Tiến tự xưng là mình tại nhập ngũ phía trước đủ không thể sắt tiêu chuẩn, mà bây giờ Triệu Dược Tiến cũng không biết chính mình làm một khối thép đến cùng có hợp cách hay không. Nhưng ở Triệu Dược Tiến xem ra, bây giờ Triệu Vệ Hồng hoàn toàn là một khối đủ để khiến mỗi một cái thợ thủ công điên cuồng vẫn thạch. Chỉ cần đi qua binh sĩ tôi vào nước lạnh cùng giá luyện, khối này vẫn thạch liền sẽ bị rèn đúc thành dạng người rực rỡ thép tinh, cuối cùng hóa thành một thanh đối diện tất cả địch tới đánh tuyệt thế thần binh. Nghĩ tới đây, Triệu Dược Tiến khỏe miệng hơi hơi dương lên, kiêu ngạo và vui mừng lẩm bẩm nói: "Lão hòa kế, ta cho ngươi đưa một khối sắt có thể hay không đem hắn rèn đúc thành thép, phải xem ngươi rồi." Chương 12. Trong vòng 3 tháng tiễn biệt. "Mẹ, nhị thúc không nói sao? Đồ vật gì đều không cần mang." "Tốt tốt tốt, mẹ biết." Ly Bình ngoài miệng đáp ứng hoan, động tác trên tay lại là một điểm không ngừng, lại đi căng phòng túi hành quân bên trong lấp một đống mít đất. Gặp Ly Bình lại đem bàn tay hướng trên bàn bảy hai đầu nam kinh khói, Triệu Vệ Hồng đội vàng tiến lên ngăn cản, rất là hồ nghi dò hỏi: "Mẹ, ngươi làm gì? Ngươi không nói thuốc lá này là cho cha ta mua sao? Ta thế nào nhìn ngươi muốn đi ta trong bọc nhét đâu? Cha ngươi cái nào quất quen cái này? Vậy ta lại không hút thuốc lá, ngươi mua thuốc làm gì? Hai đầu nam kinh, đắt cỡ nào a?" Trắng Nhi tử một mắt, Ly Bình một tay lấy khói từ trong tay Triệu Vệ Hồng đoạt lấy, làm bộ muốn hướng về trong bọc nhét. "Cũng không nói mua cho ngươi a. Vậy ngươi cái này, đây là cho ngươi tiểu đội trưởng chuẩn bị." Triệu Vệ Hồng, Ly Bình không có chú ý tới Nhi tử khác thường sắc mặt, còn tại cật lực muốn đem khói nhét vào trong bọc, trong miệng còn nói liên tục dạy bảo lấy: "Chờ đến binh sĩ, ngươi tìm một chỗ không người, thuốc lá trộm đạo kín đáo đưa cho ngươi tiểu đội trưởng. Hắn nhất định có thể thật tốt mang ngươi." Nghe lời này một cái, Triệu Vệ Hồng trên trán lập tức bước lên ba cây hát tuyến. "Ngươi đây là đều từ chỗ nào nghe được? Ngươi chớ suy bảo. Ngươi liền nghe mẹ chuẩn không tệ." Triệu Vệ Hồng bất đắc dĩ đem thuốc đoạt lại, nó như đinh chém sắt. "Gì a? Ngươi đây không phải bức ta phạm sai lầm sao?" Thấy thế, Ly Bình còn nghĩ tranh luận, một bên vui tươi hớn hở xem trò vui Triệu Dược Tiến cuối cùng mở miệng, giúp Triệu Vệ Hồng giải vây. "Đầu tử, khói cái gì cũng đừng mang theo. Ngươi bộ này đạo lý đối nhân xử thế, ở trong bộ đội không dùng được." Nếu là Triệu Kiến Quốc mở miệng, Ly Bình còn có thể tranh luận vài câu, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng tại phương diện này có tuyệt đối quyền uy Triệu Dược Tiến đều lên tiếng, Ly Bình đành phải rất là tiếc nuối coi như không có gì, quay đầu đi lấy trên bàn chứa ở đồ hộp trong bình dương muối. "Ôi ma ơi, cái đồ chơi này ngươi cũng nhét. Ta như thế nào dẫn đi a?" Một tháng thời gian, chớp mắt liền qua. Triệu Vệ Hồng đã hoàn thành trước khi nhập ngũ tất cả quá trình, ngày mai liền muốn đi tới trong huyện. Ban ăn xóa sỉnh, có thêm một cái xinh xắn khung hình. Khung hình bên trong, một thân quân trang Triệu Vệ Hồng cười toe toét miệng rộng, đứng tại ngồi nghiêm chỉnh Triệu Dược Tiến bên cạnh. Triệu Kiến Quốc cặp vợ chồng nhưng là đứng ở hai bên, nụ cười trên mặt có chút câu nệ. Từ giờ trở đi, Triệu Vệ Hồng chính là người của quốc gia. Thậm chí tại trên sổ hộ khẩu, thuộc về Triệu Vệ Hồng cái kia một tờ cũng đã gạch bỏ. Cái này lẻ loi khung hình, trở thành Triệu Vệ Hồng từng tại trong cái nhà này tồn tại qua duy nhất vết tích. Tại trong lần thứ tư nếm thử hướng về túi hành quân nhét đồ hộp sau khi thất bại, vừa mới còn đấu trí cao Ly Bình, đột nhiên ghé vào trên bao, thất thanh khóc giống: "Mẹ cũng biết những vật này không tốt mang, nhưng mẹ chính là muốn cho ngươi cũng mang lên thấy thế." Triệu Dược Tiến đông nhiên cật lực đứng dậy, thùng thùng đi ra ngoài. Triệu Vệ Hồng còn nghĩ đuổi tới, nhưng lại bị Triệu Dược Tiến dùng ánh mắt ngăn lại. Bởi vì Triệu Dược Tiến cảm thấy, giờ khắc này thời gian, hẳn là lưu cho bọn hắn một nhà ba người. Thùng thùng âm thanh, từ từ đi xa. Triệu Vệ Hồng quay đầu lại, nhìn về phía chính mình hai vị trí thân. Ly Bình đã ghé vào trên bao, khóc trở thành nước mắt người. Triệu Kiến Quốc mặc dù không có rơi lệ, thế nhưng từ đầu đến cuối rơi vào Triệu Vệ Hồng trên người ánh mắt bên trong, đầy vẻ không muốn. Đối với lần này sắp đến ly biệt, Triệu Vệ Hồng trong lòng kỳ thực không có quá nhiều cảm xúc. Bởi vì tại Triệu Vệ Hồng trong tiềm thức, hắn sớm thành thói quen cùng song thân ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều sinh hoạt. Nhưng ở thấy cảnh này sau, Triệu Vệ Hồng mới ý thức tới. Tại Triệu Kiến Quốc cặp vợ chồng xem ra, đó cũng không phải một lần đơn giản ly biệt, mà là dưỡng dục 18 năm nhi tử, lần thứ nhất muốn viễn phó tha hương, đi đối mặt đủ loại không biết khiêu chiến cùng gặp trắc trở. Mặc dù cặp vợ chồng đã sớm đã đạt thành chung nhận thức, sớm buông tay, nhưng thiên hạ này, nào có không nhớ thương hải tử cha mẹ đâu. Tại cái này trước khi đi thời khắc, Triệu Kiến Quốc cặp vợ chồng ẩn giấu đi 3 tháng tình cảm, kềm nén không được nữa, giống như núi lửa phun trào đồng dạng, không thể ngăn trở tiết ra. "Cha, mẹ." Triệu Vệ Hồng đi đến mẫu thân bên cạnh, đem Ly Bình đỡ dậy, có chút khàn khàn mở miệng nói: "Yên tâm đi, ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Con của ta a." "Tốt, mẹ đứa nhỏ. Hải tử tham gia quân ngũ là đại hỷ sự, đừng khóc sướt mướt. Đừng để Vệ Hồng đến binh sĩ, còn phải phân tâm nhớ thương ngươi." Câu nói này phảng phất có cái gì ma lực thần kỳ, lệnh Ly Bình trong nháy mắt liền ngừng tiếng khóc. "Vệ Hồng." Triệu Kiến Quốc chậm rãi tiến lên, khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng Triệu Vệ Hồng đôi mắt. "Cha, phụ tử, không, là hai nam nhân đối mặt sau một hồi." Triệu Kiến Quốc mới nhẹ giọng mở miệng nói: "Đến binh sĩ, làm cho tốt, đừng cho chúng ta lão Triệu ra mất mặt. Nếu là dừng lại không được, thời gian đến liền trở lại. Cha và mẹ ngươi, không cầu ngươi đại phú đại quý, chỉ cầu ngươi bình an trải qua một đời." Thì mũi một cái, Triệu Vệ Hồng kiệt lực không để đàng tại trong hốc mắt đảo quanh nước mắt rơi xuống, buồn buồn đáp lại nói: "Ân." Ngày kế tiếp giữa trưa, Triệu Vệ Hồng đúng giờ xuất hiện ở ban chỉ huy quân sự cửa ra vào. Tại trung quanh hắn, khắp nơi đều là sắp nhập ngũ tân binh, cùng tới đưa tiễn phụ mẫu. Thời đại này, ra xanh xe lửa cũng là cái chuyện hiếm lạ vật. Giống Triệu Vệ Hồng chỗ cái thị trấn nhỏ này, càng không có nhà ga kiểu nói này. Triệu Vệ Hồng hôm nay chỉ là tới ban chỉ huy quân sự tụ tập, phải chờ tới trên binh sĩ dẫn đội nhân viên đến, mới có thể dẫn cùng một đơn vị tân binh đi tới trường ăn cưới xe lửa, chạy về phía doanh trại. Cũng chính là bởi vậy, nếu là không có ngoài ý muốn, tại hai tử nhà mình bước vào ban chỉ huy quân sự sau đại môn, các vị ở tại đây phụ mẫu ít nhất phải đợi đến 2 năm sau đó mới có thể gặp lại đến con của mình. Nói một lời chân thật, trung quanh không khí tuyệt không vui mừng, khắp nơi đều là âm thanh khóc sướt mướt, tình cảnh bi thảm. Ngược lại là Triệu Kiến Quốc cặp vợ chồng bây giờ biểu hiện phá lệ kiên cường, lời nên nói nên lưu nước mắt, hôm qua cũng đã nói qua chạy qua. Cái đôi này bây giờ chỉ muốn mang theo tràn đầy chúc phúc, đưa mắt nhìn nhi tử chạy về phía cái kia không biết tương lai. Dù đồng còn có việc chúng ta liền không nhiều chờ đợi. Đi thôi. Nghe vậy, Triệu Vệ Hồng thân hình một hồi lay động, muốn nói điểm gì, lại cảm giác lúc này, nói cái gì không quá phù hợp. Cái kia, ta tiến bảo. Ân. Tại Triệu Kiến Quốc cặp vợ chồng chăm chú, Triệu Vệ Hồng chậm rãi quay người, mang theo căng phòng túi hành quân hướng về ban chỉ huy quân sự uy nghiêm đại môn, đi tới. Ta đưa tiễn ngươi. Thùng thùng âm thanh vang lên, Triệu Dược Tiến đột nhiên xuất hiện tại Triệu Vệ Hồng bên cạnh. Triệu Vệ Hồng muốn còn muốn cự tuyệt, nhưng há to miệng, lại là cũng không nói gì mở miệng. Dường như đang hắn trong tiềm thức, hắn cũng nghĩ tại thân nhân đồng hành, đi đến sau cùng mấy bước đường này. Kỳ thực dựa theo nguyên tắc tới nói, tân binh thân thuộc nhiều nhất đưa đến ban chỉ huy quân sự cửa ra vào, không thể vào bên trong. Nhưng cửa ra vào duy trì trật tự vương cán sự, xem xét người đến lại là Triệu Dược Tiến, trực tiếp tới sóng mang tính lựa chọn mù, không nói tiếng nào liền đem Triệu Dược Tiến đem thả tiến vào. Khi đi ngang qua trạm canh gác đỉnh thời điểm, dáng người cao ngất lính gác trực tiếp hướng Triệu Dược Tiến chào một cái. Lính gác cũng không nhận ra Triệu Dược Tiến người này, nhưng biết hắn mặc trên người kiểu 85 quân trang. Về tình về lý, lính gác đều hẳn là kính cái lễ này. Đi qua cửa ra vào một sát na, Triệu Vệ Hồng nhịn không được, quay đầu nhìn lại. Phụ mẫu vẫn như cũ đứng tại vừa mới vị trí, đang đệm lên chân mẹ bén, không ngừng hướng về Triệu Vệ Hồng bên này nhìn ra xa. Muốn nhìn liền nhìn nhiều một chút ta. Không có gì. Năm đó ta còn không bằng ngươi, rõ ràng là chính mình nhập ngũ, khóc lại so mẹ ngươi đều hùng. Triệu Vệ Hồng không nói chuyện, cuối cùng nhìn thật sâu một mắt, liền thu tầm mắt lại, tiếp tục trong chiều đi đến. Vốn là Triệu Vệ Hồng còn tưởng rằng Triệu Dược Tiến muốn tiễn đưa chính mình, là có lời gì, muốn đơn độc căn dặn. Nhưng thẳng đến nghe tin chạy tới chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự mở miệng, Triệu Dược Tiến nhưng cái gì cũng không có nói. Triệu Dược Tiến đồng chí, ngài cháu ký túc xá ở chỗ này. Nghe vậy, Triệu Dược Tiến gật đầu một cái, quay đầu liền đối với Triệu Vệ Hồng nói, đi vào đi, ta trở về. Nói đi, Triệu Dược Tiến liền trực tiếp quay người, tựa hồ hắn cái này đưa tiễn thật chỉ là vì đưa tiễn, hoặc có lẽ là Triệu Dược Tiến trận này tiễn biệt kỳ thực đã sớm bắt đầu. Thời gian 3 tháng, lời nên nói cũng đã nói qua. Tại cuối cùng này một khắc, tự nhiên không có gì đáng nói. Đưa mắt nhìn Triệu Dược Tiến thân ảnh càng lúc càng xa, cuối cùng tụ hợp vào trong cửa ra vào sóng người, biến mất không thấy gì nữa. Triệu Vệ Hồng lúc này mới xoay người lại, hít sâu một hơi, đẩy ra trước mặt hơi có vẻ cũ kỹ đại môn. Chương 13. Đúng hàng không đáng sợ, ai xấu ai lúng túng. Người ban chỉ huy quân sự kỳ thực là một cái nhân số cực ít bộ môn. Biên chế ngạch số đồng dạng tại khoảng 10 người, trên dưới lưu động, còn chưa nhất định có thể chiêu đầy. Giống Lam Điền huyện người ban chỉ huy quân sự tại cương vị nhân số tổng cộng 14 cái, còn có một cái lập tức về hưu lão đại gia. Không tệ. Đem chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự đều tính cả, có thể làm việc cũng liền 3 người. Không có cách nào, cơ chế cơm thời đại này cũng không phải rất thơm. Phương Nam một cái bình thường công nhân đều có thể cầm tới có thể so với huyện trưởng cục trưởng tiền lương, mà thông thường nhân viên chính phủ chỉ có thể cầm một tháng trên dưới 700-800 tiền lương, miễn cưỡng sống tạm. Cùng Phương Nam khí thế hừng hực phát triển thế tương ứng, là Phương Bắc vô số nhân viên công chức cùng với nghỉ việc công nhân, giống như từng bầy tung bay hồng nhạ, tại trong ánh nắng chiều, bỏ nhà bỏ cửa đi về Phương Nam hoặc là xuống biển kinh thương, hoặc là vào nhà máy làm việc. Lam Điền huyện người ban chỉ huy quân sự còn có thể có 4 người tại cương vị trong biên chế, đã tốt vô cùng. Viên chức tuy ít, nhưng người ban chỉ huy quân sự văn phòng sân bãi cũng rất là khí phái. Mười mấy gian có thể chứa được 50 người đồng thời ăn nghỉ ký túc xá, lấy khảm, hình chữ phân bố, bao quanh tòa nhà văn phòng 4 tầng. Đừng hiểu lầm, đây không phải cái gì cái gọi là công trình mặt mũi, mà là cho tập huấn quân dự bị, dân binh cùng với huấn luyện quân sự học sinh chuẩn bị. Đến cuối tháng 11 mùa nhập ngũ, những thứ này ký túc xá tự nhiên liền trở thành các tân binh đi tới quân ngũ trạm thứ nhất. Triệu Vệ Hồng đẩy cửa vào, trong ký túc xá đã có hơn chục bóng người mặc trang phục giống nhau. Nha, người mới tới. Tới ăn trợn rời đi phụ mẫu phù hộ, có ít người biểu hiện khó bỏ khó rời, có ít người nhưng lại như là cá gặp nước, không bị ràng buộc vô cùng. Gặp Triệu Vệ Hồng vào cửa, lập tức liền có người nhiệt tình chào hỏi hai câu. Nhưng lời còn chưa nói hết, người lên tiếng liền hơi có lúng túng dừng lại lời nói gốc dạng. Cũng không phải bởi vì Triệu Vệ Hồng bày ra một bộ tránh xa người ngàn dặm cao lãnh bộ dáng, lệnh các vị tân binh chùn bước, mà là nhìn xem Triệu Vệ Hồng thân ảnh, tại chỗ tất cả tân binh cơ hồ đều sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Bây giờ Triệu Vệ Hồng đã không còn là cái kia nhìn gầy yếu gầy tê dại cán dáng người rất bền chắc, có thể nói là mặc quần áo lộ ra gầy, cởi quần áo có thịt. Lại thêm phá lệ vừa vặn quân phục, cùng với Triệu Dược Tiến 3 tháng dạy dỗ, Triệu Vệ Hồng trong lúc phất tay đã ẩn ẩn có thêm vài phần sấm rền gió quân khí thế. Đến nỗi khác tân binh lĩnh quân trang thời điểm, cán bộ ban chỉ huy quân sự chỉ có một cái phát ra tiêu chuẩn. Nhìn ra, bọn hắn chỉ cam đoan ngươi có thể đem quân trang mặc vào, nhưng không bảo đảm bờ người. Triệu Vệ Hồng phóng tầm mắt nhìn tới, trong túc xá tân binh không phải mặc số đo lớn đến khoa trường quân trang, ống quần đều túi đến mặt dày. Chính là mặc giống tẩy co lại quân trang, cổ chân cùng cổ tay toàn bộ lộ ở bên ngoài, nhìn hài hước rất nhiều. Kỳ thực tiểu dáng của bộ quân phục huấn luyện dằn di kiểu 87 rất không tệ, mặc lên người một cố hình nam phạm, phá lệ tinh thần. Nhưng khá hơn nữa tiểu dáng, cũng không che giấu được các vị tân binh bởi vì số đo không thích hợp mà sinh ra ngượng ngùng hình dáng. Cùng Triệu Vệ Hồng so sánh, nói bọn hắn là quân lính tản mạn cái kia có chút vũ nhục quân lính tản mạn cái chữ này. Đụng hàng không đáng sợ, ai xấu ai lúng túng. Trong ký túc xá, trước mắt đại khái là loại không khí này. Triệu Vệ Hồng cũng chú ý tới từ lúc chính mình sau khi vào cửa, trong ký túc xá vừa mới còn bầu không khí náo nhiệt, sôi nổi liền trở nên có chút quỷ dị. Nhưng Triệu Vệ Hồng lười nhác suy nghĩ nhiều, tiện tay chọn lấy một cái gần cửa sổ dưới giường, đem túi hành quân phóng tới trong giường chiếu bên cạnh, liền chủ động hướng đang tụ ở một nơi các tân binh đi đến. Gặp Triệu Vệ Hồng hướng bọn họ đi tới, có người kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt. Các vị chiến hữu, như thế nào xưng tiểu đội trưởng tốt? Triệu Vệ Hồng. Tiểu đội trưởng. Làm sao? Triệu Vệ Hồng đột nhiên xoay người, hơi có vẻ khẩn trương nhìn về phía cửa ra vào, lại phát hiện nơi đó cũng không có bất luận cái gì thân ảnh. Cái này cũng không người đi vào a. Rất là nghi ngờ quay đầu, Triệu Vệ Hồng đang muốn đặt câu hỏi, lại phát hiện các vị tân binh ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người mình. Thấy thế, một cái có chút thái quá ngờ tới, tại Triệu Vệ Hồng trong đầu chậm rãi hiện lên. Các ngươi nói tiểu đội trưởng sẽ không phải là ta đi? Triệu Vệ Hồng chỉ mình, rất là giật mình đặt câu hỏi. Trong đám người, lập tức chuyển đến đáp lại. Ý gì? Ngươi không phải? Ta đó là cái gì tiểu đội trưởng a? Ta cùng các ngươi một dạng, cũng là năm nay mới nhập ngũ tân binh. Ngạch tích cái lao thiên gia, làm ta sợ muốn chết. Nghe lời này một cái, vừa mới còn thở mạnh cũng không dám cắt tân binh, lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn có người mang theo bán trách đối với Triệu Vệ Hồng nói. Huynh đệ, không phải tiểu đội trưởng ngươi nói sớm a? Nhìn ngươi cái kia mới vừa vào cửa khí thế, chúng ta còn suy nghĩ binh sĩ bên trên tiểu đội trưởng đến rồi. Nghe vậy, Triệu Vệ Hồng lập tức dở khóc dở cười phản bác. Cái này cũng không trách ta à? Các ngươi cũng không hỏi a? Đi qua như thế một cái hơi có vẻ lúng túng nhạt đệm, Triệu Vệ Hồng rất nhanh cùng các vị cùng huyện tân binh đánh thành một mảnh. Vệ Triệu Vệ Hồng. Đúng. Nhìn ta trí nhớ này. Vệ Hồng, tới ăn trung điểm. Đang ăn cơm diện, Triệu Vệ Hồng từ trước đến nay sẽ không khách khí. Chớ nói chi là đây là chiến hữu mời, cự tuyệt chẳng phải là không cho người ta mặt mũi. Tới. Triệu Vệ Hồng một bên đáp lại, một bên hướng trong đám người đi đến, thì thấy một tấm trống không trên giường, xốc xếp trưng bày bảy tám cái ken lao đầu, cờ ép ở, thùng cả nhà. Thấy thế, Triệu Vệ Hồng hơi có chút giật mình. Thời đại này, ken lao đầu tại phổ thông bách tính trong lòng địa vị, còn không phải thành phố lớn tương đối giá rẻ thức ăn nhanh, mà là rất có bức cách cơm tây quảng cáo đánh chính là phô thiên cái địa. Nếu ai có thể thường thường dẫn hài tử ăn một bữa ken lao đầu đó là vô cùng có mặt mũi một sự kiện. Thậm chí thanh điển trong huyện, căn bản không có ken ra ra, cờ ép cửa hàng, phải chịu đựng 2-3 tiếng đồng hồ ngồi trên xe khách sóc này mới có thể tại trường ăn trước nếm thử. Nhiều thùng cả nhà như vậy, cộng lại không sai biệt lắm 400-500 khối, cơ hội là phổ thông biên chế nhân viên một tháng tiền lương. Gia đình gì a? Cầm một cái tiền lương tháng đi ra, thì một đám lần thứ nhất gặp mặt chiến hữu ăn cơm. Đây là ai mua? Vật hi hăng a. Hắc hắc, không trọng yếu. Các vị chiến hữu thích ăn liền tốt. Chúng ta cũng là cùng huyện tân binh, đã đồng hương, lại là chiến hữu. Cái này gọi là gì? Duyên phận a. Đến binh sĩ, giữa chúng ta nhưng phải chiếu ứng lẫn nhau a. Nghe lời này một cái, Triệu Vệ Hồng lập tức liền ý thức đến những thứ này thùng cả nhà, là cái này chủ động lên tiếng tân binh mua. Căn cứ vào âm thanh phán đoán, mới vừa vào cửa lúc, gọi Triệu Vệ Hồng, cũng là hắn. Xương hô như thế nào? Quyền thế cản. Giống như Triệu Vệ Hồng, quyền thế cản cũng mặc vừa vặn quân phục. Hoặc, danh tự này, chẳng thể trách như thế ngang tàng đâu. Đơn giản giới thiệu lẫn nhau sau, Triệu Vệ Hồng liền trở thành thao thiết trong đại quân một thành viên. Nói là thao thiết, là chỉ khác tân binh. Triệu Vệ Hồng chính mình cũng liền ăn khối chân gà, lợi dụng ăn cơm rồi làm lý do, cự tuyệt quyền thế cản thịnh tình mời. Bất quá đối với quyền thế cản người này, Triệu Vệ Hồng trước mắt ấn tượng vẫn là rất không tệ. Trên thân quyền thế cản không có loại kia phú nhị đại ngang ngược cản rỡ khí diễm, ngược lại có điểm giống là cái. Tên dở hơi, há miệng là biết ăn nói, trong bất chi bất giác liền có thể rút ngắn cùng những người khác quan hệ. Đợi đến buổi tối, quyền thế cản sự tích cũng tại trong cùng huyện tân binh lưu truyền rộng rãi. Ai cũng biết năm nay làm điển huyện ra một cái ngang tàng tân binh, cầm người bình thường một tháng tiền lương, xin chiến hữu ăn cơm. Có người than thở liên tục, trong lòng tự nhủ ngươi cũng gia đình này, còn đi làm cái gì binh a? Cũng có nhân tâm sinh ghen tuông, nói không thì có hai cái tiền bẩn sao, khoe khoang cái gì? Nhưng càng nhiều người, nhưng là trở thành quyền thế cản tùy tùng ẩn ẩn có duy quyền thế cản như thiên lôi sai đâu đánh đó hương vị. Dựa vào một bữa cơm, quyền thế cản trở thành cùng huyện tân binh bên trong trên thực tế dê đầu đàn cũng nói không bên trên hắn là thiệt thòi, vẫn là kiếm lời. Bất quá định bợ hắn người bên trong, tự nhiên không bao gồm Triệu Vệ Hồng. 9 giờ tối, Triệu Vệ Hồng liền dựa theo trong khoảng thời gian này dưỡng thành làm việc và nghỉ ngơi, ngã đầu liền ngủ. Lúc này, cùng ký túc xa tân binh còn vây quanh ở bên cạnh quyền thế cản, nghe hắn kể không biết thực hư trong bộ đội cố sự. Cái gì tiểu đội trưởng rất hung à, đến binh sĩ liền bị dạy làm người à, chờ đã, dù sao cũng là như thế nào mơ hồ nói thế nào. Triệu Vệ Hồng cũng không có quấy rầy bọn hắn thích thú, lật nghiêng qua thân, hướng về phía tường nặng nề đi ngủ. Chẳng biết tại sao, thân ở trong đám người quyền thế cản tại trong hắn mặt mày hớn hở giảng thuật, ánh mắt thỉnh thoảng liền sẽ rơi xuống nơi xa co giúp ở trên giường thân ảnh. Địch, các ngươi cái túc xá này, toàn bộ rời giường, đón các ngươi người tới. Tại tiếng còi vang lên cái kia một sát na, vừa mới còn đắm chìm tại trong mộng Triệu Vệ Hồng, trong nháy mắt liền mở mắt. Chương 14. Tiểu tử, ngươi muốn làm duy trì trật tự, cầm lên hành lý của các ngươi, lập tức đi ra tụ tập. Dùng vô cùng nghiêm khắc giọng điệu, lưu lại một câu nói như vậy. Vương Cán Sự quay người liền đi ra ngoài. Đen như mực trong ký túc xá, tùy theo bộ phát ra một hồi hỗn loạn. Cơ mờ nở, ta giày đâu? Ngươi mẹ nó, giẫm mặt ta. Buông tay. Ngươi cầm là y phục của ta. Vương Cán Sự đứng ở cửa, gân xanh trên trán chực nhẹ, nhưng cũng không có nếm thử ngăn cản hỗn loạn thế, mà là hướng về phía cách đó không xa mấy đạo nhân ảnh, hơi có vẻ lúng túng mở miệng nói. Ngượng ngùng, để cho mấy vị đồng chí chê cười. Ha ha, không có việc gì, chúng ta đều quen thuộc. Tân binh đản tử đều như vậy. Nói chuyện công phu, một vị treo lên hai gạch hai súng thượng sĩ cấp 4 cấp bậc sĩ quan, cười cho Vương Cán Sự đưa điều thuốc. Không nóng nảy, chúng ta chậm rãi chờ. Xem bọn này tân binh đản tử lúc nào đi ra. Trung đội trưởng, nếu không thì để cho Vương Cán Sự mở đèn. Loạn như vậy, đừng có lại có người thụ thương bật đèn. Mở cái giấm. Sơ soạn xuống giường đều có thể thụ thương, còn làm cái giám binh. chúng ta đoàn không cần như vậy bất tức hàng. Một vị khác lên tiếng sĩ quan, trên bờ vai treo lên quân hàm thượng sĩ với một vạch đậm và một vạch mảnh, nhưng lại bị trong miệng hắn trung đội trưởng huấn liên tục rụt đầu, một câu nói cũng không dám nhiều lời. Thế thế, Vương cán sự cũng liền tắt quay trở lại đi mở đèn dự định, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đem vị kia thượng sĩ cấp 4 đưa tới thuốc lá ngậm lên miệng, từ trong túi móc ra diêm. Xoẹt xẹt, két két. Ký túc xá đại môn bị đẩy ra âm thanh, át cả tiếng que diêm quẹt trên vỏ bao diêm. Triệu vệ hồng mặc chỉnh tề, xách hành lý, đi chậm chậm đi tới Vương cán sự bên người, nghiêm đứng vững. Gặp thứ nhất đi ra ngoài người là Triệu vệ hồng, Vương cán sự cũng không có lộ ra mảy may thần tình ngoài ý muốn, chỉ là hơi tán thưởng đối với Triệu vệ hồng gật đầu một cái. Cũng không biết phải hay không mấy cái này sĩ quan cố ý bọn hắn đến thời gian, chính là rạng sáng, nơi xa nhìn không thấy cuối tấm màn đen, nhìn làm cho người phá lệ hoảng hốt. Nếu không phải Vương cán sự đem văn phòng cao ốc đèn lớn mở ra, trong sân thực sự là không có một chút ánh sáng nào đưa tay không thấy được năm ngón. Trong túc xá hỗn loạn còn đang tiếp tục. Triệu vệ hồng trầm mặc đứng tại chỗ, bất động thanh sắc đánh giá trước mặt ba đạo nhân ảnh. Xem ra đây chính là người sẽ đưa bọn hắn đến đơn vị. Ba người mặc cùng Triệu vệ hồng một dạng quân trang, duy nhất khác biệt chính là bọn hắn trên bờ vai treo lên tông màu xanh lá cây quân hàm. Tiểu tử, người tên là gì? Vệ hồng, hỏi ngươi đâu? Khi lấy được Vương cán sự sau khi cho phép, Triệu vệ hồng lúc này mới dồn khí đan điền rõ ràng hô lên tên của mình. Triệu vệ hồng. Vệ hồng, tên rất hay. Cái kia bị gọi là trung đội trưởng sĩ quan chủ động rời đi bóng tối, đi vào đèn lớn chiếu xạ trong phạm vi. Có chút hăng hái đánh giá Triệu vệ hồng một hồi lâu, mang binh trung đội trưởng mới đi đến Triệu vệ hồng trước người, vỗ bả vai của hắn một cái. Tư thế quân đội đứng không tệ. Trong nhà có người đã từng đi lính. Là gặp Triệu vệ hồng không dùng gật đầu, hoặc là dùng cách thức khác đến đáp lại chính mình. Trung đội trưởng nụ cười trên mặt lập tức càng sáng lạn hơn. Nhưng hắn cười lên không đẹp mắt như vậy, mặt mũi tràn đầy nếp may tựa như giữ tận con giết không nói, một ngụm răng cũng không lắm chỉnh tề, có cổ tử tà bên trong tà khí hương vị. Triệu vệ hồng hảo, ta nhớ kỹ ngươi rồi, dứt lời, mang binh trung đội trưởng liền lui về, một lần nữa về tới trong bóng tối. Theo lý mà nói, còn chưa tới binh sĩ, liền lấy được một vị sĩ quan chú ý, vốn nên coi là đáng giá cao hứng chuyện. Nhưng Triệu vệ hồng nghe lời này một cái, chỉ cảm thấy sau cổ lông tơ từng chiếc thẳng đứng, trong lòng không khỏi kinh hoàng. Triệu vệ hồng không nhìn thấy, tại hắn cùng mang binh trung đội trưởng trò chuyện sau, trong bóng dâm hai vị khác sĩ quan hướng hắn văng tới tràn ngập thương hại ý vị ánh mắt. Sách, còn không có nhập ngũ, tiểu tử này liền bị trung đội trưởng theo dõi. Tự cầu nhiều phúc đi. Tân binh nhập ngũ vốn là binh sĩ hạng nhất đại sự, có thể tới mang binh cán bộ hầu như đều đã chán ngấy cuộc sống lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, trong đại đội muốn đến cái gì vậy cũng có thể phát sinh đại đội tân binh bên trong tìm chút niềm vui. Xem ra thứ nhất việc vui đã tới. Không sai biệt lắm 5-6 phút đi qua, cùng Triệu vệ hồng cùng một ký túc xá tân binh mới tại trước mặt Vương cán sự lôi thôi lết thiết đứng vững. Từng cái điểm danh kiểm tra nhân số không sai. Vương cán sự dùng hận thiết bất thành cương ánh mắt hung tợn chừng một mắt tại chỗ tất cả tân binh, liền đối với một mực chờ đợi ở bên mang binh trung đội trưởng mở miệng cười đạo. Sử trung đội trưởng, người đã đông đủ, chúng ta bây giờ liền đi nhà ga. Sử kế đông chậm rãi tiến lên, đầu tiên là giống như cười mà không phải cười quan sát một cái tại chỗ tất cả tân binh, rồi mới hướng Vương cán sự nói, vậy thì đi thôi. Lúc này Triệu vệ hồng mới chú ý tới ban chỉ huy quân sự trong nội viện nhiều hai chiếc màu trắng xe buýt, đều đội kịp lên xe, chính mình tìm vị trí ngồi, hành lý liền đặt ở dưới chân mình. Vương cán sự kêu gọi các vị tân binh lên xe, kiểm tra lần cuối một phen, liền theo xe khách cùng một chỗ rời đi ban chỉ huy quân sự đại viện. Cho tới bây giờ, có không ít tân binh còn chưa phản ứng kịp tình trạng. Chúng ta đây là muốn đi bộ đội, nhanh như vậy? Các ngươi nhìn thấy không? Vừa mới cái kia sử trung đội trưởng, thật là dọa người a ngậm miệng. Có thể là cảm giác bọn này tân binh biểu hiện, để cho mình tại sử kế đông mặt phía trước mất mặt. Vương cán sự từ chỗ kế bên tài xế đứng dậy, rất tức tối quá lớn. Đều cho ta ngậm miệng lại. Bế nghiêm, lại để cho ta nghe thấy một điểm động tĩnh, ta liền để các ngươi toàn bộ tất cả xuống xe, một đường chạy đến Trường An. Kỳ thực Vương cán sự cũng chính là hù dọa một chút các tân binh. Trong bộ đội, tới đón binh nhân viên cũng không chỉ sử kế đông ba người bọn hắn. Tới gần mấy huyện, bây giờ đều có tân binh hướng về Trường An tiến phát. Hơn nữa chuyển quân xe lửa khi nào thì đi, đó đều là có quy định, bằng không thì sử kế đông bọn hắn cũng không cần sớm như vậy tới. Vương cán sự cũng không dám chậm trễ tiến đưa binh đại sự. Nhưng các vị tân binh rõ ràng cho là thật, từng cái nín hơi ngưng thần, tựa ở xe khách trên ghế dựa, thở mạnh cũng không dám. Bọn này tối hôm qua còn cao hứng mừng mừng, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai quân lữ sinh hoạt tân binh, bây giờ cuối cùng cảm nhận được sẽ nương theo bọn hắn kiếp sống quân nhân từ đầu đến cuối, duy nhất thuộc về binh sĩ nghiêm túc không khí. Xe khách chạy qua đen như mực đầu đường, chạy qua yên tĩnh thôn xóm, hướng về Trường An một đường phi nhanh. Nhìn ngoài cửa sổ không ngừng biến ảo phong cảnh, Triệu vệ hồng lại một lần nữa ngủ thiết đi. Lại mở mắt ra, Triệu vệ hồng đã tới ở vào Trường An nhà ga, đi theo từng cái thần sắc sợ hãi tân binh, đi xuống xe khách. Bọn hắn cũng không phải nhóm đầu tiên đạt tới tân binh. Tại bọn hắn cách đó không xa, đồng dạng đứng mấy cái từ tân binh hội tụ mà thành đội ngũ, bất quá nhân số cũng không phải rất nhiều, tính cả Triệu vệ hồng bọn hắn cũng sẽ không đến trăm người. Triệu vệ hồng vốn đang cho là Vương cán sự sẽ cùng bọn hắn nói mấy câu lại đi, nhưng cùng sử kế đông nói chuyện với nhau vài câu đi qua, Vương cán sự quay người liền ngồi lên xe khách nên ngang rời đi. Thấy thế, các vị tân binh trong lòng lập tức oa lạnh. Vương cán sự mặc dù nghiêm túc cứng nhắc, nhưng ít ra là các tân binh khuôn mặt quen thuộc. Bây giờ hắn không nói tiếng nào rời đi, lệnh các vị tân binh bỗng nhiên có một loại bị người vứt bỏ cảm giác, hết sức đau khổ. Tới, đều đi theo. bởi vì đối mặt cũng là từng trương khuôn mặt xa lạ. Tất cả tân binh biểu hiện đều phi thường thành thật, ngoan ngoãn đi theo Sử Kế Đông bọn người vào trạm, ngồi lên giá xanh xe lửa. Theo các hạ sĩ quan rời đi, bị đè nén mấy giờ các tân binh lập tức tại trong xe bắt đầu kịch liệt thảo luận. Vừa mới những người kia là không phải tiểu đội trưởng a? Đều gì cấp bậc? Ai biết chúng ta đây là muốn đi cái nào a? Vệ Hồng. Ân. Triệu Vệ Hồng nghiêng người nhìn lên, phát hiện quyền thế càn thế mà ngồi ở bên cạnh mình. Thấy không, vừa mới những cái kia chính là trong bộ đội tiểu đội trưởng, quá xoái. Nhiều vi phong. Tương lai của ta cũng muốn làm cái tiểu đội trưởng, nếu có thể lại mở mở xe tăng vậy thì càng tốt hơn. Vệ Hồng, ngươi đây, ngươi đến binh sĩ muốn làm gì? Quyền thế càn rõ ràng có chút kích động, hướng về phía Triệu Vệ Hồng chính là một trận liên tiếp tựa như thu phát. Mà hắn nói lên vấn đề, cũng thực để cho Triệu Vệ Hồng lâm vào suy xét. Đến binh sĩ, muốn làm gì? Cơ hồ là theo bản năng, Triệu Vệ Hồng trong đầu lóe lên một cái có chút mơ hồ hình ảnh, làm hắn hơi có chần chờ mở miệng nói. Kỳ thực ta cũng không rõ lắm. Trước tiên làm cái kiểm tra kỷ luật đã, cơ hồ là tiếng nói rơi xuống trong máy mắt. Sau lưng Triệu Vệ Hồng vang lên một đạo âm chắc chắc âm thanh. Tiểu tử, ngươi muốn làm kiểm tra kỷ luật? Chương 15. Tiểu tử này, ta muốn. Nghe vậy, Triệu Vệ Hồng cơ hồ là theo bản năng quay đầu lại, kết quả đối diện bên trên Sử Kế Đông hòa ái dễ gần nụ cười. Trung đội trưởng tốt. Triệu Vệ Hồng bá một chút liền từ trên chỗ ngồi nhảy cờ lên, một bên buồn an, một bên lẩm bẩm ở trong lòng Sử Kế Đông không phải mới vừa đi ra sao? Trở về như thế nào cũng không có động tĩnh đâu. Mà Triệu Vệ Hồng âm thanh cũng làm cho các tân binh chú ý tới động tĩnh bên này, làm bọn hắn nhanh chóng học theo, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trong xe, lập tức vang lên một hồi thưa thất lắc đắc trung đội trưởng tốt. Đều tiếp tục trò chuyện các ngươi. Ngươi, chuyển sang nơi khác ngồi đi. Sử Kế Đông không nhịn được khoát tay áo, đuổi hết đám tân binh đi lại đem quyền thế cản đuổi đi, ngay sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh Triệu Vệ Hồng. Lúc rạng sáng, bởi vì tia sáng lờ mờ, Triệu Vệ Hồng không chút chú ý Sử Kế Đông bộ dáng, chỉ nhớ rõ gương mặt hắn rất tà tính, cười lên càng mẹ nó tà tính. Nếu không phải là Triệu Vệ Hồng tâm lý tố chất coi như không tệ, chỉ là vừa mới quay đầu giết liền có thể cho Triệu Vệ Hồng lưu lại một sinh bóng tối. Mà bây giờ, Sử Kế Đông an vị tại bên cạnh mình, Triệu Vệ Hồng lại quan sát được càng nhiều chi tiết. Sử Kế Đông răng không chỉ không chỉnh tề, hơn nữa còn có màu vàng nhàn nhạt, vừa nhìn liền biết là kẻ nghiện thuốc. Mà trên mu bàn tay trái của hắn còn có một đầu thật dài vết sẹo, từ đốt ngón tay chỗ một mực kéo dài đến quân trang ống tay áo bên trong, tựa như một đầu cuộn tại Sử Kế Đông trên tay, phun lưới gián độc. Ta vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi muốn làm kiểm tra kỷ luật. Đây là Sử Kế Đông lần thứ hai hướng Triệu Vệ Hồng nhắc lên cái vấn đề này, dường như đang trong lòng của hắn, đáp án của vấn đề này phi thường trọng yếu. Triệu Vệ Hồng cũng phát giác điểm ấy, lập tức gật đầu nói, "Là, a, vậy xem ra ta không nghe lầm. Nói như vậy, trong nhà ngươi cái kia người đã từng đi lính, tại binh sĩ thời điểm, cũng là kiểm tra kỷ luật." Lúc nói lời nói này, Sử Kế Đông nụ cười trên mặt mạnh hơn, con mắt cũng hơi hơi nheo lại, trong con ngươi lập lòe không biết ý vị tia sáng. Triệu Vệ Hồng lập tức lâm vào hồi ức, kết quả phát hiện Triệu Dược Tiến cũng không có cùng hắn nhắc tới qua phương diện này chuyện, đành phải thành thật nói. Trung đội trưởng, ta cũng không biết. Nhị thúc ta không chút cùng ta tán gẫu qua hắn tại binh sĩ chuyện. Vậy ngươi em đẹp, làm sao lại nghĩ làm kiểm tra kỷ luật? Chờ chút, ngươi biết kiểm tra kỷ luật là làm nghề gì không? Không biết. Biết kiểm tra kỷ luật tuyển bạn tiêu chuẩn sao? Không biết. Vậy ngươi biết ở trong bộ đội kiểm tra kỷ luật là cái gì địa vị sao? Trung đội trưởng, cái này ta biết. Triệu Vệ Hồng khẽ gật đầu, một phen do dự sau, lúc này mới tính thăm dò mở miệng nói. Đại khái, xem như trong bộ đội lãnh đạo. A, ha 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 ha. Tốt tốt tốt, hảo một cái trong bộ đội lãnh đạo. Ngươi cảm thấy kiểm tra kỷ luật là trong bộ đội lãnh đạo? Tốt tốt tốt. Sử Kế Đông trực tiếp bị Triệu Vệ Hồng làm tức cười, cơ thể ở trên chỗ ngồi liên tục run rẩy, chỉ như mắc bệnh. Trung đội trưởng, ta nói sai rồi. Không, ngươi không có nói sai. Sử Kế Đông từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn thật sâu Triệu Vệ Hồng một mắt, liền hướng toa xe chỗ nối tiếp đi đến. Kết quả đi đến nửa đường, Sử Kế Đông lại vòng trở lại, chăm chú nhìn Triệu Vệ Hồng, ý vị thâm trường dò hỏi. Ngươi gọi Triệu Vệ Hồng, Thanh Điền huyện người, đúng không? Là, trung đội trưởng gặp Sử Kế Đông cố ý vòng trở lại, chỉ là vì hỏi một chút tên của mình cùng quê quán. Trong lòng Triệu Vệ Hồng dự cảm bất tường, lập tức càng cương liệt. Tình huống gì đây là? Ở trong lòng suy nghĩ hơn nửa ngày, Triệu Vệ Hồng cảm giác chính mình cũng không nói sai lời gì à? Như thế nào Sử Kế Đông biểu hiện, giống như là để mắt tới chính mình. Triệu Vệ Hồng trăm mối vẫn không có cách giải, đang chuẩn bị khẽ cắn môi, cả gan tìm Sử Kế Đông hỏi cho rõ, lại phát hiện Sử Kế Đông đã rời đi toa xe. Lao Triệu, Ngưu Ba, cái này còn chưa tới bộ đội đâu, trung đội trưởng liền cố ý tới hỏi ngươi tên, còn tìm ngươi nói chuyện phiếm. Tương lai ngươi phát đạt, cũng đừng quên ta cái này đồng hương a. Sử Kế Đông chân trước vừa đi, quyền thế cản chân sau liền hùng hục chạy tới, cao hứng bừng bừng chúc mừng lấy Triệu Vệ Hồng. Trong xe cũng theo đó buộc phát ra kịch liệt hơn tiếng nghị luận, đồng thời có từng đạo cực kỳ hâm mộ, thậm chí là ánh mắt ghen tị rơi xuống trên thân Triệu Vệ Hồng, muốn xem xuyên Triệu Vệ Hồng đến cùng có bản lĩnh gì, lại có thể nhanh như vậy giành được trung đội trưởng chú ý ưu ái. Vệ Hồng, ngươi nói chuyện a? Thế nào? Bị hưng phấn choáng váng đầu óc. Bất quá ngươi cũng đừng quá kích động, đây chỉ là ấn tượng đầu tiên. Cha ta cùng ta nói, trong bộ đội lãnh đạo đều thích chân thật bình. Triệu Vệ Hồng đột nhiên đưa tay, cắt đứt nói liên tục quyền thế cản. Cực kỳ hâm mộ, ghen ghét, cảm thấy có thể được đến Sử Kế Đông chú ý là chuyện tốt. Triệu Vệ Hồng cũng không cảm thấy như vậy. Cho tới bây giờ, Sử Kế Đông cái kia 10 phần tà tính nụ cười vẫn tại Triệu Vệ Hồng trong đầu như ẩn như hiện. nhất là hắn lúc gần đi cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, càng là lệnh Triệu Vệ Hồng ẩn ẩn có chút lòng còn sợ hãi. Không thích hợp, đại đại tích không thích hợp, trực giác nói cho Triệu Vệ Hồng. Kiểm tra kỷ luật công việc này trong bộ đội tựa hồ cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, mà được đến sử kế Đông chiếu cố cũng tuyệt đối không gọi được chuyện gì tốt. Toa xe chỗ nối tiếp, nam, 6 cái sĩ quan cộng thêm một trung úy mang quân hàm 1 vạch 2 sao đang tụ ở chung một chỗ hút thuốc đánh rắm. Các ngươi bên kia có cái gì người kế tục sao? Không có phát hiện, cảm giác còn không bằng năm ngoái. Không phải ta nói, tân binh này chất lượng, thực sự là một năm không bằng một trung đội trưởng. Gặp sử kế Đông đột nhiên tới, ngồi xổm trên mặt đất sĩ quan đội vàng đứng dậy, tính cả các sĩ quan cùng một chỗ, hướng về phía sử kế Đông rất cung kính lên tiếng chào hỏi. Liên thân là cán bộ trung úy, cũng là mang theo kính ý nói một tiếng sử trung đội trưởng thuận tay còn cho sử kế Đông đưa căn tiểu tô. Sử kế Đông không có lên tiếng âm thanh, chỉ là khoát tay áo, xem như đáp lại, liền nhận lấy trung úy đưa tới thuốc lá, đặt ở bên môi nhóm lửa, trọng trọng hút một miệng lớn. Miệng vừa hạ xuống, tẩu thuốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía sau thiêu đốt. Hô, nhẹ nhàng phun ra một đại đoàn sương mù, sử kế Đông dùng nói chuyện phiếm tầm thường ngữ khí mở miệng nói: "Ta ngược lại thật ra phát hiện mầm mống tốt, trong nhà có người đã từng đi lính, dạy dỗ không tệ, bất quá hơi dài sai lệch." Nói đến đây, sử kế Đông ngữ khí đột nhiên trở nên có chút hung ác. Mẹ nó, tiểu tử này thế mà muốn làm kiểm tra kỷ luật. Sử kế Đông lại cho hạ giận tựa như hung hăng hít một ngụm khói, nửa chi tiểu tô cũng liền báo tiêu như vậy. Cho người khác lên tiếng chào hỏi: "Tiểu tử này, ta muốn đại đội tân binh 3 tháng, ta nhất thiết phải cho hắn dựng nên một cái chính xác binh sĩ giá trị quan." Nhìn xem sử kế Đông trên mặt hơi có vẻ nụ cười dữ tợn. Tại chỗ những người khác, im lòng không được nuốt nước miếng một cái. Muốn làm kiểm tra kỷ luật tân binh. Tốt ta, chính xác hẳn là thật tốt dạy dỗ một chút. Hơn nữa trong lòng mọi người còn có một cái nghi hoặc. Nghe sử kế Đông nói, tiểu tử này trong nhà có người đã từng đi lính. Vậy tại sao còn có thể không học hào đâu? Chương 16. Đông Bắc. Liêu Đông quân đội. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ra xanh xe lửa một đường phi nhanh, mang theo càng ngày càng nhiều tân binh, rời khỏi gia hương. Triệu Vệ Hồng muốn cho rằng, không bao lâu nữa, bọn hắn liền có thể đến đại đội tân binh. Kết quả 2 ngày 2 đêm đều đi qua, các vị sĩ quan trong miệng trả lời chắc chắn vẫn là lập tức tới ngay. Đây không phải đem người làm đồ đần lừa gạt sao? Mặc dù đều biết các vị sĩ quan chắc chắn tin tưởng, bọn hắn còn bao lâu nữa mới có thể đến, nhưng cũng không có tân binh đi đầu sắt truy vấn ngọn nguồn, chỉ có thể đau lưng co giúp ở trong chỗ ngồi, tại trong da xanh xe lửa đặc biệt buổi tối, cầu nguyện mục đích của bọn họ sớm đi đến. Thời đại này muốn làm binh, không chỉ tại binh sĩ bị tội, liền đi đến binh sĩ quá trình cũng là có chút dày vò. Bây giờ Trung Quốc còn không phải hậu thế cái kia nổi danh thế giới xây dựng cơ bản của ma. Đừng nói đường sắt cao tốc, liền đường sắt tuyến đường cũng là ít đến thương cảm. Mỗi khi gặp cuối tháng 11 mùa nhập ngũ, cả nước các nơi binh sĩ đều phải tiếp thu tân binh. Một chiếc vận binh xe riêng, thường xuyên là từ trụ sở xuất phát, tại Trung Quốc từ đông sang tây, từ nam chí bắc nhiều cái trước vòng lớn, vượt qua hơn chục tỉnh thành mới có thể đem năm nay tất cả tân binh mang về binh sĩ. Hơn nữa bởi vì bình thường vận chuyển hành khách việc làm, còn tại tiến hành ở trong. Vận binh xe lửa tại trên đường sắt lộ quyền cực thấp, động một chút lại muốn dừng lại, né tránh khác đi qua xe lửa. Tốc độ làm sao có thể mau? Đừng nói 2 ngày 2 đêm, nếu là vận khí kém điểm, lại lật gấp đôi cũng không phải là không có khả năng. Bất quá cùng một trong xe tân binh, cũng thừa cơ hội này, đánh thành một mảnh. Suy nghĩ một chút cũng phải, cùng một chỗ người vài ngày lẫn nhau mùi chân túi quan hệ nghị không tốt đều không được à? Vệ Hồng, ngươi cùng sử trung đội trưởng không phải quan hệ tốt sao? Nếu không thì ngươi đi hỏi một chút. Lại một lần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, quyền thế càng thật sự là nhịn không được, hướng về phía đồng dạng vừa mới mở mắt Triệu Vệ Hồng, tính thăm dò đặt câu hỏi. Đáp lại hắn là Triệu Vệ Hồng dao động giống như trống lúc lắp tầm thường đầu. Nói đùa cái gì? Tuy nói ngồi ra xanh là một kiện rất dày vò sự tình, nhưng Triệu Vệ Hồng thà bị lại lên ngồi một tuần, cũng không muốn lại đối đầu sử kế Đông cái kia bình dị gần gũi đủ cười. Ai? Tốt ta. Quyền thế càng có chút thất vọng thở dài, ánh mắt lơ đãng từ trên cửa sổ xe đảo qua, lập tức trợn to hai mắt. Tuyết rơi, lớn như thế tuyết. Lời vừa nói ra, các tân binh nao nao từ trong mộng thức tỉnh, chen lấn chen đến bên cửa sổ, thưởng thức ngoài cửa sổ tuyết bay ngập trời. Bọn hắn cái này khoang xe, trên cơ bản cũng là lũ tây tỉnh tân binh, mùa đông cảnh tuyết mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có, còn không đến mức để cho bọn hắn kích động như thế. Nhưng ngoài cửa sổ cái này có thể sương che khuất bầu trời, bên ngông vô bờ tuyết lông lống, lũ tây mấy năm đều không gặp được một lần. Khá lắm. Bên này chắc chắn là Đông Bắc. Vệ Hồng, chúng ta đây là muốn tới Đông Bắc tham gia quân ngũ. Tiếng nói rơi xuống, quyền thế càng tựa hồ cảm thấy tí ti ý lạnh, lập tức ôm lấy chính mình. Mẹ nó, ta sợ lạnh nhất hẳn là A Triệu Vệ Hồng đồng dạng thưởng thức lần đầu nhìn thấy Bắc Quốc phong quang, có chút qua loa lấy lệ trả lời một câu. Dù là đem trong mộng kinh nghiệm đều tính cả, Triệu Vệ Hồng cũng là lần thứ nhất đạp vào Đông Bắc thổ địa. Ngoại trừ cái kêu bài nghe nhiều nên quen ta tích nhà tại Đông Bắc, Triệu Vệ Hồng đối với Đông Bắc ấn tượng, liền chỉ còn lại có không thể tại mùa đông liếm sắt truyền thuyết ít ai biết đến. A, và cả đội quân hùng mạnh đã làm nên lịch sử vẻ vang đó nữa. Đông Bắc giã chiến quân, quá tốt rồi. Đông Bắc thế nhưng là Liêu Đông quân khu địa giới, chúng ta chắc chắn là Liêu Đông quân khu binh, vẫn là lục quân. Theo các tân binh chỗ cần đến, dần dần rõ ràng. Trong xe nhiều chút huyên náo tiếng nghị luận. Triệu Vệ Hồng vịnh hai, cẩn thận thu tập trong đó có giá trị tin tức. Cả nước 7 đại quân đội, Liêu Đông quân đội thế nhưng là cái này. Lục quân càng là danh xưng vương bài trong vương bài, như đều phải không biên giới. Nói đến đây, lên tiếng tân binh giỗi ra một cây ngón tay cái, tả Diêu Hữu Hoàng, thần sắc đắc ý, tựa hồ vì chính mình sắp trở thành chi này quang vinh trong đoàn thể một thành viên mà cảm thấy cùng có vinh yên. Nha, đều ngủ tỉnh rồi, làm nhảm cái gì đâu, mang ta một cái. Sử Kế Đông xuất quỷ nhập thần thân ảnh, cười híp mắt toa xe chỗ nối tiếp xuất hiện, trong nháy mắt liền lắng xuống âm thanh nghị luận chung quanh. Đều không nói rồi. Vậy được, nói đủ liền thu thập thu thập. Sau một tiếng, chuẩn bị xuống xe. Sử Kế Đông một câu nói kia, trong nháy mắt dẫn nổ trong xe không khí. Không thiếu tân binh thậm chí trong mắt chứa nhiệt lệ, không biết là hưng phấn, vẫn là bị chiến hữu chân túi nha tử hun. Có thể tính mẹ nó phải đến. Triệu Vệ Hồng bây giờ cũng có hơi có chút kích động, tim đập càng là không bị khống chế tăng tốc, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Tại loại này tâm tình điều khiển, sau cùng một giờ, phá lệ gian nan. Đợi đến xe lửa chậm rãi dừng lại, các tân binh lập tức xách lên hành lý, khẩn trương và kích động đi xuống xe lửa. Lạnh, lạnh quá, thật mẹ nó lạnh. Đây là Triệu Vệ Hồng bước ra xe lửa sau đó cảm giác duy nhất. Phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh không tì vết trắng loãng, tràn đầy yên tĩnh mỹ cảm. Nhưng khá hơn nữa cảnh đẹp, cũng phải có tâm tình đi thưởng thức. Bọn này ôm cánh tay, run lẩy bẩy tân binh, rõ ràng không có ngắm cảnh nhàn tình nhã trí. Đây chính là Đông Bắc mùa đông, có thể làm cho người từ sâu trong linh hồn đều cảm thấy rất lạnh. Triệu Vệ Hồng thậm chí đều bị đông cứng tê, mơ mơ hồ hồ liền tại Sử Kế Đông dẫn dắt phía dưới đi vào nhà ga. Trong nhà ga vẫn tương đối ấm áp, trong nháy mắt liền để Triệu Vệ Hồng chết lặng tứ chi có chi giác. Nói một lời chân thật, Triệu Vệ Hồng có chút không muốn ra ngoài. Liên Triệu Vệ Hồng đều nghĩ như vậy, chớ nói chi là khác tân binh. Nhưng Sử Kế Đông tựa hồ đoán được trong lòng bọn họ ý nghĩ, quay người trở lại, rất là ôn nhu mở miệng nói, đều đi theo. Trong chốc nhóm này, các tân binh bỗng nhiên cảm thấy một hồi so vừa mới còn muốn sâu tận xương tủy rất lạnh, hoặc có lẽ là sát khí. Đối với Sử Kế Đông loại này lão binh tới nói, hắn muốn tại trước mặt tân binh lập uy, không cần thông qua bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần một ánh mắt liền có thể để cho bọn này hoa lớn trong nhà ấm đóa ngoan ngoãn nghe lời. Cắn răng nghiến lợi đi ra nhà ga, các tân binh lập tức liền thấy được bọn hắn tiếp xuống phương tiện giao thông. Mười mấy chiếc xe tải lớn, xe mở mũi cái chủng loại kia, nói khó nghe một chút, tại loại này thời tiết phía dưới rất khó nói tinh tường xe tải này đến cùng là phương tiện chuyên chở vẫn là hình cụ. Triệu Vệ Hồng chú ý tới cách bọn họ cách đó không xa một cái tân binh đội ngũ, khi nhìn đến xe tải trong nháy mắt liền buộc phát ra một hồi hỗn loạn. Bất quá loại tình huống này tại Triệu Vệ Hồng bên này là không có khả năng phát sinh. Su cắt thị hung là bản năng của con người, mượn bọn này tân binh tám cái lòng can đảm, bọn hắn cũng không dám tại Sử Kế Đông mặt phía trước nổ đâm. Dù là trong lòng lại không tình nguyện, các tân binh cũng chỉ có thể từng cái một leo lên xe tải. Triệu Vệ Hồng vận khí có chút kém, ngồi xuống vị trí gần chót. Dù là có vải chống nước che chắn, Triệu Vệ Hồng cũng có thể cảm thấy phía ngoài hàn phong, kêu khóc lấy rót vào toa xe. Bất quá để cho Triệu Vệ Hồng có chút bất ngờ là, tại tất cả tân binh đều lên xe hoàn tất sau, Sử Kế Đông vậy mà cũng nhảy lên xe toa, cũng không có giống Triệu Vệ Hồng đoán như thế, chạy đến chỗ kế bên người lái. Những người khác đồng dạng nhìn ở trong mắt, cái kia từ lúc sau khi xuống xe liền quấn ở trong lòng ủy khuất cùng phẫn uất, lập tức tiêu tán mấy phần. Tất cả xe hồi báo lên xe tình huống. Xe số 1 trở thành, số 2 xe trở thành. Tại các tân binh chăm chú, Sử Kế Đông móc ra bộ đàm, dứt khoát hồi đáp. Số 12 xe trở thành. Hảo, xuất phát. Kèm theo trong bộ đàm truyền đến mệnh lệnh, từng chiếc xe tải lung la lung lay chậm rãi khởi động, mang theo một đám run lẩy bẩy tân binh lái về phía giấc mộng kia bắt đầu chỗ. Đại đội tân binh. Một giờ phía trước, các tân binh còn tại mặc sức tưởng tượng lấy chính mình quân lữ sinh hoạt. Mà bây giờ, đã không có người sẽ nghĩ tới những thứ này. Theo xe tải gia tốc, phía ngoài hàn phong càng thê lương, lệnh các tân binh tất cả phơi bày ở ngoài làng ra, đều cảm thấy một hồi đau cắt một dạng đau đớn. Không cần bất luận cái gì câu thông. Trong xe mười mấy người tân binh tự phát nhét chung một chỗ, núp ở xó xỉnh vị trí, tính toán dựa vào loại phương thức này để chống đỡ rét lạnh, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà Sử Kế Đông giống như là cảm giác không thấy chúng quanh rét lạnh, vẫn như cũ ngồi ở toa xe xó xỉnh, giống như một pho tượng, cái eo ưỡn lên thẳng tắp. Thấy thế, một cố kính ý từ trong lòng Triệu Vệ Hồng tự nhiên sinh ra, làm hắn chủ động đưa tới, run lập cập dò hỏi: "Trung đội trưởng có phải hay không? Chỉ cần tại Đông Bắc ở lâu liền có thể giống như ngươi, thích ứng bên này khí hậu." Nghe vậy, Sử Kế Đông có chút cao thâm mặt chắc lắc đầu: "Không phải, cái kia là bởi vì chúng ta tố chất không bằng ngài, chỉ cần cố gắng huấn luyện, liền có thể." Còn không đợi Triệu Vệ Hồng nói xong, Sử Kế Đông liền lần nữa phủ nhận nói: "Cũng không phải." "Ân, đó là bởi vì cái gì? Trời lạnh như vậy, Sử Kế Đông đến cùng là dựa vào cái gì chống đỡ?" Coi như Triệu Vệ Hồng mình tư khổ tưởng, tự hỏi Sử Kế Đông chống cự rét lạnh bản sự lúc. Sử Kế Đông chậm rãi quay đầu, đối với Triệu Vệ Hồng lộ ra một ngụm răng vàng, cười xấu xa mở miệng nói: "Bởi vì ta xuyên áo đông." Chương 17. Ta có thể đi NMA. Triệu Vệ Hồng vừa mới trong nháy mắt, Triệu Vệ Hồng trong đầu nổi lên rất nhiều phỏng đoán. Nhưng mẹ nó chính là không nghĩ tới đáp án thế mà như thế giản dị tự nhiên. Nhìn xem một đám tân binh ngây người như phong bộ dáng, Sử Kế Đông trên mặt cười xấu xa mạnh hơn, trực tiếp nới lấy mép quần, tầng tầng cho các tân binh giới thiệu mở. Nhìn thấy không có. Đây là quần đông, đây là quần dài giữ nhiệt, cộng thêm tiếp thân quần tất dài. Thân trên là áo bố áo lót thêm áo đông, nóng ta là ứa ra mồ hôi. Cũng không phải ngồi đầu gió bên trên thổi một chút. Mẹ nó, khoe khoang cái gì? Nhìn xem Sử Kế Đông mười phần muốn ăn đòn nụ cười, các tân binh hận đến là hàm răng trực dương dương. Sử Kế Đông cũng quả thật có chút quá mức. Các tân binh đều nhanh đông lạnh thành chó chết, hắn còn tại đằng kia khoe khoang lấy hắn giữ ấm phương sách. Cái này không thuần cố ý chọc giận người sao? Các tân binh bởi vì Sử Kế Đông cùng bọn hắn đồng cam cộng khổ sinh ra hảo cảm, trong nháy mắt không có tin tức biến mất, chỉ muốn nhanh chóng đến binh sĩ, cách Sử Kế Đông càng xa càng tốt. Cái này lao trèo lên, nhìn xem không giống người tốt ta. Đông Bắc mùa đông có hai cái đặc điểm, ngoại trừ mọi người đều biết giá lạnh, chính là cái kia tìm không thấy thái dương sắc trời. Từ lúc tháng 10 bắt đầu, Đông Bắc mặt trời mọc liền sẽ càng lúc càng trễ. Trễ nhất thời điểm, 7 giờ sáng, ngoài cửa sổ vẫn là đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Càng thêm thao đản chính là, mặt trời lặn lại càng lúc càng sớm, tựa như cấp bách tan tầm tựa như, thường thường 4 điểm không đến liền bỏ xuống núi. 4 giờ 30, tại phương Nam thuộc về là trà chiều thời gian. Nhưng tại Đông Bắc, đây đã là thực sự buổi tối. Cũng chính bởi vì cái này đặc biệt khí hậu, thật vất vả chịu đựng đến chỗ cần đến các tân binh, tại hạ xe lúc, phát hiện chung quanh vẫn là tối đen một mảnh, giống như bọn hắn bây giờ âm trầm tâm tình. Lốp buốt, đông đông đông. Không đợi các tân binh toàn bộ nhảy xuống buồng xe, đội xe hai bên liền vang lên đột nhiên xuất hiện pháo âm thanh. Hỗn hợp có rất có cảm giác tiết tấu nhịp trống cùng đồng nhổ bù bù, trang diện gọi là một cái náo nhiệt. Con đường hai bên còn treo màu đỏ sẫm băng biểu ngữ. Hoan nên mới đồng chí vào doanh, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh mỗi cái lao binh trên mặt đều tràn đầy phát ra từ nội tâm nhiệt tình nụ cười, tựa hồ vì bọn họ đến rất là vui vẻ. Triệu Vệ Hồng xem như hiểu rồi. Cái này không tinh khiết đánh cái bàn tay cho một cái táo ngọt sao? Chân trước mới khiến cho bọn hắn trong gió rét run run hơn nửa giờ. Chân sau liền làm ra như thế một bộ nhiệt tình nghi thức hoan nghênh. Sáo lộ, toàn bộ mẹ nó là sáo lộ. Nghĩ tới đây, Triệu Vệ Hồng bởi vì nghi thức hoan nghênh mà sinh ra hưng phấn, lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh, cơ thể cũng lại một lần nữa cảm nhận được trùng quanh vô cùng bất nhập rét lạnh. Khác tân binh nhưng liền không có Triệu Vệ Hồng đầu óc, còn cùng một hiếu kỳ bảo bảo tựa như nhìn đông nhìn tây. Có gan lớn, còn cười toe toét miệng rộng hắc hắc cười ngây ngô, chủ động hướng con đường hai bên lão binh chào hỏi, hoàn toàn không hiểu rõ cái gì là nhân tính hiểm ác. Thấy thế, Triệu Vệ Hồng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn này đứa nhỏ đốc, một điểm táo ngọt liền cho các ngươi vui vẻ thành dạng này. Cũng bất động đầu óc suy nghĩ một chút, bây giờ là táo ngọt cái kia chờ chút táo ngọt kết thúc, bàn tay có phải hay không liền đến tới. Địch. Tiếng gọi vang lên đồng thời, các lao binh nhao nhao dừng động tác trong tay lại, nghiêm đứng vững. Gần trong nháy mắt công phu, vừa mới còn chiêng trống vang trời náo nhiệt không khí, liền có chút cứng rắn chuyển ngoặt trở thành duy nhất thuộc về binh sĩ trang nghiêm cùng trang nghiêm. Tất cả tân binh ở trước mặt ta đứng vững, mang binh cốt cán phụ trách cân đối. Thấy không rõ cấp bậc sĩ quan đưa ra mệnh lệnh xong, các vị sĩ quan tựa như cùng đuổi con vịt giống như điều khiển tân binh, để cho bọn hắn tại trước mặt sĩ quan lấy 10 người một hàng phương thức, nghiêm đứng vững. Đại đội trưởng đại đội 4, người đã đông đủ, đưa đến tiểu sân huấn luyện. Là Sử Kế Đông nên ngang đi đến đội ngũ phía trước, lưu loát to do khẩu lệnh từ trong lồng ngực gào thét mà ra. Tất cả bên phải quay, đi để bước. Hàn Phong vẫn như cũ lạnh đầu xương, giang không được run rẩy các tân binh, tại Sử Kế Đông dẫn dắt phía dưới, hướng về cái kia tượng trưng cho quang minh cùng ấm áp kiến trúc đi đến. Mà tại phía sau bọn họ, một tay xử lý xong nghi thức hoan nghênh các lao binh, giống như ảo thuật tựa như móc ra cái chổi, quét dọn pháo đốt hết sau đó còn để lại xác. Hai phút sau, hết thảy chung quanh đều khôi phục nguyên dạng, mảy may nhìn không ra ở đây vừa mới kết thúc một hồi náo nhiệt đến cực điểm nghi thức hoan nghênh. Duy nhất không có thay đổi, chính là đưa mắt nhìn các tân binh vào doanh lính gác. Thời gian trôi qua, đông tuyết tại lính gác trên thân càng chồng càng nhiều, làm hắn trở thành một tôn sừng sững ở băng tuyết bên trong tượng nặng. Mà tại lính gác bên tay phải vách tường cạnh ngoài, treo một khối nền trắng chữ màu đen tấm ván gỗ. Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đơn vị 54.029, phân đội 37 triệu vệ hồng bốn cho rằng, bọn hắn rất nhanh liền có thể trở lại ấm áp trong phòng, hơn nữa chắc có bàn tay chờ đợi hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, bàn tay thế mà tới nhanh như vậy. Nghiêm, bên trái quay. Đại đội trưởng, Sử Kế Đông cùng một mực đi theo ở đội ngũ phần đuôi sĩ quan nhìn thoáng qua nhau, liền chạy tới đội ngũ phía sau. Đội ngũ ở trong nháy mắt liền sôi trào. Vì sao? Bởi vì bọn hắn vẫn như cũ lưu lại bên ngoài, mà tại bọn hắn tay phải xa 7-8 mét vị trí, liền đứng nghiêm một tòa 3 tầng cao lầu nhỏ. Trong lâu đèn đuốc sáng trưng, màu da cam ánh đèn tại lúc này lộ ra ấm áp và mê người. Chỉ cần bước vào trong lâu, các tân binh liền có thể cảm nhận được lâu ngày không gặp ấm áp. Nếu có thể lại uống bên trên một ngụm nước nóng. T, không thiếu tân binh lần thứ nhất phát hiện, hạnh phúc thế mà đơn giản như vậy. Nhưng mà chính là đơn giản như vậy, hơn nữa dễ dàng thực hiện hạnh phúc. Đối với bọn hắn tới nói, vẫn như cũ xa không thể chạm. Sĩ quan đi chậm chậm, đi tới trên đội ngũ phía trước vị trí chỉ huy. Mượn trong lâu lộ ra ánh đèn, Triệu Vệ Hồng lúc này mới nhìn thấy thân mang thường phục sĩ quan trên vai, mang theo một gạch 3 sao quân hàm thượng úy. Nên băng kim, dài đỏ tươi thắm đem ngôi sao bạc ở giữa quân hàm càng thêm rực rỡ. Thượng úy cũng không có ngăn lại trong đội ngũ tiếng nghị luận, chỉ là trầm mặc đứng tại chỗ. Nhưng trong đội ngũ âm thanh vẫn như cũ dần dần thu nhỏ, mãi đến triệt để yên lặng. Nói đủ. Thượng úy bình tĩnh mở miệng, cúi đầu liếc mắt nhìn trên tay đồng hồ. Nhưng ta cảm giác các ngươi có vẻ như còn chưa nói đủ. Cho các ngươi 10 phút, nói tiếp. Con mẹ nó lại muốn đứng 10 phút. Nghe lời này một cái, các tân binh chửi mẹ tâm tư đều có. Nhưng bọn hắn cái này có thể học ngoan, một câu nói cũng không dám nhiều lời, cứng rắn trong gió rét lại gắng gượng qua 10 phút. Có cần hay không lại cho các ngươi chút thời gian? Không cần lớn tiếng chút. Không cần. Ta không nghe thấy. Không cần. Tại giống như bài sơn đảo hải đáp lại sau, thượng ý lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, nhưng cũng không có trực tiếp bước vào chính đề, mà là lại hỏi một vấn đề. Có lạnh hay không? Vì không còn chậm trễ thời gian, các tân binh đáp lại vẫn như cũ sục sôi. Không lạnh. Nói tới nói lui, các tân binh trong lòng lại là mang oan. Có lạnh hay không? Có lạnh hay không trong lòng người không có điểm bê đếm sao? Mà thượng úy trả lời, đồng dạng ra các tân binh dự kiến. Không lạnh. Đánh rắm. Lao tử mặc áo đông đều đông run rẩy, các ngươi bọn này tân binh đản tử có thể không lạnh. Xem như các ngươi người dẫn đường, ta có cần thiết dạy cho các ngươi một người lính thiết yếu ưu lương phẩm chất. Đó chính là thực sự cầu thị. Lại thêm 10 phút, đều đứng ngay ngắn cho ta. Nếu ai dám động, toàn viên lại thêm 10 phút. Chúng tân binh, ta có thể đi NMA. Chương 18. Tân binh đến đội, khoái hoạt gấp bội. Còn có thể chơi như vậy. Tại các tân binh trong ấn tượng, quân nhân đều là loại kia đỉnh tiên lập địa ngạnh hán hình tượng. Đổ máu chảy mồ hôi không đổ lệ, chóc ra rất thịt không lạc đội. Câu nói này đừng nói quân nhân, liền huấn luyện quân sự qua học sinh tiểu học đều nghe nói qua. Nếu ai tại binh sĩ sợ đáng sợ mệnh, đó là muốn bị chiến hữu chặt tích lương cốt, bị tiểu đội trưởng xem thường. Căn cứ vào loại này nhận biết, các tân binh mới miệng đồng thanh làm ra không lạnh trả lời. Kết quả vẫn là mẹ nó chúng chiêu. Khó lòng phòng bị a. Triệu Vệ Hồng có thể chắc chắn, nếu là bọn họ đổi một cái trả lời, thượng úy vẫn như cũ sẽ để cho bọn hắn tiếp tục đứng xuống đi, đơn giản là đổi một loại lý do thoái thác thôi. Triệu Vệ Hồng một bên cảm khái trong bộ đội xáo lộ, thực sự là tầm tầng lớp lớp, vừa cùng các tân binh mở dạng, tại trong gió tuyết thành thành thật thật đứng vững. Trong bất chi bất giác, phục tùng mệnh lệnh ý thức liền bị thượng úy lặng yên không tiếng động cắm rễ đến các tân binh trong lòng. Binh sĩ chính là như vậy, người ăn mỗi một phần đắng, lưu mỗi một giọt mồ hôi, cũng là có ý nghĩa. Mà những cử động này mục đích cuối cùng nhất, liền đem từng khối sắt thậm chí là nước bùn nát vụn thổ rèn luyện thành lệnh tổ quốc yên tâm, bách tính yên tâm, địch nhân lo lắng tinh cương. Thời gian trôi qua, tuyết bay đầy trời không có chút nào suy nhược dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Vô số đông tuyết tại Hàn Phong cuốn theo phía dưới, tiến vào Triệu Vệ Hồng cổ áo, dán tại trên da thịt hòa tan thành nóng bỏng nước tuyết, theo Triệu Vệ Hồng lồng ngực cùng cổ, chậm rãi chảy xuống. Có lạnh hay không? Thời gian vừa đến, thượng úy lần nữa đưa ra giống nhau như lúc vấn đề. Các tân binh lần này đã có kinh nghiệm, chật vật mở ra cứng ngắc cái cằm, mang theo đối đầu ý tràn đầy hoàn khí, lớn tiếng gầm thét lên. Lạnh, lạnh, lạnh là được rồi. Ta muốn các ngươi gắt gao nhớ kỹ phần này lạnh, nhớ kỹ phần này thuộc về chúng ta binh sĩ rất lạnh. Ta muốn các ngươi nhớ kỹ, chúng ta binh sĩ tiền thần là Đông Giá Hai Tùng, quân đoàn 2, giã chiến quân Đông Bắc. Ta mặc kệ các ngươi là từ đâu tới, tiến vào cái đại môn này, Đông Bắc đối với các ngươi tới nói, liền giống như về nhà. Thượng úy ngữ điệu dần dần cao, không che giấu chút nào mặt mũi ở giữa toát ra tiêu ngạo. Ta muốn các ngươi nhớ kỹ, trước kia đoàn chúng ta các bậc tiên liệt chính là treo lên dạng này rất lạnh, đại bại lấy Lao Mỹ cầm đầu Liên Hợp Quốc quân. Chó má gì sư đoàn kỵ binh số 1 Mỹ, đó là đoàn chúng ta thủ hạ bại tướng Vương Bài. Chúng ta đoàn cũng là Vương Bài, chuyên đánh Vương Bài Vương Bài. Đây chính là duy nhất thuộc về 54.029 binh sĩ đón người mới đến nghi thức. Mỗi một cái tân binh đều phải giống Triệu Vệ Hồng dạng này, trong gió rét thân mang áo mỏng, đứng đầy nửa giờ. Chịu không nổi, ngã xuống, binh sĩ phụ trách trị bệnh cho ngươi, chưa khỏi liền tại chỗ về nhà. Bởi vì liền nửa giờ đều nhịn không được người, không thích hợp chi này đã từng bị mang theo Đông Bắc chi danh binh sĩ. Mãi đến hôm nay, chi bộ đội này mỗi một cái thành viên đều là phần này kinh nghiệm mà cảm thấy sâu đậm tự hào. Triệu Vệ Hồng thần sắc hơi có chút động dung, cơ thể cũng như kỳ tích cảm nhận được một dòng nước ấm. Phản phất thượng ý trong miệng từng dùng huyết phân chiến anh liệt nhóm, vượt qua thời không mà đến, tại trong im lặng hướng kế thừa bọn hắn tín niệm kẻ đến sau, truyền lại sức mạnh. Nhìn xem các tân binh nổi lòng tôn kính thần sắc, thượng ý nhếch miệng nở nụ cười, tựa hồ rất hài lòng trận này mở ra mặt khác đón người mới đến nghi thức, nổi lên đến hiệu quả. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Tân Huấn Đại đội 2 đại đội trưởng, Ngụy Cương. Nói đến đây, Ngụy Cương ảo thuật tựa như móc ra màu trắng danh sách, đi thẳng vào vấn đề nói rằng: "Kế tiếp bị điểm đến tên mới đồng chí, trực tiếp ra khỏi hàng đứng ở ta phía trước." Vương Đăng Ngư: "Đến." Kèm theo Ngụy Cương điểm danh, càng ngày càng nhiều tân binh từ trong đội ngũ rời đi, chui vào ấm áp trong túc xá. Triệu Vệ Hồng chú ý tới, mỗi một nhóm rời đi tân binh đều có một vị sĩ quan phụ trách dẫn đội. Xem ra, đây cũng là những tân binh này tiểu đội trưởng. Nghĩ tới đây, Triệu Vệ Hồng theo bản năng liền nghĩ lui về phía sau nhìn lại, nhưng cứng rắn nhịn được. Bởi vì hắn nhớ kỹ, Sử Kế Đông có vẻ như liền đứng tại đội ngũ phía sau. Hơn nữa Triệu Vệ Hồng không có nhìn nhầm mà nói, Sử Kế Đông bây giờ hẳn là còn không có rời đi. Không thích hợp. Kỳ thực Triệu Vệ Hồng đối với mình tiểu đội trưởng là ai, lại là cái gì tính cách, không quá quan tâm. Dù là tính cách ác liệt một điểm, cũng không vấn đề gì. Còn có thể ác liệt qua đốc công hay sao? Nhưng có một ngoại lệ. Người này tuyệt đối không thể là Sử Kế Đông. Triệu Vệ Hồng có thể cảm giác được, cùng Sử Kế Đông so sánh, đốc công điểm này con đường, liền cho Sử Kế Đông sách giải tư cách cũng không có. Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Vệ Hồng còi báo động đại tác, liều mạng chú ý đến phía trước tình trạng. Mỗi khi có sĩ quan đi ra phía trước, Triệu Vệ Hồng tâm liền sẽ thật cao treo lên, liều mạng cầu nguyện đây không phải Sử Kế Đông. Đợi đến thấy rõ bộ dáng sau, Triệu Vệ Hồng cũng không dám buông lỏng, tiếp tục cầu nguyện Ngụy Cương nhanh chóng điểm đến tên của mình. Có thể mắt thấy chung quanh tân binh càng đi càng nhiều, Triệu Vệ Hồng tên lại là chậm chạp không có bị nhắc lên. Cuối cùng, trước lầu còn đứng tân binh chỉ còn lại 3 người. Cùng lúc đó, Triệu Vệ Hồng tuyệt vọng phát hiện, Sử Kế Đông chậm rãi đi tới Ngụy Cương bên cạnh, còn ý vị thâm trường nhìn chính mình một mắt. Quyền Thế Cản, đến. Mã Vĩ Kiệt, đến. Triệu Vệ Hồng, đến. Trong trong hít vào một hơi, Triệu Vệ Hồng xách lên hành lý, chạy tới sau lưng Sử Kế Đông. Đều theo sát dứt lời, Sử Kế Đông liền thoải mái nhàn nhã hướng trong lâu đi đến. Đại Đông, thiết binh khổ cực. Không khổ cực, đây không phải cho đại đội chúng ta tìm xong người kế tục sao? Nghe lời này một cái, Triệu Vệ Hồng lập tức phản ứng lại. Sử Kế Đông hẳn là hắn tiểu đội trưởng, mà vừa mới cho một đám tân binh chơi đùa muốn sống muốn chết Ngụy Cương, nhưng là hắn đại đội trưởng. khoái hoạt gấp bội thuộc về là. Tất nhiên lựa chọn tới làm binh, Triệu Vệ Hồng liền sớm đã làm xong chịu khổ chịu tội giác ngộ. Nhưng hắn luôn cảm thấy, hắn cái này quân lữ sinh hoạt bắt đầu, có như vậy điểm địa ngục bắt đầu hương vị. Đẩy ra một đạo dùng cách trở hàn phong vải bông rèm. Triệu Vệ Hồng cuối cùng về tới ấm áp trong phòng. Nhưng Triệu Vệ Hồng cũng không có cảm thấy có nhiều thoải mái dễ chịu. Tương phản, Triệu Vệ Hồng tứ chi không ngừng truyền đến từng đợt đau như bị kim châm đau. Bất quá loại trình độ này đau đớn, còn tại Triệu Vệ Hồng trong giới hạn nhẫn nại, cũng không có lộ ra. Vào doanh ngày đầu tiên, bày ra vẫn là xử kế đông như thế cái xui xẻo đồ chơi. Triệu Vệ Hồng không muốn cho hắn lưu lại một cái tiểu cách ấn tượng. Đại đội trưởng, ta trở về. Tiếp lấy. Đang khi nói chuyện, Ngụy Cương từ trong túi móc ra một hộp khói, ném cho xử kế đông. Trung đội một liền giao cho ngươi a. Còn có ngươi tiểu đội tân binh, thật tốt mang. Đại đội trưởng, quá khách khí rồi. Không cần. Vậy ngươi đưa ta. Khu khu. Làm bộ ho khan hai tiếng, xử kế đông dứt khoát thuốc lá nhét vào trong túi, lập tức rời đi. Đại đội trưởng gặp lại. Hừ. Ngụy Cương cười lắc đầu, đưa mắt nhìn chính mình tâm phúc cái tướng thân ảnh, tan biến tại hành lang gian thứ nhất trong túc xá. Trong ký túc xá bảy biện rất là đơn giản. Hai bên trái phải, tất cả được đặt một tấm bốn người giường tầng bằng thép, chia giường trên dưới. Phần cuối trên bệ cửa sổ, chỉnh tề được đặt hai cái màu xanh lá cây phích nước nóng, bệ cửa sổ xó xỉnh còn có đồng dạng chỉnh tề tám cái ly inox. Duy nhất nhìn qua đáng tiền điểm, chính là cửa phòng bên trái màu trắng tủ chứa đồ, đồng dạng chia làm tám cái ngăn chứa, trên bốn dưới bốn. Đây chính là trong ký túc xá toàn bộ vật kiện. Dù sao ký túc xá diện tích chỉ có 10 mấy mở, còn muốn dung nạp 8 người giường chân, cũng không bỏ xuống được bao nhiêu thứ. Đem hành lý đều thả xuống, tự giới thiệu mình một chút đông đông đông, báo cáo. Sử kế đông lông mày nhíu một cái, tựa hồ có chút khó chịu, nhưng vẫn là cho Triệu Vệ Hồng một ánh mắt. Triệu Vệ Hồng ngầm hiểu, lập tức đi ra phía trước, chậm rãi mở cửa phòng ra. Chỉ nghe phanh một tiếng, không đợi Triệu Vệ Hồng giữ cửa hoàn toàn mở ra, liền có 7-8 đạo thân ảnh xông vào, trực tiếp cho Triệu Vệ Hồng đẩy ra phía sau cửa. Mỗi người đi vào, trên bờ vai đều mang theo quân hàm, hơn nữa cũng là sĩ quan. Thấy thế, Sử kế đông lông mày lập tức nhíu sâu hơn. Tân binh vừa tới, các ngươi không đi dạy tân binh quy củ, chạy đến ta tới đây làm gì? Trung đội trưởng, nơi nào? Cái gì nơi nào? Một đám sĩ quan ở trong ký túc xá hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây, ánh mắt không ngừng dừng lại ở quyền thế càn cùng Mã Vĩ Tuyệt trên mặt dừng lại, dọa đến hai người bọn họ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chính là ngươi nói cái kia, muốn làm kiểm tra kỷ luật tân binh. Tại nơi nào? Triệu Vệ Hồng. Chương 19. Tiểu tử ngươi chính là Triệu Vệ Hồng. Muốn làm duy trì trật tự Triệu Vệ Hồng. Bá một chút. Triệu Vệ Hồng mồ hôi lạnh liền xuống rồi. Tình? Tình huống gì? Nhìn chiến trận này, thế nào, ở trong bộ đội làm kiểm tra kỷ luật phạm pháp? Phạm phải còn là quân pháp. Người nào nói với các ngươi? Có phải hay không tiểu lão tứ? Ta vừa rồi chia tiểu đội thời điểm mới nói cho hắn biết. Vật nhỏ này liền cho ta đem lời truyền ra. Trung đội trưởng, lão tứ cái miệng đó ngươi còn không biết. Một vị người cao mã đại sĩ quan cười hắc hắc, nhận lấy lời nói gốc dạng. Ngươi còn trông cậy vào hắn có thể giấu sự tình. Toàn bộ đoàn miệng hắn lỏng lẻo nhất. Chúng ta nếu là trễ chút nữa tới, đoán chừng trung đoàn trưởng đều biết. Tới ngươi. Trung đội trưởng, ta chính là cùng lão ngũ tán gẫu hai câu, ai biết bị bọn hắn bọn này xui xẻo đồ chơi cho nghe. Ta người này ngài còn không biết sao? Kín miệng vô cùng. Sử kế đông khỏe miệng giật một cái, không có lại xoắn suýt vấn đề này, mà là âm chắc chắc mở miệng nói. Vệ Hồng, đi ra gặp gặp người a. Người xem một chút, mấy vị này tiểu đội trưởng đối với ngươi rất là chú ý a. Tiếng nói rơi xuống, các sĩ quan đội vàng ở trong ký túc xá nhìn chung quanh, thậm chí còn có người tiến tới bên cạnh quyền thế càn, rất là hưng phấn dò hỏi. Ngươi chính là Triệu Vệ Hồng? Không, tiểu đội trưởng, ngươi nhận lầm người. Quyền thế càn bị hù mãnh liệt lắc đầu, trực tiếp chỉ hướng phía sau cửa, cho Triệu Vệ Hồng bán cái không còn một mảnh. Vệ Hồng ở sau cửa đâu? Mẹ nó, tiểu tử ngươi không làm phản đồ thực sự là quất tài. Triệu Vệ Hồng mắng tiếng mẹ, liền lòng không phục từ sau cửa đi ra. Đón từng đạo hoặc là hiếu kỳ, hoặc là ánh mắt nghiền ngẫm. Triệu Vệ Hồng sờ lấy cái hốc, cười ngây ngô lấy mở miệng nói. Hắc hắc, mấy vị tiểu đội trưởng tốt tiểu tử ngươi chính là Triệu Vệ Hồng. Muốn làm kiểm tra kỷ luật Triệu Vệ Hồng. Chật chật, hảo, không tệ. Rất có tinh thần. Nhớ kỹ a, ta là ngươi tiểu đội trưởng tiểu đội 2. Ta là tiểu đội trưởng tiểu đội 3. Mấy vị sĩ quan thay phiên tiến lên, nhiệt tình đầy đủ hướng Triệu Vệ Hồng giới thiệu chính mình. Lại thêm đảm nhiệm tiểu đội trưởng tiểu đội 1 kiêm trung đội trưởng trung đội 1 sử kế đông tân huấn đại đội 29 vị tiểu đội trưởng, liền coi như là đến đông đủ. Nhiệt tình nhất tiểu đội trưởng tiểu đội 2, thậm chí còn tiến lên nắm lướt Triệu Vệ Hồng khuôn mặt, một mặt khó hiểu mở miệng nói. Kỳ quái, nhìn xem là cái thật đàng hoàng hải tử a. Sao chả không hướng chính đạo đi đâu? Nghe vậy, Triệu Vệ Hồng lập tức sững sờ, đang muốn trả lời, lại phát hiện tiểu đội trưởng tiểu đội 2 đã quay đầu nhìn phía sử kế đông. Trung đội trưởng, nếu không thì cái này binh cho ta đi. Ta cầm trong tiểu đội ta cái kia Vân Điền binh đổi với ngươi. Bên trong tiểu tử lại đen lại gầy, xem xét chính là một cái hạt giống tốt. Một phương khí hậu dưỡng một phương người, cùng một địa vực tân binh, đi tới binh sĩ sau đó thường xuyên sẽ biểu hiện ra giống nhau đặc điểm. Tỷ như tiểu đội trưởng tiểu đội 2 trong miệng Vân Điền binh, đặc điểm lớn nhất đó là có thể chạy, việt dã thành tích một cái thi đấu một cái, khác thể năng khoa mục biểu hiện cũng bình thường là đại đội bên trong người nổi bật. Binh sĩ là cái dựa vào bản sự chỗ ăn cơm. Quân nhân bản sự là cái gì? Tự nhiên là thể năng tố chất, hơn nữa cái này cũng là trở thành một hảo binh điều kiện tiên quyết. Không có tiểu đội trưởng không thích thể năng tốt binh. Mỗi khi có Vân Điền binh đến binh sĩ, mỗi tiểu đội trưởng đó đều là một ước. Nhưng bây giờ, Tiểu đội trưởng tiểu đội 2 cư nhiên muốn cầm dạng này bánh trái thơm ngon đi đổi hắn còn không biết có sở trường gì Triệu Vệ Hồng. Triệu Vệ Hồng tự xưng là chính mình ngoại trừ có thể so với các vị độc giả lao ra xoáy khí khuôn mặt, trên thân cũng không có gì có thể khiến người ta một mắt sẽ thích đặc chất. Nhưng binh sĩ cũng không phải là một xem mặt chỗ a. Có quỷ. Trong đó nhất định có quỷ. Nhưng nghĩ đến chính mình tựa hồ có thể thừa cơ thoát ly sử kế Đông Ma Trảo, trong lòng Triệu Vệ Hồng lại không hiểu có chút chờ mong. Tình thế khó xử thuộc về là, tiểu lão nhị, ngươi dự định cùng ta cướp người? Ách, tiểu đội trưởng tiểu đội 2 khuôn mặt bên trên nụ cười lập tức cứng đờ, dạ hơn nửa ngày mới khô cứng đáp lại nói, trung đội trưởng, ta nào dám đâu. Tiểu tử này xem xét cũng không phải là cái gì. Không đợi tiểu đội trưởng tiểu đội 2 nói xong, sử kế Đông liền cười híp mắt giơ lên một ngón tay. Một. Thấy thế, vừa mới bệnh hai Triệu Vệ Hồng, trong lòng lập tức có chút tiếc nuối. Đối với tiểu đội trưởng tiểu đội 2 chưa nói xong câu nói kia, Triệu Vệ Hồng thật sự là hiếu kỳ nhanh. Nhưng sử kế Đông rõ ràng không có ý định giải khai nghi ngờ cho Triệu Vệ Hồng cơ hội, ngay sau đó liền dựng lên ngón tay thứ hai, vẫn như cũ cười híp mắt mở miệng nói. Hai. Không đợi sử kế Đông đếm tới ba, vừa mới còn đem ký túc xá chen lấn chật như nêm cối các vị tiểu đội trưởng, lập tức giống như chạy trốn, tan tác như chim ong. Từ cái này liền có thể nhìn ra, dù là tại tiểu đội trưởng nội bộ, cũng chia cái đủ loại khác biệt. Mà đồng thời kiêm nhiệm trung đội trưởng sử kế Đông không thể nghi ngờ là trong đó địa vị cao nhất tồn tại. Vệ Hồng A, ta nhìn ngươi thế nào có chút thất lạc đâu. Như thế nào, làm lính dưới tay ta, hủy quân ngươi. Nghe vậy, Triệu Vệ Hồng hổ khu chấn động, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tiểu đội trưởng, thế nào có thể đâu. Ngài là không biết, vừa rồi phát hiện ngài lại là ta đại đội tân binh tiểu đội trưởng, ta cái tâm tình này vậy thì khỏi phải để. Ta liền vui vẻ cũng không kịp, như thế nào lại bị quân nữa. Kiếp trước lăn lê bỏ trườn nhiều năm như vậy, Triệu Vệ Hồng đã sớm dưỡng thành gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ bản sự. Từ trước mắt tình huống đến xem, đại đội tân binh 3 tháng này, Triệu Vệ Hồng cũng đừng nghĩ thoát khỏi sử kế Đông. Nhận rõ thực tế sau đó, Triệu Vệ Hồng dứt khoát từ bỏ trong lòng cuối cùng một tia may mắn, ngược lại chuyên chọn sử kế Đông thích nghe lời hay nói. Không cầu sử kế Đông làm cái gì đặc thù chiếu cố, Triệu Vệ Hồng chỉ cầu sử kế Đông đừng làm nhầm bảo. Cái này kêu là thức đồ ăn biết thời thế mới là tuấn kiệt. Có thật không? Thật sự. Triệu Vệ Hồng trừng to mắt, liều mạng gật đầu, hy vọng sử kế Đông có thể từ trong ánh mắt của mình nhìn thấy hắn cố hết sức nghĩ biểu hiện ra chân thành. Ha ha. Ý vị thâm trường liếc Triệu Vệ Hồng một cái, sử kế Đông kêu gọi Triệu Vệ Hồng bọn người trở lại trước người mình, nói tiếp lên vừa mới bị đánh gãy chủ đề. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi sử kế Đông, tân huấn đại đội 2 tiểu đội trưởng tiểu đội 1 kiêm trung đội trưởng trung đội 1, cũng là các ngươi tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng tốt. Ba vị tân binh vô sự tự thông, lập tức nghiêm đứng vững, hướng sử kế Đông vấn an. Nhưng đối với cử động của bọn hắn, sử kế Đông rất là vô cảm. Ai, vấn an đó là hướng về phía ngoại nhân dùng. Đều một cái ký túc xá huynh đệ, ta cái này không thể những thứ này hư đầu bà nao đồ vật. Nhưng thấy ngoại nhân, cần chào hỏi thì phải chào hỏi, nên gọi thế nào thì gọi thế ấy. Nếu là có người tìm ta, nói trong tiểu đội của ta tân binh không hiểu quy củ. Hắc hắc. Thấy thế, ba vị tân binh lại một lần nữa nếm được lông tơ dựng ngược cảm giác, lập tức chen lấn biểu thị tuyệt đối sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Được rồi, nói với ta nhiều như vậy không dùng. Ta cũng không cùng các ngươi nói quá nhiều. Thời gian còn rất dài, chúng ta chuyện bên trên gặp. Giải quyết dứt khoát kết thúc cho chuyện, sử kế Đông chỉ hướng giường chiếu phía dưới, tùy ý phân phó nói. Đem hành lý để trước dưới giường. Chuẩn bị ăn cơm dứt lời, sử kế Đông cũng không cho Triệu Vệ Hồng ba người lưu lại thời gian phản ứng, đứng dậy liền hướng bên ngoài túc xá đi đến. Đích. Đại đội 2, mới vừa vào doanh tân binh, hành lang tụ tập. Chương 20. Vậy ngươi mẹ nó còn tới làm cái gì binh? Tiểu đội 1 đến đông đủ. Tiểu đội 2 đến đông đủ. Đợi đến tiểu đội 9 đến đông đủ tiếng đáp lại, từ xa xôi hành lang phần cuối quanh quần mà tới sau. Sử kế Đông vừa lung lay trong tay cái còi, một bên không đếm xỉa tới phân phó nói. Dưới lầu tụ tập. Dày vò hơn nửa ngày, trong bộ đội qua lâu rồi ăn điểm tâm thời gian. Nhưng tân binh vào doanh bữa cơm đầu, là có ưu đãi, nhà ăn 24 giờ dự sẵn mì sợi, đường đường chính chính cán bằng tay mì nước dội lên đồ kho ăn một lần, ôi, gọi là một cái địa đạo. Hơn nữa cái này bữa cơm đầu tiên của tân binh, cũng chỉ có thể ăn mì, xem như trong bộ đội một lớn truyền thống. Đến nỗi cái này truyền thống đến từ đâu, đã không thể kiểm tra, nhưng có thể chắc chắn bắt nguồn từ phương Bắc lên ngựa sủi cảo xuống ngựa mì phong tục. Chiến tranh niên đại, rất nhiều lão binh xem xét cái này bữa ăn chính là sủi cảo, liền biết binh sĩ muốn lao tới tiền tuyến. Sủi cảo mang ý nghĩa đoàn viên. Nhưng đối với sắp lao tới chiến trường các tướng sĩ tới nói, xuất phát phía trước tráng đi yến, có thể chính là toàn đại đội cuối cùng đoàn viên cơ hội. Sủi cảo loại ý này nghĩa đặc thù đồ ăn, thích hợp nhất vào lúc này đang chàng. Mà trở về lúc bị sợi, càng nhiều hơn chính là một loại mỹ hảo mong ước, hy vọng những thứ này trở về người xa quê không cần lại ra ngoài bôn ba. Đối với quân nhân mà nói, binh sĩ là thứ hai cái nhà. Mà tân binh vào doanh, thì tương đương với về nhà. Tự nhiên phải ăn một bữa tượng trưng cho người xa quê trở về mì sợi, dùng cái này tới mong ước bọn hắn tại nhà thời điểm, không cần ra ngoài bôn ba. Kiểm lại một lần nhân số, sau khi xác nhận không có sai lầm. Sử kế Đông liền hô hào ngắn gọn khẩu hiệu, dẫn một đám tân binh thẳng đến nhà ăn mà đi. Ngồi. Nhiều lời nói ta không nói. Các vị mới đồng chí, các ngươi từ từ ăn, dùng sức ăn, chỉ cần không lãng phí lương thực, muốn làm sao ăn như thế nào ăn. Binh sĩ là cái xem trọng nhân tình bị chỗ, vào doanh ngày đầu tiên, ăn được không dám nói, nhưng tuyệt đối cam đoan đại gia ăn no. Sử kế Đông tại ăn no hai chữ bên trên, tận lực tăng thêm trọng âm, lộ ra ý vị thâm trường. nhưng các tân binh cũng không có tâm tư suy xét xử kế đông trong giọng nói thâm ý từ dưới xe đến bây giờ, các tân binh đừng nói ăn cơm, ngay cả nước bọt đều không uống, cơ bụng đều phải đói đi ra. Cho dù là ngày bình thường tối kén ăn, chưa bao giờ ăn mì ăn tân binh, bây giờ cũng bỏ lòng kiêu ngạo, một cái tiếp lấy một thành hướng về trong chén đánh mì sợi. Coi như thực sự ăn không vô, có thể uống một ngụm nóng hầm hập mì nước, đối với bọn này đói khổ lạnh lẽo các tân binh tới nói, cũng thực là một kiện chuyện tốt. Mà vốn là lúc tây người Triệu Vệ Hồng, bây giờ liền giống như về nhà, một bát tiếp lấy một bát hút sột soạt mì ăn gọi là một cái đã nghiền. Ăn cơm khoảng cách, Triệu Vệ Hồng khỏe mắt quét nhìn liếc về đứng ở một bên Sử Kế Đông. Nếu là Triệu Vệ Hồng không có đoán sai, Sử Kế Đông hẳn là giống như bọn hắn, từ sáng sớm đến giờ, giọt nước không vào, hạt gạo chưa thấm. Nhưng Sử Kế Đông cứ như vậy đứng nghiêm tại chỗ, phản phất một chút cũng không cảm giác được đói khát. Trong trước phút chốc, Triệu Vệ Hồng tiến đến Sử Kế Đông bên cạnh, hơi có vẻ ân cần dò hỏi: "Tiểu đội trưởng, người không ăn sao?" Có chút kinh ngạc lườm Triệu Vệ Hồng một mắt, Sử Kế Đông lúc này mới nhàn nhạt hồi đáp: "Đây là cho các ngươi tân binh chuẩn bị, ta ăn cái gì?" Triệu Vệ Hồng nhất thời nghẹn lời, thật vất vả tổ chức lần nữa ngôn ngữ, chuẩn bị nhiều lời vài câu, thì thấy Sử Kế Đông dương lên tay, bất cận nhân tình xua đổi đạo: "Trở về ăn ngươi, ta không cần ngươi lo lắng." Lời đều nói đến mức này, Triệu Vệ Hồng cũng chỉ được trở lại trên vị trí của mình, lại từ trong cái bàn trung ương trong chậu vàng mò bát mì. "Vệ Hồng." Gặp Triệu Vệ Hồng trở về, quyền thế càng lập tức bu lại một bên chú ý đến Sử Kế Đông động tĩnh bên kia, một bên giống như làm tặc giống như thấp giọng nói: "Ăn ít một chút, đoán chừng giữa chưa có tiệc." Nhìn thấy không có, tiểu đội trưởng đều coi thường chúng ta ăn mì sợi. Nếu là ăn quá no, giữa trưa liền nên không ăn được, dứt lời, quyền thế càng còn có chút tự tin đối với Triệu Vệ Hồng gật đầu một cái. "Ăn ít một chút." Nhìn xem quyền thế càng trong lòng đã có dự tính bộ dáng, nhìn lại một chút trong chén coi như ngon miệng mì sợi. Triệu Vệ Hồng trầm tư phút chốc, tới gần quyền thế càng lặng lẽ mở miệng nói: "Người tin ta không?" "Tin." "Hai ta thế nhưng là đồng hương lặng. Tin ta ngươi ăn nhiều một chút, ăn đến no bụng, đừng nghĩ lưu bụng." Vừa nói như vậy dứt lời, Triệu Vệ Hồng liền lang thôn hổ yết tiếp tục hút mì. Sừng sốt mấy giây, nhìn xem Triệu Vệ Hồng có chút hung manh tương ăn, quyền thế càng cuối cùng vẫn quyết định kiên trì phỏng đoán của mình, chỉ ăn đến 5 phần no bụng, liền bỏ xuống nữa. Trên bàn khác tân binh tựa hồ cũng ăn không quen mì sợi, đến cuối cùng, một cái bồn lớn mì sợi phải có 1/3 tiến vào Triệu Vệ Hồng bụng. Xoa xoa trên trán rỉ ra mồ hôi, Triệu Vệ Hồng hài lòng gia nhập vào đội ngũ ở trong, tại Sử Kế Đông dẫn dắt lần sau đến ký túc xá. "Nói cho ta một chút, các ngươi trong túi sách này có cái gì tài vật, hoặc cần đơn độc cất giữ đồ vật? Nếu như không có, liền lấy điểm bít tất quần lót các loại thiếp thân y vật đi ra." Nói đến đây, Sử Kế Đông chỉ một bên tủ chứa đồ. Phía dưới dựa vào bên phải 3 cái ngăn tủ, còn không người dùng. "Các ngươi 3 chính mình phân một phần." Nghe vậy, Triệu Vệ Hồng theo bản năng mắt liếc chung quanh giường chiếu. Phát hiện trong đó 5 cái trên giường, chăn lính màu xanh, ga trải giường màu trắng, cùng các vật dụng trên giường khác đều đầy đủ cả. Mà còn lại 3 tấm trên giường, chỉ có trống rông ván giường, dường như đang đợi chờ mình chủ nhân đến. Xem ra, cùng ký túc xá mặt khác 4 vị tân binh, tại Triệu Vệ Hồng bọn người vào doanh phía trước, cũng đã đến. Bất quá đến bây giờ, Triệu Vệ Hồng cũng không có thấy những thứ này tiếp đó sẽ sớm chiều trung đụng chiến hữu, không biết vội vàng cái gì đi. Đến nỗi Sử Kế Đông nâng lên những món kia, Triệu Vệ Hồng tự nhiên là không có mang. Hơn nữa thời đại này, có thể xưng là tài vật đồ vật, kỳ thực cũng không phải rất nhiều. Sử Kế Đông cũng chỉ là dự định đi ngang qua sân khấu một cái, ai có thể nghĩ, một mực bị hắn sơ suất quyền thế cản lại là cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Chuẩn xác mà nói, hẳn là kinh hãi. "Có thể hay không cho ta giải thích một chút? Người tới làm cái binh, mang 5 vạn khối tiền là có ý gì? Trong này còn có gì?" Nói xong, Sử Kế Đông trực tiếp động tay, tại trong quyền thế cản giống như túi bách bảo tầm thường túi hành quân móc tới móc lui. "Nha, phẩm vị không tệ, quất vẫn là đại tô đâu. Cái hộp này lại là gì?" Quyền thế cản vội vàng tiến lên, hơi có vẻ lúng túng giải thích: "Tiểu đội trưởng, đây là lá trà, trà minh tiền long tỉnh." "Nha, nhìn không ra đi, tiểu tử ngươi còn là một cái phần tử trí thức." "Làm gì, chúng ta phần tử trí thức, không uống trà ngủ không yên." Quyền thế cản người này, rất tinh khôn, tự nhiên có thể nghe được tốt xấu lời nói. Đối mặt Sử Kế Đông cái này sáng loáng niệm ai, quyền thế cản rụt lại đầu, không dám tiếp lời. Sử Kế Đông trọng trọng lạnh rên một tiếng, hướng về phía Triệu Vệ Hồng bọn người mang theo sát khí mở miệng nói: "Ta mặc kệ các ngươi phía trước là thế nào nghe nói, trưởng bối trong nhà lại là dạy thế nào. Chỉ cần tại ta cái này tiểu đội, liền thiếu đi mẹ nó cho ta nghĩ chút thứ mai môn tà đạo. Ta Sử Kế Đông hận nhất chính là thứ người như vậy. Ta cuối cùng nói cho các ngươi biết một lần, binh sĩ là chịu khổ đánh giặc chỗ. Nếu ai muốn dựa vào những thứ này loạn thất bát tao đồ chơi, tại binh sĩ lẫn vào. Vậy ngươi mẹ nó còn tới làm cái gì binh?" Chương 21. Thế nào như thế lớn bị đâu? Sử Kế Đông mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng Triệu Vệ Hồng cùng Mã Vi Kiệt đều biết, hắn lời nói này chính là hướng về phía quyền thế cần đi. Mang gói, mang tiền, ít nhất còn có thể có cái đã nói qua lý do thoái thác, tỉ như chính mình phải dùng các loại. Nhưng cái này là trà. Thế nào, chẳng lẽ thật đúng là giống Sử Kế Đông nói như vậy, không uống 2 cái trà ngủ không yên. Rõ ràng chính là đi ân tình dùng đi. Nghĩ tới đây, Triệu Vệ Hồng rất là đồng tình liếc qua đầu đẩy mồ hôi quyền thế cản. Dựa vào đầu góc tinh minh cùng trong nhà dưỡng thành đạo lý đối nhân xử thế quyền thế cản một cách dễ dàng trở thành người dẫn đầu trong số những người lính cùng huyện. Nhưng đi tới binh sĩ vẫn chưa tới nửa ngày, Sử Kế Đông liền dùng hành động thực tế, nói cho quyền thế cản. Hắn cái gọi là những cái kia đạo lý đối nhân xử thế ở trong bộ đội không đáng một đồng. Hoặc có lẽ là, bộ đội bên trong đạo lý đối nhân xử thế cùng quyền thế cản nghĩ không giống nhau lắm. Ngay mới vừa rồi, Triệu Vệ Hồng tận mắt nhìn thấy, thân là đại đội trưởng Ngụy Cương ném đi bao thuốc cho Sử Kế Đông, có vẻ như cũng là đại tô. Đây là đạo lý đối nhân xử thế sao? Là, cũng không phải. Nhưng quyền thế cản hoặc tùy ý một cái tân binh cho Sử Kế Đông ném gói, ngoại trừ có thể để cho Sử Kế Đông giận tí mặt, Triệu Vệ Hồng nghĩ không ra loại thứ hai tác dụng. Bất giác ở giữa, Triệu Vệ Hồng đối với phụ thân tại trước khi đi một câu kia, Vệ Hồng, đường ngày sau phải dựa vào chính ngươi đi có sâu hơn cảm xúc. Hai người các ngươi. Sử Kế Đông âm trầm thay đổi ánh mắt, giống như sói hoang giống như cắn người khác ánh mắt, rơi xuống Triệu Vệ Hồng cùng trên thân Mã Vĩ Kiệt. Hai ngươi là phần tử trí thức, vẫn là công tử ca. Trong bọc có hay không những đồ chơi này? Nghe vậy, Triệu Vệ Hồng cùng Mã Vĩ Kiệt lập tức mãnh liệt lắc đầu, đầu đều phải vùng ra tan ảnh. Không có liền tốt. Sử Kế Đông lông mày thư giãn một chút, nhưng ngữ khí vẫn như cũ nghiêm túc. Ta lời mới vừa nói, đều nhớ kỹ cho ta. Các ngươi nếu là muốn sống qua ngày, sớm làm nói ra, ta lập tức hướng trong đại đội phản ứng, để các ngươi về nhà. Trung đoàn 347 của chúng ta, không phải cho các ngươi kiếm sống chỗ. Trung đoàn 347. Trung đoàn 347. Mặc niệm nhiều lần cái này phiên hiệu, Triệu Vệ Hồng yên lặng đem cái này nhất định sẽ nương theo chính mình toàn bộ kiếp sống quân nhân Trung đoàn 347 ghi tạc đáy lòng. Mở hai cái túi của hai người ra. Có quyền thế cản cái này vết xe đổ Sử Kế Đông rõ ràng đối bọn hắn ba người rõ ràng đã mất đi tín nhiệm, lại tự mình kiểm tra một lần Triệu Vệ Hồng cùng Mã Vĩ Kiệt túi hành quân lúc này mới lấy giấy bút, hướng về phía quyền thế cản vẫn như cũ tức giận mở miệng nói: "Tiền mặt 5 vạn, gói thuốc lá 2 đầu, lá trà phần tử trí thức, ngươi mới vừa nói ngươi cái này lá trà gọi tên gì?" Quyền thế cản bị Sử Kế Đông một tiếng này phần tử trí thức khiến cho càng thêm khó xử, đỏ mặt như mông kỷ, rụt rè hồi đáp: "Trà Minh Tiền Long Tình Hự." Sử Kế Đông vụ lại viết mấy bút, liền đem giấy bút đưa tới quyền thế cản trước mặt, ra hiệu nói: "Xác nhận một chút, không có vấn đề liền ký tên, tạm thời cho ngươi phóng tới bộ chỉ huy đại đội bảo quản. Qua mấy ngày cho ngươi liên lạc một chút bưu cục cùng ngân hàng, ngươi những đồ chơi này có thể tồn liền tồn, có thể gửi liền gửi. Dù sao ngươi những đồ chơi này nếu là ném đi, chúng ta có thể không tưởng nổi." Nhìn xem quyền thế càng bị Sử Kế Đông một trận ép buộc, Triệu Vệ Hồng mặc dù đối với hắn rất là thông cảm, nhưng trong lòng vẫn không tự chủ được có chút hoài ý ai bảo quyền thế càng vừa rồi không coi nghĩa khí ra gì. Đến nỗi quyền thế càng hắn mong không thể việc này nhanh chóng thiên, lập tức liền nhận lấy trang giấy. Sử Kế Đông chữ biết, có một loại thiên mã hành không mỹ cảm. Chính như hắn biểu hiện ra tính cách, người bình thường thật đúng là không nhất định nhận biết, nhưng quyền thế cản cũng không có cẩn thận xem xét nội dung tâm tư, nhận lấy liền lập tức ký vào tên của mình. "Ba người các ngươi, tại trong tiểu đội chờ lấy, ta đi cho lớp chúng ta tú tài tồn đồ vật." Chỉ trong chốc lát như vậy, quyền thế cản liền từ phần tử trí thức đã biến thành tú tài, cũng không biết Sử Kế Đông còn có thể nghĩ ra cái gì mới ngoại hiệu. "Phanh." Kèm theo ký túc xá đại môn bị trọng trọng đóng lại âm thanh, quyền thế cản tại trong hốc mắt tích xúc hồi lâu nước mắt, lập tức liền rơi xuống. "Hu, Vệ Hồng ta cũng không làm gì a." Tiểu đội trưởng đến nỗi như thế mắng ta sao nói chưa dứt lời, quyền thế cản chỉ cảm thấy càng nói càng bị quất, ông thanh giường hoa hoa khóc lớn, nước mắt không cầm được rơi xuống. "Đúng vậy a." Không đợi Triệu Vệ Hồng mở miệng, một mực trầm mặc không nói Mã Vĩ Kiệt lại là chủ động nhận lấy lời nói gốc dạng. "Triệu Vệ Hồng cũng là một tiểu đội chiến hữu, đừng có khách khí như vậy. Bảo ta Vệ Hồng liền thành." "Ai, Vệ Hồng?" Hướng Triệu Vệ Hồng lộ ra một cái rất là nụ cười hữu hảo, Mã Vĩ Kiệt lúc này mới có chút thọ tử hồ bi mở miệng nói: "Phía trước ta liền nghe người nói, trong bộ đội tiểu đội trưởng một cái so một cái hung. Nhưng đó là bắt đầu huấn luyện chuyện sau đó. Chúng ta bọn này tân binh vào doanh đầu một ngày, tiểu đội trưởng nhóm cũng là rất ôn nhu, thậm chí còn có thể giúp chúng ta dựa chân. Nhưng chúng ta cái này tiểu đội trưởng, còn có đại đội trưởng gì thế nào cùng ta nghe không giống chứ?" Nói xong, Mã Vĩ Kiệt liền vô quyền thế cản bả vai, trong mắt tràn đầy đối với tương lai sinh hoạt lo nghĩ. Trong lòng Mã Vĩ Kiệt thậm chí còn có một cái rất khủng bố ngờ tới. Vậy chính là mình nghe nói những vật kia, cũng không sai. Nghĩ đến đây, Mã Vĩ Kiệt trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Sử Kế Đông lúc ôn nhu đều như vậy, ngạnh sinh sinh cho quyền thế cản mắng khóc. Đây nếu là không ôn nhu, còn không phải cho bọn hắn nuốt sống a? Ai? Triệu Vệ Hồng thở dài, đang chuẩn bị an ủi quyền thế cản vài câu, sau lưng lại là đột nhiên chuyển đến két két tiếng mở cửa. Trong mấy mắt, vừa mới còn khóc muốn sống muốn chết quyền thế cản liền từ bên giường thoát ly, cùng Triệu Vệ Hồng một dạng đứng thẳng tắp. Tại binh sĩ, thật ủy khuất thời điểm nghị thông thông khoái khoái khóc lên một lần, cũng là một việc khó. Nhưng Triệu Vệ Hồng bọn hắn cũng không có chờ đến Sử Kế Đông thanh âm âm dương quái khí, mà là một đạo mang theo ngạc nhiên tiếng hô: "Nha, tới mới bạn. Ta Đông Bắc phải. Các ngươi cũng là bên trong nhi tới. Làm thế nào đây là, sao trả nước tiểu tức lên đâu? Nhớ nhà." Quyền thế cản nước mắt trên mặt thật sự là quá rõ ràng, lập tức liền trở thành đám người chú ý trọng điểm. "Không có việc gì áo. Nhớ nhà là bình thường phải. Tới, uống nước, nóng hổi phải, lão tốt, ta sáng sớm vừa đánh." Triệu Vệ Hồng bọn người không có chút nào chen vào nói công phu, thì thấy người lên tiếng hùng hùng hổ hổ chạy đến bên cửa sổ, rót chén nước nóng, đưa tới quyền thế cản trước mặt. "Các ngươi cũng là tân binh." "Đúng thế. Chờ ba người các ngươi một ngày đều, có thể tính cho ba người các ngươi trông đến. Chúng ta tiểu đội một lần này người xem như đủ. Ta gọi Trương Bưu, bình thường bảo ta đại bưu liền thành." Kèm theo Trương Bưu cực kỳ nhiệt tình tự giới thiệu, Triệu Vệ Hồng đang chuẩn bị mở miệng trả lời, bên cạnh lại truyền đến từng đợt như có như không mùi hôi thối. Nhìn lại một chút Trương Bưu bọn người, Triệu Vệ Hồng phát hiện mỗi người bọn họ trên tay đều mang theo một cái chậu vàng nhỏ, có vẻ như cùng nhà ăn múc mì chậu vàng, một cái kiểu dáng. Mà cái này phá lệ cấp trên hương vị, tựa hồ chính là từ trên chậu vàng này tản mát ra. "Các ngươi đây là làm gì đi? Thế nào như thế lớn bị đâu?" Chương 22. Binh sĩ sáo lộ sâu, ta phải về nông thôn. Mã Vi Kiệt cao mày, không ngừng ở trước mũi quả gió. Nói như thế nào đây, mùi vị kia giống như là lên múc đồ ăn hỗn hợp có thối giữa thi thể động vật, hơn nữa còn tại sông Hằng trong nước ngâm 3 ngày 3 đêm. Chính là như thế cố mùi vị. Gặp Mã Vi Kiệt giúp mình hỏi trong lòng vấn đề, Triệu Vệ Hồng đầu tiên là hướng Trương Bưu bọn người giới thiệu một chút về mình, sau đó mới hướng về phía Trương Bưu dò hỏi. Đại Bưu, các ngươi cái kia cái châu, chuyện ra sao a? Đây không phải mới phát buồn sao? Đừng nói nữa. Vừa nhắc tới việc này, một mực phá lệ hào sảng Trương Bưu cũng lộ ra biệt khuất biểu lộ, đang chuẩn bị mở miệng, lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, mười phần khẩn trương hướng về phía Triệu Vệ Hồng dò hỏi. Bên trong cái gì các ngươi vừa rồi, có phải hay không ăn mì sợi? Triệu Vệ Hồng gật đầu một cái, tâm tình đột nhiên có chút trầm trọng. Vậy các ngươi hay là chớ nghe, tin ta, ta đây đều là vì các ngươi tốt, cũng là chiến hữu, có gì không thể nói. Mã Vi Kiệt rõ ràng là muốn truy vấn ngọn nguồn, kiên trì muốn để Trương Bưu nói tin tưởng. Vậy ta đã nói. Nói thôi. Mã Vi Kiệt ngữ khí rõ ràng có chút bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, thậm chí còn cảm thấy Trương Bưu người này không hề giống hắn vừa mới biểu hiện ra như thế hào sảng. Sao chả nhăn nhăn nhó nhó đâu? Vừa rồi a, trung đội trưởng trung đội 2 dẫn chúng tôi đi làm nhiệm vụ hút bể phốt nói đến đây, Trương Bưu giơ lên trong tay chậu vàng nhỏ đang nhìn chừng ngây mồm Triệu Vệ Hồng ba người trước mặt dâng lên. Chính là dùng cái đồ chơi này lấy ra ngẹ. Không đợi Trương Bưu nói xong, quyền thế càng cùng Mã Vi Kiệt liền che miệng liên tục nôn khan, cũng không nói hoài tới xử kế đông nhường bọn hắn trung thực đợi mệnh lệnh, thông cửa xung ra, thẳng đến nhà vệ sinh đi. Trời đánh, nhà ai người tốt có thể sử dụng đã từng hút bể phốt chậu rửa mặt đựng mì đó a? Cần kiệm tiết kiệm tác phong cũng không thể dùng đến nơi này a. Đương nhiên, cũng không phải tất cả màu vàng chậu rửa mặt đều phải kinh nghiệm hạn sĩ hủy hoại. Nhưng mỗi cái quân nhân, ngày bình thường rửa mặt chỉ như vậy một cái buồn. Không tệ. Rửa mặt là nó, rửa chân cũng là nó. Còn về việc có đã từng rửa những chỗ khác hay không vậy cũng không biết. Mỗi cái màu vàng chậu rửa mặt trải qua hun đúc không hoàn toàn giống nhau, mà dùng nó tới chứa đồ ăn hương vị, tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Đều nói đừng hỏi nữa sao chả không nghe khuyên bảo đâu. Trương Bưu chật chật lưỡi, nhìn về phía duy nhất lưu lại ký túc xá Triệu Vệ Hồng. Vệ Hồng, ngươi thế nào không có đi đâu? Thế nào, ngươi không thích ăn mì sợi? Đem giống như rời sông lấp biển một dạng nôn mửa dục vọng đè xuống. Triệu Vệ Hồng ngẩng đầu lên, ngay bình thường hào quang bốn phía con mắt, bây giờ lộ ra một cỗ hơi có vẻ tuyệt vọng ảm đạm. Kỳ thực, ta ăn đến nhiều nhất phốc phốc. Nghe vậy, Trương Bưu che miệng, kiệt lực không để cho mình cười ra tiếng, hướng về phía Triệu Vệ Hồng cưỡng ép an ủi. Không có việc gì, Vệ Hồng, ngươi phải hướng về tôi nghĩ. Nhà ăn đúng là cầm màu vàng chậu rửa mặt trang mì sợi, nhưng không nhất định dùng hắn đã từng hút bể phốt ta. Không chừng trước kia cũng chính là lấy ra rửa mặt một chút, lại không liền rửa chân một cái. Kỳ thực cũng không gì được, ngươi đừng nói nữa. Ngươi lại nói hai câu ta cũng nên luôn. Gặp Trương Bưu là càng nói càng tà dị, Triệu Vệ Hồng khuôn mặt vo thành một nắm, vội vàng ngăn lại hắn tiếp tục nói đi xuống. Thẳng tính Trương Bưu cũng phát giác được chính mình vừa mới lời nói này có chút trên vết thương sắt muối hương vị, lập tức ngượng ngùng nở nụ cười, đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe được cửa túc xá bị người két két một tiếng mở ra. Trở về. Không có việc gì, hôm qua chúng ta mấy cái so ngươi nói còn thảm tiểu đội trưởng. Trương Bưu vốn cho rằng là quyền thế cản hai người trở về, ai có thể nghĩ bước vào ký túc xá đạo thân ảnh kia lại là Sử Kế Đông. Triệu Vệ Hồng bọn người lập tức nghiêm đứng vững. Trong ký túc xá vừa mới còn hơi có vẻ nhẹ nhõm không khí, kèm theo Sử Kế Đông trở về trong nháy mắt liền trở nên căng cứng. Đây chính là tiểu đội trưởng lực các bách. Nhiệm vụ làm xong. Là. Trương Bưu dồn khí đan điền, khan cả giọng đáp trả Sử Kế Đông vấn đề, lỡ tiếng liền dưới lầu đều có thể nghe thấy. Trong đám người quét mắt một vòng, Sử Kế Đông lông mày chợt nhíu một cái. Mã Vi Kiệt cùng đại thiếu ra đâu? Phải, quyền thế càng lại nhiều cái ngoại hiệu. Triệu Vệ Hồng xem như phát hiện, Sử Kế Đông người này kỳ thực là có chút khắc nghiệt. Chỉ cần là bị hắn để mắt tới, chắc chắn không hay ho gì sinh lý cùng tâm lý bên trên đều phải bị tội. Không đầy nửa canh giờ, cho quyền thế cản lên ba cái ngoại hiệu. Nói Sử Kế Đông là người tốt, ai mà tin a? Bất quá Triệu Vệ Hồng lần này đúng là hiểu lầm Sử Kế Đông. Đại thiếu gia cái ngoại hiệu này cũng không phải Sử Kế Đông lên. Khi Sử Kế Đông cầm 5 vạn tiền mặt, cộng thêm lá trà gì đi đến bộ chỉ huy đại đội lúc, Ngụy Cương lập tức liền hoảng sợ nói: "Đây là nhà ai đại thiếu gia chạy binh sĩ ức khổ tư điểm tới?" Ngoại hiệu là Ngụy Cương lên, Sử Kế Đông bất quá là thuận miệng lấy ra dùng xong. Triệu Vệ Hồng nghĩ lại, chợt phát hiện chính mình cũng không có đồng tình quyền thế cản tư cách, bởi vì sớm tại quyền thế cản phía trước, hắn liền bị Sử Kế Đông theo dõi. Quyền thế cản bây giờ gặp, chưa từng chuẩn đoạn thời gian liền sẽ nguyên mô hình nguyên dạng ở trên người hắn phục khắc một lần. Cùng là người luân lạc chân trời thuộc về là. Đại Bưu, ngươi có phải hay không cố ý? Biết rõ chúng ta vừa ăn mì xong, Hoàng tiểu đội trưởng. Tại nhà vệ sinh nôn cái thất điên bát đảo sau, quyền thế cản hai người lúc này mới khoan thai trở về. Mã Vi Kiệt còn đoán trách hai câu, kết quả mới vừa vào cửa, thiếu chút nữa bị giống như cười mà không phải cười Sử Kế Đông đem hồn dọa đi ra. Hai ngươi đã làm gì? Tiểu đội trưởng, hai ta Mã Vi Kiệt còn chuẩn bị giảng giải vài câu. Nhưng Sử Kế Đông từ hỏi ra vấn đề này bắt đầu, liền không có trông cậy vào nhận được hai người bọn họ trả lời. Ta đi bộ chỉ huy đại đội phía trước, có phải hay không nói cho các ngươi biết, tại trong tiểu đội trung thực đợi. Ân. Sử Kế Đông không hổ là trung đoàn 347 bốn kỳ sĩ quan, trong giọng nói phảng phất đều mang đến từ Đông Bắc Bình Nguyên Hàn Phong, lệ ký túc xá nhiệt độ giảm xuống mấy phần. Nhìn xem Sử Kế Đông tả tính chất và tràn ngập mong đợi đủ cười, từ lúc đi tới binh sĩ, liền bận rủi liên miên quyền thế càng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Binh sĩ sáo lộ sâu, ta phải về nông thôn. Mẹ, ta muốn trở về nhà. Dễ ngửi không? Dễ ngửi lớn tiếng chút. Dễ ngửi. còn muốn nói sao?
Không muốn.
Ngươi nhìn, ma bệnh không phải tốt sao? Triệu Vệ Hồng, Sử Kế Đông là cái hành động phái. Khi biết đầu đuôi sự tình sau, Sử Kế Đông không nói hai lời, dẫn tiểu đội một tất cả tân binh thẳng đến hạ sĩ. Còn để lại một câu muốn nói.
Không có việc gì, người quen thuộc liền tốt.
Nói một lời chân thật, Triệu Vệ Hồng không cảm giác Sử Kế Đông là đang cấp quyền thế cản hai người chữa bệnh. Tinh khiết là chạy hắn tới a. Quyền thế cản hai người bọn họ nhà ảo ảo, Triệu Vệ Hồng cũng không nhà a. Coi như muốn nói, trong dạ dày cũng không đồ vật, tối đa cũng chỉ là mẹ vài tiếng. Triệu Vệ Hồng thế nhưng là một bụng mị sợi. Vừa bị móc trả hạ sĩ, hương vị liền khỏi phải để. Hôi thối không nói, còn mang theo một cỗ mốc meo mục nát hương vị. Đứng tại hạn sĩ cái này ba giờ, Triệu Vệ Hồng cũng không biết chính mình là thế nào chịu được nổi. Chương 23. Mới ra hạn sĩ, lại vào nhà ăn không muốn nôn ta liền đi, đừng chậm trễ thời gian. Về sau lại có tật xấu gì nhớ kỹ nói với ta, tất cả mọi người là chiến hữu, đừng khách khí. Kỳ thực ta cũng coi như là nửa cái quân y liệt, chuyên trị đủ loại nghi nan tạp chứng, không cần làm phiền nhân viên vệ sinh. Đi, bên ngoài tụ tập. Ngay tại Sử Kế Đông xoay người một sát na, một đám tân binh khỏe miệng đều phải liếc đến bầu trời.
Ngươi,
quân y liệt, cũng quá tào lao a. Nhưng từ một loại nào đó góc độ tới nói, Sử Kế Đông lại chính xác chữa khỏi quyền thế cản cùng Mã Vi Kiệt muốn nói ma bệnh. Hơn nữa hiệu quả nhanh chóng, có thể xưng thần y liệt. Chỉ có điều cái này trị liệu quá trình, có như vậy điểm một lời khó nói hết thôi. Triệu Vệ Hồng nhanh chân đi ra hạ sĩ, tham lam hô hấp lấy bên ngoài trộn lẫn lấy tí ti dùng mình không khí mới mẻ, như nhặt được tân sinh. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể ngửi được cái kia phá lệ cấp trên hương vị, hơn nữa còn là từ trên người chính mình tản ra ngoài, cứ như là ướp ngấm gia vị vậy một dạng.
Hoắc, trung đội trưởng, đây là mới từ hạn sĩ trở về.
Mới vừa đi tới trước lầu nhà trọ, Triệu Vệ Hồng bọn người liền cùng nối đuôi nhau mà ra đội ngũ, đụng cái đầy cõi lòng. Đầu tiên là ra hiệu Triệu Vệ Hồng bọn hắn lui sang một bên, cho các bộ đội vã khác tân binh nhường ra vị trí, Sử Kế Đông lúc này mới lười biếng mở miệng nói.
Đúng vậy a, dọn cơm.
Vừa nhắc tới ăn cơm quyền thế cản cùng Mã Vi Kiệt liền khỏe miệng giật một cái, xem ra lại muốn làm mẹ. Mới vừa ở hạn sĩ đứng 3 giờ, lỗ mũi ở giữa tràn đầy hương vị còn không có tán sạch sẽ. Bây giờ lại muốn dẫn lấy mùi vị này, đi nhà ăn ăn cơm.
Thế nào?
Không đem lão tử nhà xong không bỏ qua. Triệu Vệ Hồng vô cùng hoài nghi, Sử Kế Đông chính là cố ý. Hắn liền tiếp nhận khó chịu, từ lúc vào doanh sau đó, chính mình gì cũng không làm, càng không để cho Sử Kế Đông bắt được nhược điểm gì. Nhưng Sử Kế Đông chiêu này chiêu thức, như thế nào cảm giác đều giống như chạy hắn tới.
Đuổi kịp.
Ngay tại Triệu Vệ Hồng chăm nghĩ không thể lý giải khoảng cách, từ trong lâu vọt ra tân binh, cũng tại ký túc xá bốn phía trên đất trống, tụ tập hoàn tất. Sử Kế Đông cũng là thừa dịp người đều đi hết sạch, mới nên ngang mang theo Triệu Vệ Hồng bọn người phía trước đi tụ tập. Dọc theo con đường này, tiểu đội một mấy cái này tân binh đơn giản trở thành di động truyền nhiễm nguyên, vừa đi vừa qua ở giữa, đều là cái kia khắc cốt mình tâm hương vị, người nghe đều theo bản năng nín thở ngưng thần, bộ mặt biểu lộ cực kỳ dữ tợn. Nhìn thấy Sử Kế Đông dẫn người tới, đứng tại trên vị trí chỉ huy tiểu đội trưởng tiểu đội 2 lập tức hạ khẩu lệnh. Tiểu đội 2, tiểu đội 3, lui về sau một bước đi. Từ tiểu đội 2, tiểu đội 3 vị trí chống ra bên trên, đứng vào hàng ngũ hoàn tất. Triệu Vệ Hồng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía tại đại đội 2 cách đó không xa, đồng dạng trang nghiêm mà đứng khác đội ngũ. Đây là Triệu Vệ Hồng lần thứ nhất nhìn thấy toàn bộ tân binh xếp hàng tập hợp chẳng cảnh. Bởi vì trước mắt thực hành vẫn là 8 người bộ binh ban quy định, dẫn đến mỗi đội ngũ nhìn có chút thưa thớt. Mà tuyết sau một mảnh trắng xóa cảnh tượng, càng là đại đại sâu hơn loại cảm giác này. Mỗi người trước mặt đều nổi lơ lửng một đoàn sương trắng, không ngừng lên cao, cuối cùng tại đỉnh đầu chậm rãi tiêu tan, lại từ trong miệng thở ra mới sương trắng, vòng đi vòng lại. Triệu Vệ Hồng thô sơ giản lược đến một chút, chỉ riêng hắn nhìn thấy, liền có 7 cái đội ngũ, cũng chính là 7 cái đại đội. Cái này còn không bao quát những cái kia bị công trình kiến trúc ngăn trở, hoặc Triệu Vệ Hồng sau lưng đại đội. Đại khái tính toán, năm nay trung đoàn 347 tân binh hẳn là 600 người đi lên. Có thể là bởi vì giấc máy may lúc, mỗi ngày đều là liên miên bất tận sinh hoạt. Từ lúc đi tới binh sĩ sau, Triệu Vệ Hồng vẫn luôn vô cùng chú ý tin tức sưu tập, không riêng gì từ đối với quân lữ sinh hoạt hiếu kỳ, cũng là muốn để cho chính mình mau chóng tại binh sĩ đứng vững gót chân. Đến nỗi như thế nào đứng vững gót chân? Đương nhiên là cố gắng huấn luyện, nỗ lực phấn đấu a. Dù là cho tới bây giờ, Triệu Dược Tiến câu kia chăn heo cũng không đủ tư cách. Vẫn như cũ quấn quanh ở Triệu Vệ Hồng trong lòng, vung đi không được. Mặc dù không biết mình tại đã trải qua Triệu Dược Tiến 3 tháng đặc huấn sau, cùng đợt nhập ngũ so ra là cái gì tiêu chuẩn. Nhưng vì không để chính mình xuống đại đội sau đó, bị xung quân đi trồng trọt hay là chăn heo. Triệu Vệ Hồng ở trong lòng, âm thầm định cho mình một cái hắn thấy, vô cùng dễ dàng thực hiện mục tiêu nhỏ. Đại đội tân binh kết buộc phía trước, tổng hợp tiêu chuẩn nhất thiết phải đạt đến tất cả tân binh phía trước 200 tên. Tại Triệu Vệ Hồng xem ra, cái mục tiêu này đơn giản lại đáng tin cậy, hoàn toàn có thể thỏa mãn mình nhu cầu. Nếu là Triệu Vệ Hồng cái này 200 tên đều đi chăn heo, phía sau kia 300-400 hảo tân binh, lại nên gì đi?
Hốt bể phốt.
Nào có nhiều như vậy hạn sĩ cho bọn hắn lấy ra a. Sử trung đội trưởng, người đến đông đủ. Đang lúc Triệu Vệ Hồng đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt lúc, mà khác hai cái trung đội trưởng đã kiểm kê tốt nhân số, chạy đến Sử Kế Đông mặt phía trước như thế báo cáo. Sử Kế Đông gật đầu một cái, liền hướng đứng tại đại đội 2 đội ngũ phía trước bên phải hai thân ảnh đi đến. Một người trong đó là Ngụy Cương, mà đổi thành một cái thần tình lạnh nhạt thân ảnh, Triệu Vệ Hồng cũng là lần thứ nhất gặp. Hắn ngờ tới, người này hẳn là đại đội 2 chỉ đạo viên, bằng không thì sẽ không cùng Ngụy Cương song song đứng ở cùng một chỗ. Đại đội trưởng, người đến đông đủ, dẫn vào nhà ăn.
Là
đại đội 2, bên phải quay, đi được bước. Kỳ thực lệ cũ tới nói,
tại dẫn vào nhà ăn phía trước, chắc có một cái trước khi ăn cơm một chi ca khâu. Nhưng bởi vì rất nhiều tân binh cũng là lần đầu đến đội, cái này khâu cũng liền bị đã giảm bớt đi. Dù sao, mỗi đại đội trưởng, tiểu đội trưởng lại không biết tân binh đối với quân ca nắm giữ tình huống. Cho dù là lưu truyền rộng rãi nhất đoàn kết chính là sức mạnh tân binh bên trong không biết hát, thậm chí cho tới bây giờ cũng không có nghe qua, cũng không phải số ít. Mà trước khi ăn cơm một chi ca có thể tại binh sĩ trở thành truyền thống, tự nhiên có hắn không hề tầm thường ý nghĩa. Hát khó nghe, hát không đúng nhịp điệu, đều không trọng yếu. Nhưng nếu là hát thưa thớt, nên có tinh thần diện mạo không có hát đi ra không nói, ngược lại lộ ra giống một đám người ô hợp, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Dứt khoát giảm bớt cái này khâu, đợi đến mở vân sau đó, để cho tiểu đội trưởng trung đội trưởng chậm rãi đi dạy, ít nhất để cho tân binh học xong hát lại lần nữa. Đại đội tân binh chính là như vậy, đối với tân binh phá lệ nghiêm ngặt, nhưng lại tại trên một số chuyện nào đó tràn ngập bao dung. Chỉ cần tiểu đội trưởng không có dạy, tân binh trong lúc vô tình phạm sai lầm, thậm chí là gây họa, cũng không cần sợ, tiểu đội trưởng cùng cán bộ nhóm cơ bản đều sẽ cho một cơ hội, tối đa cũng chính là kiếm chút hời hợt thủ đoạn, để cho người trong cuộc thậm chí là toàn tiểu đội, toàn đại đội ghi nhớ thật lâu, sẽ không níu lấy không thả. Đương nhiên, có một số tiểu đội trưởng không thuộc phạm chủ này. Thì như, Sử Kế Đông, đại đội 2, ngồi, ăn cơm. Tiếng nói rơi xuống, Triệu Vệ Hồng bọn người lại là ai cũng không dám cầm đũa lên, toàn bộ đều ngồi thẳng tắp, chờ đợi vừa mới hạ đạt xong khẩu lệnh Sử Kế Đông nhập tọa. Để các ngươi đợi lâu. Kỳ thực con người của ta vẫn là rất hiền hòa, đại gia không cần khẩn trương như vậy. Hơn nữa ta cũng không thích lải nhải, lại càng không yêu đang dùng cơm thời điểm lải nhải. Bất quá bởi vì các vị cũng là mới đồng chí, xem như tiểu đội trưởng, ta phải cho các ngươi nói một chút binh sĩ lúc ăn cơm quý củ. Nghe lời này một cái, Triệu Vệ Hồng bọn người nhanh chóng bình hay, chỉ sợ bỏ lỡ đôi câu vài lời. Đến nỗi Sử Kế Đông câu kia kỳ thực ta rất hiền hòa, Triệu Vệ Hồng mấy cái ai cũng không có coi ra gì. Loại lời này, nghe một chút liền tốt. Người nào tin người đó là đồ đại ngốc. Chương 24. Thuộc về bọn hắn ma luyện thừa dịp Sử Kế Đông nói chuyện khoảng cách, Triệu Vệ Hồng liếc qua thức ăn trên bàn. Hết thảy 6 cái chậu lớn, bắp cải xào, khoai tây hầm bí đỏ, dưa chua hầm miến, xương ống hầm khoai tây, thêm nữa là canh rong biển trứng gần như chẳng thấy trứng cùng một cái buồn lớn màn đầu. Liên cái này cơm nước, căn bản không đủ trình độ quyền thế càn vấn đề gì tiệc tiêu chuẩn. Duy nhất có thể tính đến bên trên thức ăn mặt, chính là phiêu phủ ở dưa chua phía trên miếng thịt mỡ, còn có phảng phất bị cầu gặm qua xương ống trơ trụi thân gậy nhìn lên không thấy một điểm thịt, có thể miễn cưỡng xưng là 4 món ăn một món canh một món chính. Về phần tại sao dưa chưa ăn màn đầu mà không phải cơm, đáp án cũng rất đơn giản. Bột mì tiện nghi, mà các nguyên liệu nấu ăn chọn mua, cũng cơ bản tuân theo cái nguyên tắc này, trên cơ bản cũng là đông bắc nơi đó vô cùng phổ biến nguyên liệu nấu ăn, giá cả rẻ tiền. Không có cách nào, đầu năm nay binh sĩ, át chủ bài chính là thắt lưng buộc bụng sinh hoạt. Không quan tâm cơm nước kiểu gì, trung đoàn 347 ít nhất có thể cam đoan 4 món ăn một món canh. Nếu là đổi thành một chút ớt loại binh sĩ, có thể ăn bên trên 3 món ăn một món canh liền vui trộm đi thôi. Tại binh sĩ sinh hoạt, ngoại trừ huấn luyện, đơn giản chính là ăn mặc ở đi lại 4 cái phương diện. Bất quá binh sĩ dù sao cũng là một nghiêm túc chỗ, sinh hoạt phương diện có chút quý củ, tin tưởng các vị mới đồng chí cũng là có thể hiểu được a. Nghe vậy, Triệu Vệ Hồng đám người nhất thời mãnh liệt gật đầu, át chủ bài chính là một cái khéo hiểu lòng người. Triệu Vệ Hồng còn chú ý tới, giống như bọn họ, bây giờ còn chưa có động đũa tiểu đội cũng không tại số ít. Rõ ràng, các tiểu đội khác giải cũng như Sử Kế Đông một dạng, đang tại cho các tân binh giảng giải lúc ăn cơm quý củ. Đem tầm mắt từ tiểu đội một trên mặt bàn thu hồi, Triệu Vệ Hồng khẽ nhíu mày, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Sử Kế Đông. Mặc dù Triệu Dược Tiến trong lúc trước đã hấn, cho Triệu Vệ Hồng đang dùng cơm phương diện cũng đề cập qua một chút yêu cầu, hơn nữa còn phá lệ cường điệu đây đều là. Nhưng Triệu Vệ Hồng vẫn là không dám chút nào buông lỏng. Triệu Dược Tiến dù sao đã lui mười mấy năm, ai biết bây giờ binh sĩ phát triển thành dạng gì. Nếu là tự cao đã trải qua huấn luyện, không đem Sử Kế Đông lời nói coi ra gì, khó đảm bảo Triệu Vệ Hồng sẽ không đụng vào Sử Kế Đông học súng. Triệu Vệ Hồng vô cùng rõ ràng, Triệu Dược Tiến đã hấn là vì để cho hắn tốt hơn thích ứng tại binh sĩ, nhất là tại đại đội tân binh sinh hoạt. Nhưng binh sĩ, hơn xa đại đội tân binh cái này một cái giai đoạn. Đặc huấn chỉ có thể xem như Triệu Vệ Hồng trợ lực mà không thể xem như Triệu Vệ Hồng cậy vào. Thật muốn chân thật thuận lợi xuống đại đội, thậm chí là tại binh sĩ có chỗ phát triển. Sử Kế Đông tên tân binh này tiểu đội trưởng mà nói, nhất định phải nghe. Hơn nữa nhìn Sử Kế Đông địa bộ này, Triệu Vệ Hồng không có phạm tội đều phải tìm cơ hội để trừng trị hắn. Đây nếu là thật phạm trong tay hắn, vậy thì không phải là trừng trị vấn đề, mà là đào lớp ra, đảm bảo khiến cho Triệu Vệ Hồng trung thân khó quên loại kia. Nghĩ đến đây, Triệu Vệ Hồng thì càng không dám lười biếng. Thậm chí hắn còn cảm thấy Sử Kế Đông không chừng sẽ đưa ra một chút cổ quái kỳ lạ yêu cầu, làm khó dễ người. Dù sao Sử Kế Đông luôn luôn là cái này phong cách. Nhưng Sử Kế Đông nói nửa ngày, đơn giản cũng là chút cơ bản nhất bàn ăn lễ nghi. Thì như lúc ăn cơm không thể phát ra âm thanh, muốn hai tay ăn cơm, không thể đồ ăn trong chậu chọn lựa lựa các loại. Cùng nói là quy củ, chẳng bằng nói là giáo dưỡng. Dù là không tới binh sĩ, cũng cần phải có được giáo dưỡng. Thế thế, Triệu Vệ Hồng không khỏi thở dài ra một hơi, trong lòng thậm chí bắt đầu nghĩ lại, chính mình có phải hay không đem Sử Kế Đông nghĩ quá xấu rồi. Thế nào Sử Kế Đông há miệng, cũng cảm giác hắn không có nghẹn hảo cái dám đâu. Không được, cái này quan niệm phải đổi, không thể. Nhiều như vậy yêu cầu, cũng không khó. Đại gia hẳn là cũng có thể làm được a. Nghe vậy, Triệu Vệ Hồng lập tức từ trong suy nghĩ của mình lấy lại tinh thần, cùng những người khác cùng một chỗ nhỏ giọng đáp lại nói. Có thể. Rất tốt. Không hổ là ta Sử Kế Đông binh. Nếu nói như vậy, cái kia tiểu đội trưởng còn có một đầu quy củ của mình, các ngươi cũng cần phải có thể làm được a. Triệu Vệ Hồng bỗng nhiên vừa bấm đùi, kết lực không để cho mình toát ra biểu tình gì khác thường. Mẹ nó, khó lòng phòng bị a. Hợp lấy chờ ở tại đây chúng ta đây. Trong ngay mắt, trong lòng Triệu Vệ Hồng liền đổi một vấn đề, tiếp tục nghĩ lại. Hắn vì sao lại cảm thấy Sử Kế Đông làm người tử tế được nhỉ? Đơn giản giới thiệu cho các ngươi một chút, sư đoàn chúng ta là một trong những sư đoàn trực chiến sẵn sàng chiến đấu đầu tiên của toàn quân. Mà trung đoàn chúng ta, nhưng là sư đoàn chúng ta trung đoàn xung kích, trung đoàn chủ lực. Có biết hay không điều này có ý vị gì? Nhìn xem từng chương không rõ ràng cho lắm khuôn mặt, Sử Kế Đông trên mặt lại một lần nữa xuất hiện rất là tà tính nụ cười, bình tĩnh giải thích nói. Mang ý nghĩa để cho đoàn chúng ta xuất động mệnh lệnh, lúc nào cũng có thể xuống. Mà mệnh lệnh vừa truyền đạt, mặc kệ ngươi là đang ngủ, vẫn là ăn cơm, dù là ngươi tại đi vị, ngươi cũng phải kẹp cho ta đoạn mất, nâng lên quần ra ngoài tụ tập. Cho nên a, là một người từng trải, vẫn là các ngươi tiểu đội trưởng. Ta phải nhắc nhở các ngươi chân quý thời gian ăn cơm, nhất là tại trên bàn cơm, thư thư phục phục ngồi thời gian ăn cơm. Như vậy đi, hy vọng đại gia có thể hướng ta xem cùng, bằng vào ta ăn cơm tốc độ làm tiêu chuẩn. Chỉ cần ta đã ăn xong, vậy ta liền ngầm thừa nhận tất cả mọi người ăn no rồi, chúng ta trực tiếp trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Yêu cầu này sẽ không quá làm khó dễ các ngươi a. Sử Kế Đông hí mắt, dùng tràn ngập xem kỹ ý vị ánh mắt tại Triệu Vệ Hồng đám người trên mặt lướt qua, trên mặt vẫn như cũ mang theo hắn cái kia ký hiệu đủ cười. Chúng tân binh chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, sau cổ siêu siêu phả ra khí lạnh đội vàng miệng đồng thanh hồi đáp. Không làm khó dễ. Đây đều là chúng ta phải làm hảo, vậy thì ăn cơm. Dứt lời, Sử Kế Đông trực tiếp đập tay, cầm lấy một cái bánh màn thầu liền dồn vào trong miệng, một cái tay khác còn hướng về trong chén đánh canh. Triệu Vệ Hồng nháy mắt mấy cái công phu, lớn chừng quả đấm màn thầu liền bị Sử Kế Đông rửa sắc canh, nhét vào trong bụng. Nhìn hắn cái này lang thôn hổ yết tư thế, Triệu Vệ Hồng trong lòng tự nhủ hôm nay thực sự là gặp phải đối thủ, đội vàng cầm lấy một cái bánh màn thầu, còn bốc lên bị Sử Kế Đông khiển trách phong hiểm, đối với còn đang ngẩn người quyền thế cản bọn người nhắc nhở. Còn thất thần làm gì? An à, dứt lời, Triệu Vệ Hồng còn có chút khẩn trương liếc Sử Kế Đông một cái, lại phát hiện hắn cũng không có nhìn về phía bên mình, liền giống như không nghe thấy lời của mình. Các tân binh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao đưa tay đi lấy màn đầu. Không thể không nói, trung đoàn 347 nhân viên nhà bếp tại phương diện bánh bột, tựa hồ có cái gì đặc biệt thiên phú. Mỹ sợi không nói, Triệu Vệ Hồng một cái lung tây người ăn đều khen không dứt miệng. Mà cái này màn thầu cũng là có chút không tệ, sung mãn xoa tung, vừa ở vào miệng tràn đầy lúa mạch hương khí, Triệu Vệ Hồng cảm giác chính mình ăn không cũng được hai cái. Nhưng trên bàn này những thứ khác đồ ăn, hương vị kia thật là một lời khó nói hết. Khoai tây hầm bí đỏ không nói, cái kia sền sệt, vàng nóng bộ dáng, mới từ hạn xí đi ra ngoài các tân binh liền nhìn hắn một mắt đều cảm thấy ngán, càng không nói đến đưa đến trong miệng. Mà dưa chua hầm miến cũng không biết nhân viên nhà bếp là thế nào làm, thì không gặp bao nhiêu, dầu tanh lại là tung bay một tầng thật dày. Dù là chưa từng kén ăn Triệu Vệ Hồng, sau khi thử một bữa, trong lòng cũng dâng lên đem làm món ăn này nhân viên nhà bếp bắt được, đánh một trận tơi bời xúc động. Bởi như vậy, miễn cưỡng có thể ăn đồ ăn, cũng chỉ còn lại bắp cải xào cùng xương ống hầm khoai tây. Nhưng đối với tám cái trẻ danh to xác tới nói, chỉ là hai thao thức ăn, rõ ràng là không đủ. Vạn hạnh, bởi vì Triệu Vệ Hồng cùng Sử Kế Đông ổn định phát huy, tiểu đội một một bàn này mặc dù ăn cơm chậm, nhưng đồ ăn thấy đấy tốc độ lại là so các tiểu đội khác nhanh hơn không ít. Đang lúc Triệu Vệ Hồng xung phong nhận việc, chuẩn bị đi đến nhà ăn để lấy thêm thức ăn về thời điểm, tại bên cạnh hắn, đột nhiên vang lên bát đũa ba chạm thành thủy âm thanh. Màn đầu không ăn xong, cất trong túi, trở về từ từ ăn. Trương Lưu, ngươi cùng Chu Tự Cường lưu lại thu thập nhà ăn. Nói xong, Sử Kế Đông đã rời đi chỗ ngồi, rất là nhiệt tình hướng về phía các tân binh hô. Còn thất thần làm gì? Trở về. Đám người lộ vẻ tức giận liếc nhau, liền đội vàng đuổi kịp Sử Kế Đông bước chân, ai cũng không dám nói mình còn không có ăn no. Không tệ, cho dù là ăn nhanh nhất Triệu Vệ Hồng, bây giờ miễn cưỡng cũng chính là 6 phần no bụng. Nếu không phải là sáng sớm ăn một bụng mì sợi, Triệu Vệ Hồng buổi chiều chính xác chịu đói. Mà vốn là không chút ăn mì, hơn nữa còn nói hào hào quyền thế cản hai người, chỉ có thể tội nghiệp đem nửa cái màn thầu nhét vào trong túi, tại bụng một tiếng cao hơn một tiếng kháng nghị bên trong, rời đi nhà ăn. Vừa trở lại ký túc xá, thừa dịp Sử Kế Đông ra đi hút thuốc lá công phu, quyền thế cản bọn người liền đội khó dằn nổi vươn hướng trong túi, định đem màn thầu lấy ra no bụng. Có thể vừa lấy ra, quyền thế cản đám người nhất thời trợn tròn mắt. Đông Bắc mùa đông, là khái niệm gì? Một chậu nước lạnh rội ra ngoài, không đợi rơi xuống đất liền sẽ kết băng, huống chi là màn thầu đâu. Vừa mới còn mang theo nhiệt khí xóa tung màn thầu, ngay tại Triệu Vệ Hồng trở lại ký túc xá trong khoảng thời gian ngắn, trở nên vừa lạnh vừa cứng. Nâng trong tay màn thầu, không, là cục gạch, quyền thế cản lập tức lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cười cười, quyền thế cản nước mắt liền xuống rồi. Đời ta, liền không có ăn qua vật như vậy. Cái đồ chơi này là người có thể ăn sao? Triệu Vệ Hồng trầm mặc nhìn xem ngoài miệng liên tục oán trách quyền thế cản đem màn thầu tách ra thành khối nhỏ, rồi trộn lẫn đưa vào trong miệng mặn mặn nước mắt, từng miếng nuốt xuống đi. Cho tới giờ khắc này, Triệu Vệ Hồng mới hậu chi hậu giác ý thức được. Từ bọn hắn bước vào gian túc xá này bắt đầu, thuộc về bọn hắn ma luyện, không, là giã luyện, cũng đã bắt đầu. Chương 25. Lao giả chết tiền này. Xấu tính 3. Ung ung cục lỗ 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 hơi nước sôi trào, Triệu Vệ Hồng ấn cái nút chai đen xì trở lại vào phích nước nóng hướng về phía quyền thế cản bọn người mở miệng nói. Đều tới uống chút nước nóng a, có thể mềm mại điểm. Đổ nước lúc, Triệu Vệ Hồng chú ý tới mỗi cái ly ị nột hồng tinh phía trên, đều dùng trong suốt băng dán vào một tấm vương bức tờ giấy nhỏ, phía trên dùng thiên mã hành không chữ viết xuống tiểu đội một mỗi người tên, vừa nhìn liền biết xuất từ Sử Kế Đông chi thủ. Phương pháp rất giản dị, cũng rất thực dụng, lúc uống nước nhìn lên một cái, cũng không cần lo lắng cầm nhầm cái chén. Hướng Triệu Vệ Hồng ném đi tràn ngập ánh mắt cảm kích, quyền thế càn bọn người vội vàng tiến lên, một ngụm nước nóng một ngụm làm màn đầu, hoa nửa ngày công phu, lúc này mới đem mang về màn đầu miễn cưỡng ăn xong. Nha, đại thiếu gia nhóm, cho chuyện đâu? Quyền thế càn bọn người vừa đem chén nước cất kỹ, cửa ký túc xá liền bị người trọng trọng đẩy ra, mang theo đầy người mùi khói, còn có đông bắc không khí đặc hữu hương vị, Sử Kế Đông sải bước đi vào. Cỗ này không khí hương vị, Triệu Vệ Hồng không biết nên như thế nào hình dung, nhưng nó quả thật là có mùi vị, có chút mát lạnh, chỉ cần hút vào trong phổi, từ linh hồn đến đại não cũng có thể cảm giác được tí ti hàn ý, hơn nữa chỉ có bên ngoài không khí mới có mùi vị này. Nha, thế nào đại thiếu gia? Sao chả khóc đâu? Là đồ ăn không hợp tâm ý ngươi? Vẫn cảm thấy chịu ủy khuất, tùy tiện lau trên mặt một cái nước mắt, Quyền Thế Càn cắn răng, giống to. Không có. Quyền Thế Càn cũng không biết chính mình ở đâu ra dũng khí, cùng Sử Kế Đông treo lên nói chuyện. Nhưng hắn chính là không muốn để cho Sử Kế Đông coi thường chính mình. Không có. Vậy là tốt rồi, dứt lời, Sử Kế Đông không lý tới nữa bất luận kẻ nào, đóng cửa lại liền ở trong ký túc xá cẩn thận tra tìm. Triệu Vệ Hồng bọn người không biết hắn muốn làm gì, chỉ có thể một mặt mộng bức đứng tại chỗ, nhìn xem Sử Kế Đông giống như một đầu chó săn giống như, tìm kiếm xong ký túc xá mỗi một cái xó xỉnh. Ân Sử Kế Đông ngồi thẳng lên, không có bất kỳ cái gì biểu lộ mở miệng nói. Ta để các ngươi cầm về màn thầu đâu? Lấy ra. Tiểu đội trưởng. Chúng ta đều ăn xong đúng, tiểu đội trưởng, ta có thể làm chứng. Triệu Vệ Hồng tiếng nói vừa ra, Sử Kế Đông liền sâu đậm liếc mắt nhìn hắn. Ngươi xác định? Là. Tiểu đội trưởng. Ta xác định, một cũ một mới hai cái quân nhân ánh mắt trong không khí giao hội, ai cũng không có trước tiên rời đi ánh mắt. Vậy là tốt rồi. Vừa mới quên nói cho các ngươi biết. Binh sĩ, không cho phép lãng phí lương thực, nhất là lương thực chính. Hành gừng đỏi, còn có cả rốt quả ớt cái gì, không ở nơi này cái phạm chủ ở trong. Đừng nói các ngươi, những đồ chơi này ta cũng không ăn. Nhưng mà lương thực chính, nhất là màn đầu. Chỉ cần đến trong bát của ngươi, nhất định phải cho ta ăn xong. Tiểu đội trưởng vừa mới quên nói, bất quá ta dù sao cũng là tuổi tác lớn người. Chỉ nhớ kém chút, các ngươi cũng là có thể hiểu được a. Lúc nói lời nói này, Sử Kế Đông ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở trên thân Triệu Vệ Hồng. Có thể hiểu được. Đám người kêu là vang động trời, kiệt lực không để cho mình thanh âm bên trong toát ra hỏa khí. Vậy là tốt rồi. Nhìn xem Sử Kế Đông biểu tình tự tiếu phi tiếu, các tân binh tại đầy bụng bực tức đồng thời, trong lòng không khỏi dâng lên cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác. Rất rõ ràng, đây cũng là Sử Kế Đông cho bọn hắn đào một cái hố to. Hắn vừa mới điệu thám thức lùng tìm, đoán chừng chính là tại tìm khả năng bị tân binh giấu màn đầu. Nếu là thật có người đem màn đầu giấu đi, thậm chí là ném đi. Hừ hừ. Tiểu đội một tân binh có một cái tính một cái, ai cũng đừng nghĩ rơi hảo. Cái này lão già chết tiệt. Xấu tính xấu tính. Triệu Vệ Hồng bọn người xem như nhìn hiểu rồi. Sử Kế Đông cái này điểm tâm con mắt, toàn bộ mẹ nó dùng tại như thế nào cho bọn hắn đào hố lên. Nghĩ tại hắn trong tiểu đội làm hào binh, quả nhiên là muốn như giống trên băng mỏng cẩn thận lại cẩn thận, mới có thể không được Sử Kế Đông đạo. Nghĩ tới đây, Triệu Vệ Hồng âm thầm lên tinh thần, khuyên bảo mình tại thời gian kế tiếp bên trong, nhất định muốn cẩn thận làm việc, phàm là Sử Kế Đông giao xuống quy củ hay là nhiệm vụ, nhất định muốn toàn lực ứng phó, làm đến tốt nhất. Kiên quyết không cho cái này lão già chết tiệt mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội. Không biết như thế nào, Triệu Vệ Hồng cũng không cảm thấy đây là chuyện gì xấu, trong lòng thậm chí còn ẩn ẩn có chút hưng phấn, tựa hồ đem hắn coi là một loại khiêu chiến. Vệ Hồng, nghĩ gì thế? Ta nhìn ngươi ánh mắt này, có chút ý tứ a. Nghe Sử Kế Đông rất là âm thanh nghiền ngẫm, Triệu Vệ Hồng lúc này mới nhớ tới chính mình còn tại cùng hắn đối mặt, vội vàng rời đi ánh mắt, trong miệng tùy ý qua loa lấy lệ nói. Tiểu đội trưởng, không nghĩ cái gì? Hắc. Tại một đám tân binh chăm chú, Sử Kế Đông liếm môi một cái, lại phối hợp hắn cái kia ký hiệu đủ cười, làm cho người không rét mà run. Quyền Thế Càn bọn người nuốt một ngụm nước bọt, xem nhau nhau muốn thử Sử Kế Đông nhìn lại một chút ánh mắt lóe lên Triệu Vệ Hồng, trong lòng run rẩy đồng thời, không khỏi không hiểu ra sao. Tình huống gì đây là? Tiếp xuống mười mấy phút, Sử Kế Đông lần đầu tiên không có gì đâu ý đồ xấu, mà một đám tân binh cũng không biết hẳn là làm gì, đành phải lấy ra bàn, ghế, ngồi xuống mắt lớn trừng mắt nhỏ phát giáng đốc. Thằng đến thu thập căn tin Trương Bưu hai người trở về, lúc này mới phá vỡ trong ký túc xá giống như một đầm nước đọng một dạng không khí. Tiểu đội trưởng, hai ta trở về. Nghe vậy, ngồi ở trên giường, vẩy lên chân bắt chéo Sử Kế Đông trực tiếp đứng dậy, hướng về phía một đám tân binh vẫy vẫy tay. Đi ra tụ tập, mang các ngươi đi lĩnh quần áo. Nghe lời này một cái, Triệu Vệ Hồng cùng những người khác liếc nhau, cao hứng bừng bừng liền hướng trốn đi. Có thể tính tới chút chuyện tốt. Cho tới bây giờ, Triệu Vệ Hồng cũng chỉ mặc rời nhà lúc bộ kia quần áo, chỉ cần vừa đến bên ngoài liền sẽ bị đông cứng run lẩy bẩy. Triệu Vệ Hồng thậm chí còn có điểm lo lắng, kế tiếp hắn sẽ không phải muốn mặc lấy bộ quần áo này tại trong băng thiên tuyết địa huấn luyện à? Vạn hạnh, Triệu Vệ Hồng lo lắng tình huống cũng không có phát sinh. Tại Sử Kế Đông dẫn dắt phía dưới, Triệu Vệ Hồng bọn người thẳng đến đầu bậc thang cái khác phòng học tập. Có thể chứa đựng toàn đại đội tất cả mọi người, đồng thời ngồi vào phòng học tập bên trong, ngoại trừ bàn ghế, liền chỉ có một đài 28 tấc trường hồng bài TV. Mà tại phòng học tập phía trước trên mặt bàn, bày một sấp sấp quân trang. Từ đồ giản dị đến thường phục, lại đến Triệu Vệ Hồng tâm tâm niệm niệm giữ ấm ba kiện bộ dựa theo số đo lớn nhỏ, chồng chất trở thành một tòa lại một tòa núi nhỏ. Mà binh sĩ phát ra quần áo thủ đoạn, cũng là ước lượng bằng mắt. Nhưng bọn hắn ước lượng bằng mắt, rõ ràng so ban chỉ huy quân sự đám người kia cao hơn mấy cái tiêu chuẩn. Phát tới tay cam đoan vừa người, coi như thật không vừa người cũng không cần gấp, tùy tiện đổi, quân trang cái đồ chơi này chính là có. nâng vừa mới cầm tới tay quân trang cùng áo đông, Triệu Vệ Hồng bọn người rất là kích động về tới ký túc xá. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn mặc vào áo đông, để cho thân thể của mình cùng ngoại giới rét lạnh triệt để ngăn cách mở. Mà Sử Kế Đông tựa hồ đoán được bọn hắn ý nghĩ, hiếm thấy khéo hiểu lòng người mở miệng nói: "Quần áo tới tay, vậy thì nhanh lên thử xem. Không thích hợp thừa dịp bộ hậu cần đồng chí còn tại, chúng ta cũng tốt đổi. Nếu là không có vấn đề gì, vậy liền đem áo đông cái gì đều xuyên hảo. Bắt đầu đi."